Chương 211, tại sao là ngươi? Long Thiêm cùng Triệu Càng vừa trở lại ngủ lại khách sạn, sẽ chờ đến rồi Đường Lam điện thoại. Cúp điện thoại sau, hắn liền mừng rỡ như điên đối với Triệu Càng nói, "Triệu thúc, sự tình xong rồi. Người kia ước biết rõ 8 giờ, ở Đế Hoàng quán rượu lớn gặp mặt." Luôn luôn mặt không hề cảm xúc Triệu Càng, nghe được tin tức này, cũng có vẻ cao hứng vô cùng. "Long Ích, cái kia hiện tại liền cho gia chủ báo cáo." Long Thiêm suy nghĩ một chút, lắc lắc đầu, nói, "Tạm thời không cần, biết rõ trước tiên đi sờ sờ người kia nội tình. Nếu như tiến triển không thuận lợi, lại hướng về đại bá ta báo cáo đi." Hắn là Long gia bằng chi, nếu như hiện tại liền hướng ra bên trong báo cáo, trong nhà nhất định sẽ phái những người khác lại đây. Đến lúc đó, bắt sinh mệnh linh dịch công lao, nhưng là cùng hắn Long Thiêm không bao nhiêu quan hệ. Triệu Càng cũng rõ ràng điểm này, bởi vậy cũng không có nhiều lời. "Đúng rồi, Triệu thúc, ngày mai nhiều mang mấy người đi. Người kia nếu là chịu bé ngoan hợp tác, tự nhiên đều đại hoan hỉ. Hắn nếu là không biết cân nhắc, liền trực tiếp đem người trói đến Hàng Châu đi." Nói tới chỗ này thì, Long Thiêm trong con ngươi dần hiện ra một vẻ hung tàn. Triệu Càng xưa nay cẩn thận, nói, "Long Ích, như vậy không hay lắm chứ, dù sao này Đông Hoa không phải địa bàn. Nghe nói nơi này còn có một quỷ thần khó lường Lý Tiên Sư tòa chấn, vạn nhất chọc giận hắn, e sợ không tốt kết cục." Nghe được Lý Tiên Sư danh tự này, Long Thiêm không khỏi giật cả mình. Có điều, hắn nghĩ lại vừa nghĩ, cảm thấy khả năng này lại không quá đại. Đông Hoa Lý Tiên Sư là nhân vật dạng gì? Thần Long thấy đầu mà không thấy đuôi tồn tại, lại sao lại vì điểm ấy cực nhỏ tiểu lợi mà ra tay? Hơn nữa, coi như chuyện này sau lưng có Lý Tiên Sư ảnh tử, hắn cũng kiên quyết sẽ không vì thế cùng Long gia trở mặt. Phải biết, bọn họ Hàng Châu Long gia nhưng là Nam Phương bá chủ, tùy tiện dậm chân một cái, liền có thể làm cho Trường Giang Thủy Khô nhân vật khủng bố. Coi như hắn Lý Tiên Sư tự thần tới, cũng đến túi đầu xương thần. Ngày kế 8 giờ tối, đèn rực rỡ mới lên, Đế Hoàng quán rượu lớn trước cửa nghe hồng lấp loé. Long Thiêm cùng Triệu Càng chạy tiến vào khách sạn, cùng lúc đó, còn có 8 tên nội kình võ giả, phân khoảng chừng, trái phải hai nhóm, trước sau tiến vào khách sạn phòng khách sách đứng, để người bọn nhất. Có điều, bọn họ những này thủ đoạn nhỏ, lại không thoát khỏi Lý Thần con mắt. Khách sạn lầu 2, Lý Thần chính nằm nghiêng trên ghế salon, trong tay bưng một chén màu hổ phách rượu đỏ. Có hai tên ăn mặc phi thường mát mẻ cô nương, chính đang cho hắn nắm kiên đệ chân. Quản chế trên màn ảnh, có Long Thiêm cùng Triệu Càng cùng với mặt khác hai nhóm võ giả, lần lượt tiến vào khách sạn video. Đồ Manh đi tới Lý Thần trước mặt, cung cung kính kính bẩm, "Thiếu chủ, bọn họ đến rồi." Lý Thần nhấp một miếng rượu, nói, "Được, ta biết rồi. Đợi lát nữa ngươi đi cùng bọn họ đàm luận, xem bọn họ đến cùng muốn làm gì." Đồ Manh nói một câu thật, liền lui ra gian phòng. Sát vách, Cửu Ngũ Chí Tôn phòng riêng, Triệu Càng cùng Long Tiêm nhìn thấy là Đỗ Manh đến đây, lông mày đều không khỏi vừa nhíu. Bọn họ tuy nói không có cùng Đỗ Manh từng qua lại, có điều trước đó cũng đã làm Đông Hoa bên này bài tập. Đông Hoa thị ngoại trừ trong truyền thuyết Lý Tiên Sư ở ngoài, bạch bên kia lấy Mặc Gia làm đầu, đen bên này thì lại chính là trước mắt vị này đại lao đương gia. Triệu Càng tiến ra đón, nói, "Nếu như ta không đoán sai, vị này chính là Đỗ lao đại chứ?" Đỗ Manh gật gật đầu, nói, "Không sai, là ta." Long Tiêm cau mày hỏi, "Ngươi chính là sinh mệnh linh tuyển chủ nhân?" Đỗ Manh lắc lắc đầu, nói, "Không phải, sinh mệnh linh tuyển chủ nhân khác có người khác, chỉ là ủy thác ta lại đây hiệp đảm mà thôi." Thấy đến cũng không phải chính chủ, Long Tiêm không khỏi giận tí mặt, hùng hổ dọa người chất vấn đạo, "Đỗ lao đại, các ngươi đây là mấy cái ý tứ, xem thường Long gia người sao?" Đỗ Mạnh lạnh lùng nở nụ cười, nói, "Này thật không có, có điều các ngươi ở địa bàn của ta trên, phải dựa theo ta quy củ đến." Long Ít phải là không vui, liền mời trở về đi. Nói xong, hắn còn cố ý chết nghiêng người tử, chỉ vào cửa bao xương, dùng tay làm dấu mời. Long Tiêm thấy đối phương như vậy có điều mặt mũi, khóe miệng bắp thịt không khỏi có quắc một trận. Triệu Càng lo lắng sự tình làm lớn, liền mau mau cho Long Tiêm liếc mắt ra hiệu hắn chính sự quan trọng. "Đỗ lao đại, không phải ý này. Nếu đại gia đều là người thoải mái, vậy thì đi thẳng vào vấn đề nói đi, Long gia có ý định giá cao thu mua sinh mệnh linh tuyển phương pháp phối chế, không biết Đỗ lao đại có thể hay không làm cái này chủ." Đỗ Mạnh còn không nói chuyện, trong đầu của hắn liền vang lên Lý Thần âm thanh, hỏi bọn họ dự định hoa cao bao nhiêu giới thu mua sinh mệnh linh tuyển. Nghe được Lý Thần chỉ thị, Đỗ Mạnh vấn đạo, "Ừ, vậy các ngươi dự định lấy bao nhiêu bạc thu mua sinh mệnh linh tuyển phương pháp phối chế?" Triệu Càng phản vấn đạo, "Ý đồ của các ngươi giá là bao nhiêu?" Đỗ Mạnh dừng một chút, rồi ra 10 đầu ngón tay đến. Triệu Càng thăm dò tính hỏi, "10 cái ức?" Đỗ Mạnh lắc lắc đầu. Long Tiêm một mặt ngạc nhiên, gấp giọng vấn đạo, "Các ngươi không phải là muốn 100 cái ức chứ?" Đỗ Mạnh lần thứ hai lắc lắc đầu, khép mắt lại cười nói, "Đương nhiên sẽ không, chỉ là muốn 1000 cái ức mà thôi." Thấy Đỗ Mạnh dở công phu sư tử ngoạm, ngoác miệng ra chính là 1000 cái ức, Long Thiêm cùng Triệu Càng sắc mặt cũng không khỏi vì đó biến đổi. Triệu Càng lúng túng cười cợt, nói, "Đỗ lao đại, ngươi có thể thật biết nói đùa." Đỗ Mạnh một mặt nghiêm túc nói, "Không có nói đùa, thực không dám giấu giếm, đây chính là chủ nhân nhà ta ý tứ. Chủ nhân nhà ta nói rồi, thấp hơn cái giá này, không bằng nữa." Long Thiêm giận tí mặt, quắc, "Ngươi con mẹ nó đang đùa ta đúng không?" Đỗ Mạnh nhún vai một cái, nói, "Long thiếu gia lời ấy sai rồi, này có câu nói đến được, buôn bán không xả thân nghĩa ở, các ngươi nếu là cảm thấy giá cả không thể tiếp thu, vậy thì mời về đi." Long Tiêm thấy Đỗ Mạnh dĩ nhiên như vậy không biết cân nhắc, thẹn quá thành giận, vung quyền liền hướng mặt của hắn đánh tới. Từ khi trở thành Lý Thần môn hạ chó săn, Đỗ Mạnh bình thường đến không ít chỗ tốt. Chỉ là ban thưởng cho hắn thối thể linh dịch, liền 10 vài bình, võ công từ lâu tăng nhanh như gió. Mà Long Tiêm có điều là nội kình tiểu thành võ giả, ở hắn mắt Lý căn vốn là không đáng chú ý, có điều vừa đối mặt giao chiến, hắn liền đem cái này nhãn cao thủ đê con ông cháu cha cho đánh răng rơi đầy đất. Triệu Càng thấy Long Tiêm bị thiệt lớn, hơi làm do dự chốc lát sau, cũng đột nhiên ra tay với Đỗ Mạnh. Song phương đều là nội kình đại thành võ giả, trong lúc nhất thời ác chiến chính hàm, từng cú đấm thấu thịt, đánh chính là khó phân thắng bại. Long Thiêm thấy tình cảnh đã triệt để mất khống chế, liền manh xuất chén đến rượu, triệu tập mai phục tại bên ngoài 8 tên nội kình võ giả, mau mau tiến vào đến giúp đỡ. Không thể không nói, Long gia bảo tiêu hiệu suất làm việc rất cao. Có điều cùng cái khác bảo tiêu không giống chính là, bọn họ cũng không phải dựng thẳng đi vào, mà là nằm tiến vào. Lập tức, cũng chỉ thấy hơn 10 người Âu phục quần tây khôi ngô hán tử, cung cung kính kính phân loại hai bên. Đạo giữa lộ, một tên thiếu niên nhanh nhẹn, trên khóe môi phát họa tà mị ý cười, hướng phòng riêng bên này chân thành đi tới. Long Ích lại gặp mặt. Nhìn thấy người đến, Long Tiêm vẻ mặt kinh hãi. "Lý Thần, tại sao là ngươi?" Chương 212, các ngươi đều là du dế. Lý Thần ở Long Tiêm trước mặt ngồi xuống, trùng hắn miết miệng nở nụ cười. "Nghe nói ngươi vẫn đang tìm ta, vì lẽ đó ta liền đến lạc." Đỗ Minh đi tới Lý Thần trước mặt, cung cung kính kính hô, "Thiếu chủ." Lý Thần hướng hắn khoát tay áo một cái, ra hiệu hắn đi ra sau đứng. Nhìn thấy Đông Hoa đại lão Đỗ Minh, dĩ nhiên đối với một thiếu niên tuổi đôi mươi một mực cung kính. Triệu Càng cùng Long Thiêm trong đầu, lập tức liền hiện ra một làm người sợn cả tóc gáy tên. "Ngươi là Lý tiên sư?" Lý Thần cười nhạt một tiếng, nói, "Xem ra các ngươi vẫn không tính là quá buồn." Triệu Càng nghe nói qua Lý Thần hiển hách hung danh, tự nhiên không dám ở trước mặt hắn lô mãng. Nghe tiếng đã lâu Lý tiên sư đại danh, hôm nay gặp mặt, quả nhiên danh bất hư truyền. Chuyện hôm nay đều là hiểu lầm. Hôm nào định sẽ đích thân tới cửa bồi tội. Nói xong, Triệu Càng liền cho Long Thiêm liếc mắt ra hiệu hắn theo chính mình rời đi nơi này. Lý Thần lạnh lùng nở nụ cười, nói, "Nếu muốn bồi tội, cần gì phải ngày khác đây. Nay có câu nói đến được, cải lương không bằng bạo lực, ta xem ngày hôm nay tháng ngày liền không sai, vừa vặn thích hợp bồi tội." Nghe được Lý Thần câu nói này, Triệu Càng trong lòng liền không khỏi một trận hồi hộp, xem ra hôm nay việc này là không có cách nào dễ dàng. Long Thiêm Nhiên ngông cuồng vừa thôi, nghe được Lý Thần muốn bọn họ bồi tội, trực tiếp liền bình báo tự đắc hứng lên. "Lý Thần, ta nhưng là Hàng Châu Long gia người, ngươi cảm giác mình xứng đáng cái này bồi tội sao?" Lý Thần cười gằn, "Ha ha, liền coi như các ngươi ông tổ nhà họ Long, cũng không dám như vậy nói chuyện cùng ta. Ngươi xem như là thứ độ gì, cũng dám cùng ta tiên hiêu, cho ta quỳ xuống." Còn chưa dứt lời dưới, cũng chỉ thấy hai đạo chân khí ngưng tụ lưỡi dao sắc, phá không đâm hướng về phía Long Thiêm trên đầu gối. Giang rắc, giang rắc. Long Thiêm xương bánh chè bị vỡ nát gãy xương, trực tiếp a một tiếng hét thảm, liền thẳng tắp ngã quỵ ở mặt đất. Triệu Càng thấy Lý Thần một lời không hợp, liền phế bỏ Long Thiêm hai cái chân, trong lòng cũng là một trận kinh hãi. "Lý Thần, nhưng là Hàng Châu Long gia người, ngươi làm như thế, liền không sợ Long gia trả thù sao?" Lý Thần cười nhạt một tiếng, nói, "Ta nhớ tới trước đây không lâu, Đồng Châu Thiết gia cùng Nhạn Châu Tần gia đều đã từng nói với ta lời nói tương tự, các ngươi Long gia là người thứ ba, thực sự là can đảm lắm. Ta có phải là nên cho các ngươi phỉnh trưởng, điểm cái tán?" Nghe được Lý Thần, Triệu Càng cảm giác sau lưng siêu siêu trực đổ mồ hôi lạnh. Hắn cường thành tơi thần, cố ý tăng cao mấy phần tiếng nói, đến vì chính mình đánh bạo. Long gia là Nam Phương các tỉnh bá chủ, lại há lại là Đồng Châu Thiết gia, Nhạn Châu Tần gia, có thể đánh đồng với nhau. Lý Thần con ngươi đột nhiên phát lạnh, nói, "Có khác nhau sao? Ở trong mắt ta, các ngươi đều là du dế. Trở về chuyển cáo ông tổ nhà họ Long, ta cho hắn hai con đường đi, hoặc là làm môn hạ ta chó săn, hoặc là cả nhà bị đổ. Để chính hắn hảo hảo cân nhắc một chút đi, ta cho hắn 10 ngày thời gian cân nhắc. Sau 10 ngày, ta sẽ đích thân tới cửa đòi một lời giải thích." "Được rồi, đến đây là hết lời, các ngươi có thể lăn." Nói xong, không cho Triệu Càng Long Thiêm bọn họ cơ hội nói chuyện, Lý Thần Cửu Di đứng dậy rời đi. Chính là như thế hung hăng, chính là như thế bá đạo. Liền nói lý cơ hội cũng không cho ngươi, một câu nói, không phục liền được. Lý Thần vừa mới đi ra Đế Hoàng khách sạn cửa lớn, liền thấy Đường Di cùng Diệp Sơ Tuyết hai mẹ con cái đứng ngay đối diện, đầy mặt lo lắng hướng bên này nhìn xung quanh. Diệp Sơ Tuyết mắt sắc, liếc mắt liền thấy Lý Thần, thương phấn trùng hắn trực phất tay. Lý Thần hiểu ý nở nụ cười, nhanh chân lưu tinh đi tới. "Sơ Tuyết, Đường Di, các ngươi làm sao đến rồi?" Diệp Sơ Tuyết xẹp xẹp miệng, thấp giọng thầm nói, "Còn không phải lo lắng ngươi sao?" Đường Lam hỏi, "Tiểu thần, đàm luận thế nào?" Lý Thần nhún vai một cái, một mặt ung dung nói, "Vẫn tốt chứ, tất cả thuận lợi." "Đúng rồi, Đường Di, Sơ Tuyết, các ngươi đều còn không ăn cơm đi. Đi, đi cật dạ tiêu." Đường Lam thấy Lý Thần không muốn nhiều lời, cũng là không hỏi nhiều nữa. "Tốt lắm, ta biết chung quanh đây mới mở một nhà xuyên quán cơm tử. Mùi vị cũng không tệ lắm, liền đi nơi đó ăn đi." Ở cật dạ tiêu thì, Đường Lam nhận được bệnh viện điện thoại, nói là khoa cấp cứu đến rồi một người bị tai nạn xe cộ người bị thương, làm cho nàng lập tức đi bệnh viện cho người bị thương làm giải phẫu. "Tiểu thần, Tiểu Tuyết, ta trong bệnh viện có chuyện khẩn cấp, không thể đưa các ngươi trở lại, chính các ngươi về nhà được không?" Lý Thần gật gật đầu, nói, "Đường Di, ngài cứ yên tâm đi, ta sẽ chăm sóc tốt Tiểu Tuyết Nhi. Ngài trên đường lái xe chậm một chút, nếu là có vấn đề gì, liền gọi điện thoại cho ta." Đường Lam nhìn một chút Lý Thần cùng con gái, đôi này, chuyện này đối với Kim Đồng Ngọc Nữ, trên mặt lộ ra nụ cười vui mừng. "Tốt lắm, ta đi trước, các ngươi đừng đùa quá muộn, nhớ tới sớm một chút về nhà." Nói xong, Đường Lam liền đứng dậy đi quầy hàng kết liễu món nợ, vội vội vàng vàng hướng bệnh viện chạy đi. Lý Thần nhìn về phía Diệp Sơ Tuyết, hỏi, "Tiểu Tuyết Nhi, hiện tại thời gian còn sớm, đợi lát nữa cơm nước xong, ngươi muốn đi nơi nào chơi?" Diệp Sơ Tuyết liếc mắt nhìn Lý Thần, nói, "Lập tức liền muốn bên trong cuộc thi, người nào đó nói khoác không biết ngượng, muốn thi 700 phần, chẳng lẽ không chuẩn bị đi ôn tập sao?" Lý Thần nhàn nhạt nói, "Ôn tập nếu là hữu dụng, còn muốn ta loại thiên tài này làm gì?" Diệp Sơ Tuyết lật qua lật lại bạc tiểu gặng, không trả lời, mà là hết sức chăm chú nhìn ngoài cửa sổ bầu trời đêm. Lý Thần hơi nghi hoặc một chút, hỏi: "Tiểu Tuyết Nhi, ngươi nhìn cái gì chứ?" Diệp Sơ Tuyết nói: "Ta ở nhìn bầu trời trên Nhu a." Lý Thần kinh ngạc: "Có ở trên trời Nhu?" Diệp Sơ Tuyết gật gật đầu, nói: "Đúng vậy, người nào đó ở lòng đất dùng sức rồi, trên trời khẳng định có Nhu ở phi a." Lúc này, Lý Thần mới biết, mình bị Diệp Sơ Tuyết cho động tác võ thuật. Lúc này, chính là một con hắc tuyến. Diệp Sơ Tuyết thấy Lý Thần ăn quả đắng, che miệng khanh khách cười không ngừng. Lý Thần bị Diệp Sơ Tuyết cười trực điểm môi, hướng về phía ông chủ hô: "Ông chủ, lại cho ta đến 20 xuyến đại thận." Nghe được Lý Thần trực tiếp liền điểm 20 xuyến đại thận, trong phút chốc ánh mắt của mọi người, tất cả đều đồng loạt nhìn lại. "Ta lập cái đi, 20 xuyến đại thận, đây là muốn một đêm bảy thứ lang tiết tấu." Một tên gã bị ở nhìn Diệp Sơ Tuyết, dầm dầm nuốt nổi lên ngụm nước, tràn đầy ước ao nói: "Ta nếu là có như thế đẹp đẽ đứa phiếu, buổi tối không đem nàng thảo khóc, liền coi như ta thua. Má ơi, liền ngươi này điều kia, vẫn là quay về dàn mua thấp tuất đi thôi." Sau khi cơm nước no nê, Lý Thần rồi cùng Diệp Sơ Tuyết đồng thời, tay nắm tay, bước chậm với đầu đường. Gió nhẹ phơ phất, thổi đắc nhân tâm tình thích thú. Diệp Sơ Tuyết một mặt nụ cười hạnh phúc, lê qua khinh toàn. "Chết sinh khế rộng, cùng tử thành nói. Chấp tử tay, cùng tử giai lão." Này loại cảm giác chất được. Nhìn đầy mặt hạnh phúc Diệp Sơ Tuyết, Lý Thần trong đầu đột nhiên hiện ra một ý nghĩ. Liền như vậy thanh thanh thản thản sống hết một đời, điềm tĩnh như nước, hạnh phúc tự đắc, có vẻ như cũng là một loại lựa chọn không tồi. Có điều, dưới trong nháy mắt, hắn liền phủ quyết cái ý niệm này. Không nói tiên giới trên, những kia khủng bố kẻ thù, coi như trên địa cầu một ít gia tộc thế lực, cùng với thiên vong tổ chức, cũng đều chắc chắn sẽ không để cho mình như vậy, thật yên lặng sống tiếp. Nếu là không có đủ thực lực, ngay cả mình cùng yêu người, đều bảo vệ không được, còn nói gì chó má hạnh phúc. Nhớ tới ở đây, Lý Thần cặp kia trong suốt thâm thúy con mắt, lập tức liền trở nên kiên nghị. Hắn ngước đầu nhìn lên tinh không, nhìn chăm chú sáng nhất cái kia viên tinh thần. "Tổng có một ngày, ta sẽ trở về, một lần nữa ngự trị ở trên 9 tầng trời. Để hết thảy kẻ thù, tất cả đều nằm rạp ở dưới chân của ta, hồn phi giặc cắt." Chương 213, ta nghĩ xem vũ thoát ý đi. Ngay kế, Hàng Châu Long gia con cháu đích tôn, cùng với cung dưỡng cao cấp cung phụng, lúc này tất cả đều tụ tập với trong đại sảnh. Chủ nhà họ Long Long Vô Hận ở thủ tọa, ở tại bên trái dưới thủ là hắn 6 cái huynh đệ. Bên phải dưới thủ nhưng là mời tới lục đại cung phụng. Trong đó Quang Tiên Tiên tông sư thì có 2 người. Những người khác đều nơm nớp lo sợ đứng xin đợi, có điều có 2 người ngoại lệ. Một vị là Long Thiêm, hắn hai chân bị phế, cả người đau quất thẳng tới xúc, đang nằm ở trên băng ca, thống khổ rầm rì lên. Mà khác một vị chính là cùng Long Thiêm đồng hành Triệu Cảng, lúc này hắn chính quỳ trên mặt đất, cả người run rẩy, run cầm cập miệng lưỡi, thuật lại Lý Thần nguyên văn. Trường Giang lấy nam, Long gia làm đầu. Đây là võ đạo giới công nhận sự thực, xưa nay đều chỉ có bọn họ Long gia bắt nạt người khác phần, nơi nào luân trên người khác, bắt nạt đến bọn họ Long gia trên đầu. Dù cho là xưa nay lấy bình tĩnh nghe tên Long Vô Hận, khi hắn nghe được Lý Thần nói khoác không biết ngượng, muốn cho bọn họ Long gia cúi đầu xưng thần, trở thành hắn Lý mẫu người môn hạ chó săn, không phải vậy liền tàn sát Long gia cả nhà thì, cũng không khỏi giận tí mặt. Đáng ghét, này Lý Thần tiểu nhi, thực sự là khinh người quá đáng. Thật sự coi Long gia là mặc người nào nặn quả hồng nhũn hay sao? Còn chưa dứt lời điệu, hắn liền một trưởng vỗ ở trước mặt trên bàn, trực tiếp đem vỗ cái nát tan. Mọi người sợ đến nơm nớp lo sợ, cấm nhược hàn thiền. Trong phút chốc, toàn bộ trong đại sảnh, tử vong giống như yên tĩnh. Hồi lâu qua đi, Long gia nhị gia lúc này mới đánh vỡ trầm mặc. "Đại ca, cái kia Lý Thần tiểu nhi quá mức cản rỡ. Nếu là không đem chém giết, e sợ Long gia ở toàn bộ võ đạo giới uy tín đều sẽ một lạc tiến trượng. Thì không anh hùng, mới khiến thằng nhãi danh thành danh. Lý Thần cái kia nhóc con miệng còn hôi sữa, còn trẻ thành danh, liền bắt đầu lâng lâng, thật coi mình là chiến thần Lý Lăng Tiên à?" Lại nói, coi như là chiến thần Lý Lăng Tiên tự thân tới, cũng không dám ở Long gia trước mặt nói bực này cản rỡ chứ. Chính là, hắn Lý Thần xem như là thứ đồ gì, liền dám chạy đến Long gia trên đầu gậy phân đi tiểu. Long gia người, mỗi người đều là căm phẫn sục sôi, miệng pháo đánh một so với một hưởng. Có thể làm được vị trí gia chủ trên, Long Vô Hận tự nhiên không phải hời hợt hạng người. Hắn vẫn chưa bị cừu hận choáng váng đầu óc, mà là xoay người nhìn về phía cung phụng châu ngồi thủ tọa, Trần Bố Y Điệp. Trần Bố Y Điệp có quỷ thần tài năng, bị gọi là tiểu gia cát. Hắn cũng là còn trẻ thành danh, vũ đạo thiên phú đủ để sánh vai hiện nay chiến thần Lý Lăng Thiên. Chỉ có điều, hắn xuất thân hàn môn, không có Lý Lăng Thiên mạnh mẽ như vậy gia tộc bối cảnh, tự nhiên cũng là không người ở võ đạo trên đường, vì hắn hộ giá hộ tống. 7 năm trước, đang trùng kích tông sư thời khắc mấu chốt, hắn huynh đệ tốt nhất cùng bị hôn thê quyến rũ thành gian, dĩ nhiên cấu kết 13 vị kẻ thù, liên thủ ám hại cho hắn. Hay là hắn Trần Bố Y Y mệnh không nên tuyệt, năm đó ông tổ nhà họ Long vừa lúc ở ngoài Vân Du, thấy hắn là vị nhân tài, liền ra tay đem cứu. Có điều, hắn tuy rằng bảo vệ tính mạng, có thể căn cơ nhưng bị hao tổn nghiêm trọng, dừng lại với nửa bước tiên tiên, đời này e sợ cũng không có duyên với tông sư. Xuất phát từ báo ân, đồng thời cũng là vì tự vệ, Trần Bố Y Y liền như vậy bán mình với Long gia. 7 năm như một ngày, cẩn trọng. Long gia chế dược chuyện làm ăn, mặc dù có thể trở thành rét quốc trên thị trường lũng đoạn long đầu, Trần Bố Y có thể nói là không thể không kể công. Liền ngay cả trong tộc một ít nhân vật cấp bậc trưởng lão cũng đối với hắn khâm phục, chính là phục sát đất, cũng gọi hắn là quân sư tiểu gia cát. Hắn tuy rằng không phải cái gì tông sư, có thể ở Long gia trong gia tộc hy vọng, chỉ đứng sau nhiều năm bế quan ông tổ nhà họ Long, cùng với gia chủ đương thời Long Vô Hận. Nghe được gia chủ thủy hỏi, Trần Bố Y hơi làm chốc lát chấm trước, nói: "Gia chủ, theo ý ta, đây là một cơ hội." Long Vô Hận có chút kinh ngạc, hỏi: "Cơ hội? Quân sư, lời ấy nghĩa là sao?" Trần Bố Y không nhanh không chậm, chậm rãi nói đến: "Gia chủ, cái kia Lý Thần Tiểu Nhi trong tay có sinh mệnh linh tuyển phương pháp phối chế, vừa vặn có thể mượn cơ hội này lấy ước chiến danh nghĩa, có thể bắt được. Long Vô Hận suy nghĩ một chút, nói: quân sư, ý của ngươi là nói để ta cùng Lý Thần Tiểu Nhi ước chiến? Trần Bố Y thì trầm ngâm chốc lát, nói: chính có ý nghĩ này, chỉ cần gia chủ có thể đánh bại Lý Thần, không chỉ có thể được sinh mệnh linh tuyển phương pháp phối chế, còn nhân cơ hội đem toàn bộ Đông Nam Vũ Đạo Liên Minh cất vào dưới trướng. Đến lúc đó, Long gia tất nhiên là như hổ thêm cánh. Chờ lao tổ xuất quan, đánh bại Lý Lăng Tiên, Long gia liền có thể một lần ngự trị ở đế đô Lý gia bên trên, tái hiện Long gia năm đó, đỉnh cao thì huy hoàng, trở thành toàn bộ Z quốc võ đạo bá chủ. Nghe được Trần Bố Y câu nói này, Long Vô Hận hơi híp lại con mắt, không khỏi đột nhiên sáng ngời. Ở dân quốc thì, Long gia chính là Z quốc võ đạo bá chủ. Chỉ có điều kiến quốc sau, Lý gia ỷ vào quân công, được quốc gia bộ ngành liên quan đại lực chống đỡ. Hơn nữa gia tộc của bọn họ bên trong, lại ra cái vũ đạo thiên phú, có thể nói yêu nghiệt Lý Lăng Tiên, lúc này mới một lần thay thế được Long gia bá chủ địa vị. Đến đây, Long gia ba đời người, hơn một nửa cái thế kỷ, đều bị Lý gia cho ép không nhấc nổi đầu lên, chỉ được đành phải ngàn năm lão nhị. Cẩn thận cân nhắc hơn thiệt sau, Long Vô Hận vỗ tay cười to, nói: quân sư nói có lý, cái kia Lý Thần Tiểu Nhi như vậy không biết cân nhắc, dáng to gan động thổ trên đầu thái tuế, nếu là bất diệt một hồi hắn uy phong, người khác còn thật sự cho rằng ta Long gia mềm yếu có thể bắt nạt đây. Trần Bố Y thì hướng về phía thủ tọa trên Long Vô Hận chắp tay thi lễ một cái. Gia chủ anh minh. Thấy tình cảnh này, những người khác cũng là đều lần lượt đứng dậy, chăm miệng một lời hô: gia chủ anh minh. Long Vô Hận đắc ý vô cùng, hướng về phía dưới phất phất tay, ra hiệu bọn họ trước tiên yên tĩnh lại. Quân sư, phiền phức ngươi giúp ta cho Lý Thần Tiểu Nhi dưới một phong chiến thư. Liền nói sau 10 ngày, ta cùng hắn cùng đi săn Tây Tử Hồ tiến lên. Xế chiều hôm đó, Lý Thần liền thu được Trần Bố Y để viết tay chiến thư. Hắn cẩn thận thưởng thức một hồi Trần Bố Y để thư pháp, bút lực cứng cáp, Long Phi Phượng Vũ, viết chân tâm khá tốt, đều sắp có hắn 3 phần hòa hậu. Xem xong chiến thư sau, hắn đứng chắc tay, nỉ non tự nói lên: như vậy cũng được, sau 10 ngày, ngay ở Tây Tử Hồ trên, giải quyết triệt để Long gia vấn đề, nhất lao vĩnh dận, miễn cho sau đó phiền phức. Diệp Sơ Tuyết thấy Lý Thần quay về một phong thư phiệt nhìn một lúc lâu, liền chớp mắt to, hỏi: này, Lý Thần, ngươi nhìn cái gì chứ, nhập thần như thế? Lý Thần tiện tay thu hồi chiến thư, cười nhạt một tiếng, nói: không có gì, Tiểu Tuyết Nhi, đi thôi, ngày hôm nay còn muốn cuộc thi đây. Diệp Sơ Tuyết lông mi thật dài giữa trời chớp chớp, chợt nói: ngươi này sẽ không là đánh tiểu sao đi, để ta xem một chút. Lý Thần một mặt thẹn thùng, ta nói Tiểu Tuyết Nhi, ngươi liền như thế không tin, ngươi tương lai lão công năng lực. Diệp Sơ Tuyết nghe được lão công hai chữ, mặt cười không khỏi một trận đỏ bừng, khẽ gắt một câu: phi, không biết xấu hổ, ai nói phải cho ngươi làm người vợ? Lý Thần mỉm cười, mang theo hí ngược giọng điệu, trêu nói: mặt là thứ đồ gì, có thể ăn sao? Diệp Sơ Tuyết lập tức liền thua trận, đụng tới như thế cái kỳ hoa, nàng cũng chỉ có thể nhận. Mau mau đi trường học đi, lập tức liền bị một rồi. Lần này bên trong cuộc thi, ngươi nếu như thi không được 700 phân, xem ngươi làm sao đối diện Cao Hoan, Triệu Nghị bọn họ. Lý Thần hứng hờ nói: 700 phân mà thôi, việc nhỏ như con thỏ sự tình, ta nhắm mắt lại liền có thể thi đến. Diệp Sơ Tuyết lườm hắn một cái, nói: a phi, ngươi không khoác lác có thể chết ta, nếu như thi không tới 700 phân, ngươi có dám hay không bên đường trần truồng mà chạy? Nghe được Diệp Sơ Tuyết lại muốn hắn trần truồng mà chạy, Lý Thần không nhịn được văn tụng: má ơi, trần truồng mà chạy. Tiểu Tuyết Nhi, ngươi đây cũng quá tàn nhẫn chứ. Diệp Sơ Tuyết mân mê cái miệng anh đào nhỏ nhắn, dương dương tự đắc nói: khắc khắc, nếu người nào đó không làm được, liền không muốn khoác lác, miễn cho thiểm đầu lưỡi. Lý Thần nhíu nhíu mày, phản vấn đạo: ai nói ta không làm được, ta nếu có thể thi đến 700 phân, như thế nào nói? Vậy ta cũng trần truồng mà chạy. Dưới tình thế cấp bách, Diệp Sơ Tuyết trực tiếp liền bật thốt lên. Lý Thần lắc lắc đầu, nói: không được, ngươi cam lòng, ta còn không nỡ lòng bỏ đây. Như vậy đi, đến thời điểm ngươi khiêu đoạn vũ cho ta xem, thế nào? Diệp Sơ Tuyết nháy mắt một cái, hỏi: ngươi muốn nhìn cái gì vũ? Ba lôi thiên nga hổ. Lý Thần dựng thẳng lên một ngón tay lung lay hai lần, no, 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 ta muốn xem. Vũ thoát y kìa. Diệp Sơ Tuyết mắc cỡ mặt cười đường đỏ, giả vờ cáu giận nói: Lý Thần, ngươi cái tiện nhân, muốn chết ta, đường chạy. Chương 214, ta đối với nàng cảm thấy hứng thú. Lý Thần cùng Diệp Sơ Tuyết ở trên đường đùa giỡn, làm lỡ không ít thời gian. Bởi vậy, chờ bọn hắn đến trường học thì cuộc thi tiếng Trung đã vang lên, giám thị lao sư đều chuẩn bị phân phát bài thi. Diệp Sơ Tuyết là học bá cấp hoa khôi của trường, chỉ cần là cái lao sư, bất luận nam nữ, yêu thích nàng còn đến không kịp đây, đương nhiên sẽ không làm khó nàng. Còn có một vị nữ lao sư thân thiết hỏi do nàng, có phải là thân thể không thoải mái loại hình vân vân. Có điều, làm học cha Lý Thần, nhưng là không đãi ngộ tốt như vậy. Vị này đồng học, cuộc thi đều sắp muốn bắt đầu rồi, ngươi làm sao mới đến? Chính ngươi nhìn, này trong phòng học còn có ai so với ngươi tới được muộn? Lý Thần chỉ phía trước Diệp Sơ Tuyết, nói: nàng. Giám thị lao sư thấy thế nở nụ cười, nói: nhân ra mỗi lần cuộc thi đều là lớp 3 vị trí đầu, ngươi có thể so sánh được không? Lý Thần nhún vai một cái, nói: ta đó là cố ý làm cho nàng, thật nam bất hòa nữ đấu mà. Giám thị lao sư nói: ai nha, ngươi thành tích cuộc thi kém, còn có thể cho mình tìm ra nhiều như vậy lý do chính đáng. Trong ngay mắt, trong phòng học cũng theo một trận cười phá lên. Lý Thần lắc lắc đầu, thở dài nói: ai, sâu mùa hạ không thể ngữ băng. Sau 10 phút, cuộc thi chính thức bắt đầu. Trận đầu là ngữ văn. Lý Thần đại thể lật một chút bài thi, đối với hắn mà nói, chính là vườn trẻ để thi, hoàn toàn chính là nhiều thủy sự tình. Ngòi bút ở bài thi trên, lại như là gió thu quét lạc diệp như thế, loạch xoạch vang vọng. rất nhiều người còn ở làm đệ nhất vấn đề nhỏ, Lý Thần tiểu di phiên hiệt. Làm những người khác viết xong cái thứ nhất vấn đề nhỏ, Lý Thần cũng đã đang làm viết văn. Hắn nhìn chằm chằm viết văn đề mục nhìn 3 phút, liền để bút mở viết. Có điều 10 phút, hắn cũng đã lưu loát viết xong 800 tự. Trước sau có điều 20 phút, Lý Thần cũng đã đáp xong chỉnh chương bài thi. Mà lúc này, phần lớn thí sinh còn ở trầm tư suy nghĩ làm đề thứ hai. Coi như là Diệp Sơ Tuyết, Lâm Viên Phi như vậy học bá, cũng mới bất quá làm được đệ tam đề mà thôi. "Lão sư, ta bài thi viết xong, có thể nộp bài thi sao?" Lý Thần âm thanh đột nhiên vang lên, ở yên tĩnh trong phòng học, có vẻ đặc biệt chói tai. Trong mấy mắt, hết thảy thí sinh tầm mắt, tất cả đều tề loạch xoạch hướng Lý Thần nhìn lại. "Má ơi, nhanh như vậy liền viết xong, sẽ không là chuẩn bị nộp giấy trắng chứ? Thiết, không tin tướng có thể chết ta." "Ai, hắn loại này học cha, chính mình sẽ không làm, còn muốn ảnh hưởng làm bài. Thực sự là một viên lão thử thị, hỏng rồi một nồi nước." Diệp Sơ Tuyết đại lông mày cũng không khỏi hơi một túc, thấp giọng vấn đạo, "Này, ngươi giở trò quỷ gì, coi như là muốn làm nhai trần chuồn mà chạy, cũng không cần như thế nóng ruột chứ?" Lý Thần một mặt thẹn thùng, hắn cũng không định quá muốn đi trần chuồn mà chạy. Chính mình đây là chắc thắng được rồi, cũng đã chờ thưởng thức Diệp Sơ Tuyết cái kia mà mỹ. Kỹ thuật này, giám thị lao sư một mặt chỉ tiếc mài sắc không nên kim vẻ mặt, nói, "Hiện tại mới mở thi 20 phút, ngươi chuẩn bị nộp giấy trắng sao?" Lý Thần xách từ bản thân bài thi, nói, "Lão sư, ta này cũng đã tràn ngập, không phải giấy trắng." Lúc nói chuyện, hắn liền đem chính mình bài thi đưa tới. Giám thị lao sư tiếp nhận Lý Thần truyền đạt bài thi, cả người cũng làm chàng ngộp bức. "Ý gì? Đây là cái gì? Ta làm sao xưa nay đều chưa từng thấy?" "Vương lão sư, ngươi là cổ văn xuất thân chính quy, có thể nhận thức đây là cái gì ư?" Ngồi ở hàng sau giám thị Vương lão sư, nghe được đồng sự la lên, cũng là bước nhanh tới. "Trương lão sư, xảy ra chuyện gì?" Tiếng nói còn xa suốt dưới, hắn khỏe mắt dư quang, thoáng nhìn bài thi trên cái kia long phượng bay lượn văn thể, nhất thời liền cả kinh trợn mắt quát mồm. "Này, này, đây là họ Gia Cơ?" Trương lão sư một mặt kinh ngạc, "Họ Gia Cơ? Này không phải Thương Chu thời kỳ văn tự sao?" Vương lão sư dùng sức gật gật đầu, nói, "Đúng, chính là Thương Chu thời kỳ họ Gia Cơ. Ta ở đại học thì, theo ta đạo sư, chuyên môn từng làm cái này nghiên cứu đầu đề. Cha cha, này họ Gia Cơ viết hoàn mỹ, quả thực chính là thần lai chí bút, tác phẩm của thần. Coi như cái khác khoa thành tích đều là không phần, cũng chỉ bằng này một phần họ Gia Cơ, hoàn toàn có thể cử đi học Đông Nam đại học cổ văn hệ." "Dạo." Trong ngay mắt, trong cả phòng học đều là tất cả xôn xao. Đông Nam đại học tuy nói so với Không Thượng Thanh Hoa, Bắc Đại, khỏe ngạc cũng là cái 985 trọng điểm đại học, quốc nội 10 vị trí đầu tồn tại. Vừa vẫn bị mọi người châm chọc học cha, lắc mình biến hóa, liền thành Đông Đại cử đi học sinh, chuyện này quả thật chính là khó mà tin nổi. "Má ơi, này không phải thật sao? Ta khẳng định là dùng não quá độ, xuất hiện huyễn tính." Có người ở dụi mắt, có người ở bấm cánh tay, thậm chí còn có người ở phiến chính mình bật hai, muốn chứng minh tất cả những thứ này đều không phải thật sự. Nhưng mà, bọn họ đem con mắt của chính mình bao đỏ, cánh tay bấm sưng lên, miệng đánh nát, vẫn không có thay đổi sự thực trước mắt. Có điều 20 phút, liền viết xong một tấm ngữ văn bài thi. Nhất khó mà tin nổi nhất chính là, hắn lại vẫn là dùng họ Gia Cơ viết văn. Nay trực tiếp liền lật đổ này của năm qua học sinh, đối với toàn bộ thế giới nhận thức. "Ai, thực sự là hàng so với hàng đến bước, người này so với người khác đến chết ta." Lý Thần nhún vai một cái, quay về giám thị lao sư nói, "Lao sư, bài thi ta đều viết xong, có thể đi rồi chưa?" "Vị này đồng học, này họ Gia Cơ văn, đúng là ngươi viết sao?" Tuy nói hắn là tận mắt đến, Lý Thần múa bút thành văn đáp đề. Nhưng đối với này hắn vẫn là khó có thể tin, lại không nhịn được hỏi một câu. Dù sao, Lý Thần tốc độ thực sự là quá nhanh, nhanh để hắn coi như là tận mắt nhìn thấy, trong lúc nhất thời vẫn là không dám tin tưởng. Lý Thần hơi không kiên nhẫn, nói, "Đương nhiên là chính ta biết, bằng không còn có thể là ngươi viết à?" Bị học sinh cho đổi một hồi, Vương lão sư không chỉ không giận, trái lại còn ở trên mặt chất đầy ý cười. "Vị này đồng học, ngươi có hứng thú hay không tham gia Đông Nam Đại học tự chủ chiêu sinh cuộc thi? Chỉ bằng ngươi đối với họ Gia Cơ nghiên cứu, cử đi học đông lớn, hoàn toàn không thành vấn đề." Lý Thần lắc lắc đầu, nói, "Đông đại, không có hứng thú." Vương lão sư một mặt thất vọng, có điều hắn còn không chịu từ bỏ tốt như vậy mầm, mang theo vài phần khẩn cầu ngựa khi nói. "Đồng học, Đông Đại cổ văn nghiên cứu, ở toàn quốc đều là nhất lưu trình độ, e sợ cũng chỉ có Bắc Đại văn học hệ có thể sánh vai. Ngươi xem có phải là lại thận trọng suy tính một chút?" Lý Thần bị hắn dây dưa có chút phiền, khoát tay áo một cái, nói, "Lão sư, ta đối với cổ văn nghiên cứu không có hứng thú." Vương lão sư nghe vậy mà ra, thuận miệng truy vấn đạo, "Vậy ngươi đối với cái gì cảm thấy hứng thú?" Lý Thần vẫn chưa trực tiếp trả lời hắn, mà là xoay người nhìn về phía Diệp Sơ Tuyết, đàng hoàng trịnh trọng nói, "Lão sư, ta đối với nàng cảm thấy hứng thú." Diệp Sơ Tuyết mặt cười đỏ bừng, thấp giọng sáng giọng, "Tiện nhân này, ở trong phòng học đều không quên sái lưu manh." Vương lão sư có chút lúng túng cười cợt, nói, "Ha ha, đồng học, ngươi thật là hài hước." Lý Thần mặc kệ hắn, nói, "Lão sư, bài thi giao cho ngươi, ta đi trước." Ở đi tới cửa thì, hắn hướng về phía Diệp Sơ Tuyết tà mị nở nụ cười, thấp giọng nói rằng, "Tiểu Tuyết Nhi, ta chờ ngươi đặc sắc biểu diễn nha." Chương 215, này không khoa học a. Lý Thần dùng 20 phút nộp ngữ văn bài thi, 10 phút liền nộp bài thi số học. Văn tống đề lượng trọng đại, có điều cũng chỉ là dùng nửa giờ mà thôi. Anh ngữ càng tuyệt hơn, bên này tính lực vừa thả xong, hắn cũng đã làm xong chỉnh chương bài thi. Đừng nói cái khác thí sinh bị đả kích, liền ngay cả Diệp Sơ Tuyết như vậy họ bá, đều có chút hồn không được. Thi xong sau, bọn học sinh cứ dựa theo thông lệ, tú năm tụm ba thảo luận lần này bên trong cuộc thi. Bởi vì sai lầm mà dẫn đến sai đề, nên đủ đốn ngực giả có. Bởi vì may mắn Mông đối với một câu hỏi trắc nghiệm, âm thầm vui mừng giả có chi, có thể nói là mấy nhà vui mừng mấy nhà sầu. Cao Hoan lần thi này không sai, nàng ngoài miệng mặc dù nói thi không được khá loại hình vân vân, có thể vẻ đắc ý nhưng là lộ rõ trên mặt. Nàng thấy Diệp Sơ Tuyết phờ phạc nằm nhòi trên bàn, liền chắc hẳn phải vậy cho rằng Diệp Sơ Tuyết lần này khẳng định là thi đập phá. Nghĩ đến chính mình có thể thay thế được Diệp Sơ Tuyết, trở thành tân lớp đệ nhất. Cao Hoan liền kích động cùng cao trào như thế, đầy mặt đỏ ửng. Lý Thần, ta cảm thấy ngươi lần này thành tích nhất định có thể có tiến bộ. Bản thân mình chính là một thiên tài, hơn nữa cùng Diệp Hoa Khôi của trường lại chơi tốt như vậy, làm sao cũng có thể thi cái lớp đếm ngược đệ tam chứ. Nói đến đắc ý chỗ, Cao Hoan liền không nhịn được bắt đầu cười ha hả. Diệp Sơ Tuyết liêu mi dựng thẳng, hoành nàng một chút, tức giận nói, cơ miệng, còn dám ồn ào một câu, có tin ta hay không đánh ngươi. Cao Hoan bị Diệp Sơ Tuyết đánh cho một trận sau, liền lòng vẫn còn sợ hãi, theo bản năng bên trong lui về phía sau hai bước. Hừ, thật có phải là người một nhà, không tiến vào một nhà môn. Đợi lát nữa thành tích đi ra, xem các ngươi còn làm sao đắc sắc. Chung vào học tiếng vang lên sau, Trần Vi Vi liền cầm phiếu điểm, chân thành đi vào trong phòng học. Trong phút chốc, vừa còn cùng chợ bán thức ăn như thế viên náo động đến phòng học, lập tức liền yên tĩnh lại. Hết thảy đồng học đều trợn mắt lên, thấp thỏm bất an nhìn lão sư trong tay phiếu điểm. Trần Vi Vi nhìn chung quanh phòng học một chút, háng giọng một cái, nói, lần này bên trong cuộc thi, ban toàn thể thành tích thi đến không sai. Cao Hoan, 638 phân, lớp người thứ 10. Diệp Sơ Tuyết, 666 phân, lớp người thứ 3. Triệu Nghị, 667 phân, lớp người thứ 2. Cao Hoan nghe được chính mình thứ tự chỉ có thứ 10, mà nàng đối đầu Diệp Sơ Tuyết nhưng là lớp đệ tam, điều này làm cho trong lòng nàng rất là khó chịu. Có điều, khi nàng nghe được chính mình nam phiếu Triệu Nghị thành tích, ép Diệp Sơ Tuyết một con thì, lại không khỏi lộ sự vui mừng ra ngoài mặt, so với bản thân nàng thi người thứ 2, còn muốn đến cao hứng. Lúc này, bọn học sinh đều ở kịch liệt thảo luận, lớp đệ nhất vào Nguyệt Quế, đến cùng rơi vào nhà nào. Thứ nhất là ai vậy, lẽ nào là lớp cách vách Lâm Viên Phi sao? Lâm Viên Phi? Không thể nào, ta bản thân thì ở cách vách, nàng nói Lâm Viên Phi căn bản là không có tới cuộc thi. Không phải Lâm Viên Phi, cái kia là ai? Lẽ nào là có cái khác hát mã, bảo ít lưu ý. Trần Vi Vi dùng sách giáo khoa gõ một cái bản, nói, đại gia đều yên tĩnh một chút, lớp thứ nhất là Lý Thần, tổng điểm 755. Không thể nào, lớp đệ nhất dĩ nhiên là Lý Thần. Ta lật cái đi, tổng điểm không phải mới 750 phân mà, hắn này 755 phân, là cái gì quỷ? Khẳng định là phạm sai lầm, làm sao có khả năng có thể so với mãn phân còn nhiều năm phân đây, này không khoa học à. Trần lão sư, Lý Thần thành tích có phải là phạm sai lầm? Trần Vi Vi lắc lắc đầu, nói, không có phạm sai lầm, Lý Thần đồng học viết văn, là dùng họ giả cờ viết. Trải qua ngữ văn tổ bộ môn quyết định, cho hắn nhiều hơn 10 phân phụ giá phân. Hắn ngữ văn 160 phân, toán học 150 phân, anh ngữ 150 phân, văn tống 295 phân. Má ơi, ngữ văn toán học anh ngữ, tất cả đều là mãn phân, chỉ có văn tống chụp 5 phân, này con mẹ nó vẫn là người sao? Cái gì đều là mãn phân, nhân ra ngữ văn là 160 phân có được hay không? Dĩ nhiên có thể sử dụng họ giả cơn sáng tác văn, quả thực chính là thần nhân A lần sau thi lại thi trước, ta quyết định không phải cô nạn, cải quải Lý Thần chân dung. Chẳng những có thể thi lớp số 1, còn có thể phao hoa khôi của trường Mỹ Mi, tuyệt đối nhân sinh doanh gia. Nghe được thành tích của chính mình là 755 phân, Lý Thần vẻ mặt cũng có chút kinh ngạc. Hắn cho mình dự đoán thành tích là 740 khoảng trường, trái phải, không nghĩ tới ngữ văn tổ bộ môn như thế ra sức, cho mãn phân không nói, lại vẫn ngoài ngạch biếu tặng 10 phân. Xem ra cái kia Vương lão sư cũng thật là đạt đến một trình độ nào đó. Diệp Sơ Tuyết nghiêng đi đầu nhỏ, nhìn Lý Thần hỏi, "Này, ta làm sao liền không phát hiện, ngươi dĩ nhiên lợi hại như vậy?" Lý Thần giả vờ quyết đại, "Này còn lợi hại hơn sao? Mới 755 phân, chỉ so với mãn phân nhiều 5 phân mà thôi. Chỉ so với mãn phân nhiều 5 phân, còn mà thôi, ngươi làm sao không chết đi a?" Diệp Sơ Tuyết thấy Lý Thần như thế có thể tình tướng, hận đến hàm răng cắn chặt. Lý Thần một mặt cười xấu xa, nói, "Dưới vây chết, thành bị cũng phong lưu. Tiểu Tuyết Nhi, còn nhớ ngươi đã đáp ứng ta cái gì không?" "Đi chết." Diệp Sơ Tuyết khuôn mặt đỏ lên, liền đem đầu xoay chuyển trở lại, không tiếp tục để ý Lý Thần. Nhìn Lý Thần cùng Diệp Hoa Khôi của trường liếc mắt đưa tình, mặc kệ là nam sinh nữ sinh, đều là các loại ước ao ghen tị. Nói cẩn thận đồng thời làm học cha, ngươi nhưng yên lặng đột kích ngược phao hoa khôi của trường. Những kia thành tích trung hạ chờ đồng học, thấy học cha Lý Thần dĩ nhiên thi cái lớp số 1, trong lòng ít nhiều gì đều có chút khó chịu. Lớp đệ nhất nếu là Diệp Sơ Tuyết, Triệu Nghị, Cao Hoan bọn họ những ngày học bá, bọn họ chắc chắn sẽ không như thế chua. Nhưng nếu là một thành tích so với mình còn kém học cha, đột nhiên đến cái đại đột kích ngược, trực tiếp băng bọn họ tám cái ngay. Tương phản lớn như vậy, đổi làm là ai, trong lúc nhất thời đều khó mà tiếp thu. Như vậy cũng tốt so với trên đường ăn mày, bọn họ xưa nay đều không ước ao, những kia mở ra chạy băng băng bả mã, vì em đút, ông chủ, nhưng lại sẽ đấu kỵ so với mình thảo nhiều tiền đồng hành. Đây chính là người thói hư tật xấu. Những kia thành tích tốt mũi nhọn sinh, càng là cảm giác sinh không thể luyến. Người toàn lực ứng phó đi liều mạng, nhưng lại còn không bằng người ta tùy tiện làm thi nhiều lắm. Lớn như vậy thông minh nghiền ép, để luôn luôn đều lấy người thông minh tự xưng bọn họ, lại há có thể cam tâm. Không cam lòng nhất tâm người, tự nhiên chính là Cao Hoan. Trần lão sư, Lý Thần thành tích này quá giả, ta hoài nghi hắn là dối trá, mới có thể thi nhiều như vậy phân. Đúng rồi, đây nhất định là dối trá, ngữ mấy anh tất cả đều là mãn phân, cũng quá khuyết đại đi. Người tinh tường vừa nhìn, liền biết đây là giả. Coi Lý Thần làm nhân sinh thần tượng não tàn phấn, cũng không cam lòng yếu thế, châm biếm lại. MZZZ, cho các ngươi đáp án, các ngươi có thể thi 755 phân sao? Chính là nha, các ngươi hiểu họ ra cơn mà, liền ở ngay đây mù nhiều lần. Trong lúc nhất thời, chính phản song phương liền miệng lưỡi sắc bén như đao kiếm xảo lên. Nếu không là ở trong phòng học, phòng trường bọn họ cũng dám trình diễn toàn vũ hành. Xào xào, Cao Hoan âm thanh liền càng ngày càng nhỏ, sức lực cũng càng ngày càng không đủ. Nàng theo bản năng bên trong, liếc mắt nhìn Triệu Nghị. Chỉ thấy Triệu Nghị đã cụt hứng co quắp tọa đang chỗ ngồi trên, sắc mặt tái xanh, hàm răng cắn chặt, khóe miệng bắp thịt co giật, đầy mặt thống khổ vẻ mặt. Tại sao là như vậy? Tại sao là như vậy? Một trận vẻ thần kinh nói thầm sau, hắn lại như là bị hóa điên như thế, trực tiếp liền hướng phòng học bên ngoài chạy đi. Chương 216, thế gian văn tự 80.000 cái, chỉ có tình tự làm người đau đớn nhất. Trường học hồ nhân tạo trước, Lâm Viên Phi chính độc lập bên bờ, ngưng vọng viễn phương. Gió nổi lên, bình tĩnh mặt hồ, tạo nên một mảnh gợn sóng. Cành liễu mảnh nhẹ phẩy nàng gương mặt xinh đẹp, từ nàng suy yếu phương trên vai nhẹ nhàng sẽ qua. Xa xa hoa sen chập chờn, hai con đẹp đẽ cẩm lý ngư chính đang vòng tình nô đùa. Con cá còn thành đôi vào đúng, chính mình nhưng là lẻ loi một. Nhớ tới ở đây, Lâm Viên Phi khỏe miệng bên trên không khỏi vung lên một vệt tay đắng ý cười. Nàng nhẹ nhàng gỡ xuống treo ở trên cổ ngọc truy, nước mắt trong suốt không nhịn được tràn mi mà ra. Thế gian văn tự 80.000 cái, chỉ có tình tự làm người đau đớn nhất. Đang lúc này, Triệu Nghị như bị hóa điên như thế chạy tới. Khi hắn nhìn thấy chính mình ngày nhớ đêm mong mà không thể được nữ thần, lúc này lại vì lý thần khắp nơi yêu thương thì hắn cái kia viên từ lâu thủng trăm ngàn lỗ tâm liền lại bỗng nhiên một trận đâm nhói. Chính mình từ nhỏ đến lớn đều là thiên chi tiêu tử, là mọi người vờn quanh tồn tại. Hắn lý thần có điều là hàn môn tử đệ, thân không vật dư thừa, dựa vào cái gì có thể cướp đi thuộc về đồ vật của ta? Dựa vào cái gì? Lâm Viên Phi nghe được phía sau động tĩnh, theo bản năng bên trong xoay người nhìn lại. Làm nàng nhìn thấy Triệu Nghị cái kia phó phát rồ dáng dấp, không khỏi sợ hết hồn. Triệu Nghị, ngươi làm sao? Bất thình lình thân thiết thăm hỏi, nhấn chìm Triệu Nghị cuối cùng một tia lý trí. Hắn lại như là một đói bụng ba ngày ba đêm lang, nhìn thấy mỹ vị cựu con như thế, điên cuồng hướng Lâm Viên Phi nhào tới. Lâm Viên Phi bị dọa sợ, gấp giọng hô, Triệu Nghị, ngươi muốn làm gì? Cứu mạng a! Lâm Viên Phi, ngươi nói ta cái nào điểm không sánh được cái kia Lý Thần, điểm nào không sánh được hắn? Triệu Nghị trừng mắt con mắt đỏ ngầu, như là điên cuồng dã thú, cuồng loạn hướng lên. Lâm Viên Phi đều sắp bị hắn cho lay động tan vỡ rồi, liều mạng dãy rủa. Có điều, dãy rủa một trận sau khi, nàng liền không dãy rủa nữa, mà là trừng mắt nước long lanh mắt to, nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn Triệu Nghị phía sau. Lâm Viên Phi, ngươi nói a, ngươi đúng là nói a, ta đến cùng điểm nào không bằng hắn? Triệu Nghị còn không ý thức được sau lưng của chính mình có người, vẫn cuồng loạn quát. Ngươi cái nào không có chút nào như ta, đáp án này hài lòng không? Người nói chuyện, tự nhiên chính là Lý Thần. Hắn được Lâm Viên Phi ngọc truy cảnh báo, liền vội vàng chạy tới. Triệu Nghị thấy là Lý Thần đến đây, nột ngạt hồi lâu lửa giận, triệt để bạo phát. Lý Thần, ta giết ngươi! Nhưng mà, còn không chờ Triệu Nghị xung lại, Lý Thần một cái tát liền mạnh mẽ quăng tới. Triệu Nghị miệng bị đánh thủng, lăng không đánh mấy cái chuyển, liền dầm một tiếng ngã vào trong hồ. Lý Thần khỏe mắt dư quang liếc hắn một cái, vỗ tay một cái, nói: Bệnh thần kinh à, chính mình đi trong hồ, cẩn thận mà tỉnh táo một hồi. Nói xong, hắn liền chuyển hướng Lâm Viên Phi, hỏi: Ngươi không sao chứ? Lâm Viên Phi mới vừa rồi bị Triệu Nghị đột nhiên xuất hiện điên cuồng cho dọa sợ. Bây giờ nghe Lý Thần thăm hỏi, nước mắt cũng lại áp chế không nổi, lại như là vỡ đê hồng thủy như thế, ào ào đi xuống nhỏ xuống. Lý Thần thấy Lâm Viên Phi tới sẽ khóc, không khỏi có chút tay chân luống cuống. "Này, ngươi đừng khóc a, không biết còn tưởng rằng ta đem ngươi cho thế nào rồi đây?" Lâm Viên Phi trên vai quần áo có một phần là bị Triệu Nghị cho lôi kéo nát, lộ ra trắng loá như tuyết đầy đà. Nàng theo Lý Thần tầm mắt xem ra, a hét lên một tiếng, hai tay hoàn ngực, liên tiếp lui về phía sau. Thấy tình cảnh này, Lý Thần liền cởi chính mình áo khoác, cho nàng khoác ở trên người. Cửa trường học thật giống có một nhà trang phục tương trạng, đi mua một cái đi. Hả, ngươi theo ta cùng đi sao? Lâm Viên Phi nháy mắt, tràn đầy chớ mong hỏi. Lý Thần chỉ khoác ở Lâm Viên Phi trên người áo khoác, đàng hoàng trịnh trọng nói, ta này một bộ y phục rất đắt, 500 đồng tiền mua đây. Nếu như ta không cùng ngươi đi, ngươi nếu như cho ta hắc đi rồi, làm sao bây giờ? Lâm Viên Phi đầu tiên là ngẩn ra, lập tức nàng liền che miệng xì xì một tiếng bật cười. Vừa còn khóc cào hào nàng, thoáng qua trong lúc đó liền bị chọc cho nhánh hoa run rẩy. Lý Thần thấy Lâm Viên Phi nở nụ cười, nhàn nhạt nói, thế mới đúng chứ, thế giới nhiều như vậy điều, liền nên nhiều cười. Lâm Viên Phi đẹp đẽ hỏi, ngươi không phải nói, ta cười không dễ nhìn sao? Lý Thần gật gật đầu, nói, là không dễ nhìn, có điều ngươi khóc thời điểm càng khó coi. Nói xong, hắn thấy Lâm Viên Phi trùng chính mình tiên bạc tiểu gặng, liền giơ lên hai ngón tay đầu, đàng hoàng trịnh trọng nói, thật là khó coi, ta xin thề. Hừ, liền ngươi Diệp Sơ Tuyết đẹp đẽ được chưa? Lâm Viên Phi có chút chua xót hử một câu. Lý Thần thấy cái đề tài này có chút lúng túng, con ngươi xoay một cái, hỏi, đúng rồi, nghe nói ngươi bên trong cuộc thi quyết thi xảy ra chuyện gì, thân thể không thoải mái sao? Lâm Viên Phi cho Lý Thần một biết rõ còn hỏi ánh mắt, phản vấn đạo, ngươi nói xem. Lý Thần bắt đầu giả ngu, nhún vai một cái, nói, ta lại không phải ngươi con run trong bụng, làm sao sẽ biết? Lâm Viên Phi xẹp xẹp miệng, chua xót hỏi, lần này lớp số 1 lại là Diệp Sơ Tuyết chứ? Nàng cũng thật là lợi hại, mỗi lần đều là lớp số 1. Lý Thần lắc lắc đầu, nói, không phải nàng, nàng phát huy có chút sai lầm nhỏ, 666 phân, lớp đệ tam. Nghe được lớp đệ nhất cũng không phải Diệp Sơ Tuyết, Lâm Viên Phi hơi có vẻ hơi kinh ngạc, hỏi, vậy là ai? Cao Hoan mà, ta thấy nàng đoạn thời gian gần đây học tập phi thường khắc khổ. Nghe nàng ngủ chung phòng nữ sinh nói, nàng mỗi ngày đều đọc sách soạn đề, đến ban đêm 2, ba điểm đây. Lý Thần lắc lắc đầu, nói, không phải, nàng còn kém xa đây. Lâm Viên Phi thấy mình lại đoán sai, lập tức liền bị làm nổi lên lòng hiếu kỳ. Có điều, nàng đem lớp 10 vị trí đầu khách quen đều cho nói toàn bộ, có thể vẫn như cũ không có đoán đúng. Không đoán, nói mau, đến cùng là ai vậy? Lý Thần háng giọng một cái, nói, xa cuối chân trời, gần ngay trước mắt. Lâm Viên Phi đầy mặt ngạc nhiên, vội vàng hướng lấm lét nhìn trái phải. Gần ngay trước mắt. Nào có a, ta làm sao không thấy? Lý Thần một mặt thẹn thùng, ngươi muội a, cố ý chứ? Khắc khắc, Lâm Viên Phi đồng học, xem ngươi sau đó còn khóc không khóc nhẹ, lần này đem con mắt đều cho khóc đủ chứ? Lâm Viên Phi hơi ngẩn ngơ, đột nhiên như là ban ngày nhìn thấy quỷ như thế, kinh ngạc thốt lên lên. Lớp số 1, không phải là ngươi chứ? Lý Thần gật gật đầu, nhàn nhạt trang lên áp sát. Ta chính là tùy tiện như vậy một thi, ai biết dĩ nhiên liền thi cái lớp đệ nhất. Ai, xem ra quá thông minh, cũng là một cái sổ người sự tình. Lâm Viên Phi không nói lời nào, một bộ ta liền như vậy lặng lặng nhìn, ngươi tiếp tục tình tướng vẻ mặt. Đi đến cửa trường học thì có một nam sinh chính tay nâng hoa hồng, hướng về một nữ hài biểu lộ. Có điều, nhưng chịu khổ từ chối. Nam sinh một mặt ủ rũ, hỏi, ta đuổi ngươi lâu như vậy, đối với ngươi cũng là một tấm chân tình, ngươi tại sao liền không đáp ứng ta đây? Nữ sinh bị hắn dây dưa hơi không kiên nhẫn, nói, ta không buộc ngươi truy ta a. Nam sinh sửng sốt đầy đủ nửa phút, đây mới là rất chăm chú nói, không có chuyện gì, ngươi không cần như thế tự ti. Ngươi nếu như không bức, có thể làm chuyện đây. Nội dung vở kịch đến rồi cái 180 độ đại xoay tròn, coi như là Lý Thần như vậy lao tài xế, đều suýt chút nữa lật xe. Cười điểm 4 là rất thấp Lâm Viên Phi, từ lâu cười đến run rẩy cả người, tay nhỏ ôm bụng, căn bản là không đứng lên nổi đến. Lý Thần thấy nàng lúc nào cũng có thể ngã chồng vó dáng vẻ, liền mau mau đưa tay đi nâng. Chương 217, không cần cảm ơn ta, ta tên Lôi Phong. A. Lâm Viên Phi thấy Lý Thần tay, dĩ nhiên đụng tới nàng mẫn cảm vị trí, nhất thời liền phát sinh một tràng tốt lên. Lý Thần cũng là một mặt lúng túng, giống như điện giật rút tay trở về. Xin lỗi, ta không phải cố ý. Không có chuyện gì. Lâm Viên Phi gò má ửng đỏ, thấp giọng trả lời một câu. Vừa nay khúc nhạc giọng ngắn, huyên áo Lý Thần cùng Lâm Viên Phi hai người đều có chút lúng túng, bởi vậy hai người đều bản năng tính lựa chọn trầm mặc. Lâm Viên Phi đúng là rất muốn cùng Lý Thần tán gẫu, có điều nàng trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì cho phải, nhiều lần đều có muốn nói lại thôi. Sau 5 phút, Lý Thần rồi cùng Lâm Viên Phi đi tới một nhà tên là ưu ý khố trang phục thương trang. Đạo cấu viên nhìn thấy có khách hàng tới cửa, mau mau tiểu bảo trên đi nghênh đón. Xin hỏi các ngài hai vị cần phải mua chút gì? Lý Thần đưa tay chỉ Lâm Viên Phi, nói, nàng mua quần áo. Đạo cấu viên trả lời một câu, liền đem tầm mắt chuyển hướng Lâm Viên Phi, hỏi dò nàng thích gì kiểu dáng quần áo. Lâm Viên Phi không đáp, mà là chớp mỹ lệ mắt to, nhìn về phía Lý Thần. Đạo cấu viên là cái giỏi về nghe lời đoán ý chủ, thấy bọn họ khó có thể lựa chọn, lập tức liền lấy ra một cái mới nhất khoản lụa trắng xấu thân áo đầm. Tiên sinh, đây là đĩa mới nhất khoản. Ngài bạn gái mặc vào nó, nhất định sẽ rất đẹp. Nghe được bạn gái ba chữ, Lâm Viên Phi đột nhiên cảm giác trong lòng có nai vàng ngơ ngác như thế, rầm rầm nhảy lên. Nàng theo bản năng bên trong dùng khỏe mắt dư quang, hướng Lý Thần bên kia mới đi, nhìn hắn đối với bạn gái ba chữ này vẻ mặt biến hóa. Lý Thần vẻ mặt vẫn, hỏi Lâm Viên Phi, ngươi cảm thấy làm sao? Lâm Viên Phi đỏ mặt, thấp giọng nói, ngươi cảm thấy thật là được. Lý Thần nói, vậy ngươi đi thử một chút đi. Ừ, được. Lâm Viên Phi tiểu gà mổ thóc như thế gật gật đầu, tiếp nhận quần áo, ngay ở đạo cấu viên dưới sự hướng dẫn đi tới phòng thử quần áo. Quá có tới 20 phút, Lâm Viên Phi lúc này mới bước liên tục nhẹ nhàng đi ra. Lụa trắng sâu eo áo đầm, mặc ở Lâm Viên Phi trên người, tiên khí phiêu phiêu, lại như là không dính khói bụi trần gian tiết tử. Hơn nữa, gò má nàng bên trên còn hiện ra hai mảnh mê người đỏ ửng, có vẻ đặc biệt mê người. Lâm Viên Phi hai con mắt xấu hổ, đi tới Lý Thần trước mặt, tại chỗ xoay một vòng, đầy cõi lòng chờ mong vấn đạo, đẹp mắt không? Còn không chờ Lâm Viên Phi dứt tiếng, bên cạnh đạo cấu viên liền tự đáy lòng thán phục lên. Đẹp, thật đẹp, hãy cùng tiên nữ trên trời nhi như thế. Tiên sinh, ngài đời trước khẳng định là cứu vớt ngân hà hệ, mới có thể tìm được như thế bạn gái xinh đẹp. Lần thứ hai nghe được bạn gái chữ này, Lâm Viên Phi trong lòng lại như là ăn mật đường như thế ngọt. Nàng cảm giác bạn gái khẳng định là trên đời này tươi đẹp nhất xưng hô. Nhìn chỉ có bình thường ba chữ, nhưng lại giao cho người một loại phi thường cảm giác kỳ diệu. Nó không phải mật đường, nhưng lại so với bất kỳ mật đường đều ngọt. Nó không phải rượu ngon, có thể bất kể là ai uống đều sẽ túy. Thật rất đẹp. Lý Thần cũng tự đáy lòng tán một câu. Lâm Viên Phi xác thực rất đẹp, cùng Diệp Sơ Tuyết so với cũng là xuân lan thu cúc, mỗi người mỗi vẻ. Nghe được Lý Thần khen, Lâm Viên Phi mở cờ trong bụng. Lý Thần ca ca, nếu cũng đã đến thương trường, ngươi cũng mua một bộ y phục chứ? Đạo cấu viên cũng phi thường sẽ đến sự tình, nghe được Lâm Viên Phi nói như vậy, liền không mất cơ hội kỳ tiến lên chào hàng quần áo. Tiên sinh, nơi này có một khoản phi thường thời thượng tình nhân trang, cao quý trang nhã, phi thường phù hợp hai người các ngươi khí chất, ngài xem có muốn hay không thử một chút. Lý Thần thấy Lâm Viên Phi chính trừng mắt chờ mong mắt to, nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn mình, không đành lòng quét nàng hưng, liền gật gật đầu, nói, vậy thì thử một chút đi. Ở phòng thử quần áo bên trong đổi thật quần áo sau, nhìn mình trong gương, Lý Thần khẽ miệng bên trên, không khỏi vung lên một bệnh tà mị ý cười. Thực sự là người gặp người thích, hoa kiến hoa khai, thịnh hành vạn ngàn thiếu nữ, cứu lại trượt chân thiếu niên. Nếu như xoáy cũng là một loại tội, như vậy ta đem tội ác thao thiên. Nếu như khóc cũng là một loại sai, ta đã mắc thêm lỗi lầm nữa. Nếu như thông minh cũng phải bị trừng phạt, vậy ta chẳng phải là muốn ngàn đao bầm thây. Cõi đời này tại sao có thể có ta như vậy hoàn mỹ nam nhân, quả thực chính là không thiên lý. Ngay ở Lý Thần chìm đắm với tự yêu mình thời khắc, sát vách đột nhiên truyền đến một trận thanh âm không hòa hài. Hắn nghiêng tai nghe xong một hồi, con mắt liền hơi híp lại, nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn chăm chú tấm ngăn. Lập tức, liền thấy phòng thử quần áo tấm ngăn bắt đầu trở nên trong suốt lên. Đập vào mi mắt hình ảnh, để hắn suýt chút nữa phun máu đảo. Ta lập cái đi, chân nhân thuần yêu động tác mạnh, đây là ưu ý hai. Không bản đủ ra. Sát vách phòng thử quần áo bên trong, có một nam một nữ hai người. Nữ nhân đại khái 25, 26 tuổi, vóc người nhìn vô cùng tốt, lồi lõm có hứng thú. Cổ dưới vị trí, cũng phi thường có liêu, có thể so với song lớn nữ thần Liễu Nham. Nam nhân nhưng là 40, 50 tuổi đại thúc tuổi trung niên, kiên trì một tướng quân đũ, hơn nữa còn là cái hói đầu, vừa nhìn chính là cái dế nhũi nhà giàu mới nổi. Lúc này, bọn họ chính đang làm một độ khó siêu cao xảo quyệt động tác. Lao tài xế tiêu xe. Nam nhân biểu một hồi xe, liền chỉ vào xấu xí tiểu huynh đệ, đầy mặt dâm nhiên đãng đang nói, "Đến, tiểu mỹ nhân nhi, cho ta thổi một hồi." Nữ nhân thấy nam nhân tiểu đồng bọn, dài đến chân tâm quá ưu ly, trong lòng có chút không quá tình nguyện. "Triệu tổng, nơi này là phòng thử quần áo, không hay lắm chứ, vạn nhất có người xông tới." Còn không chờ nàng nói hết lời, Triệu tổng liền rất thiếu kiên nhẫn ngắt lời nói, "Nào có nhiều như vậy vạn nhất, ngươi cũng không suy nghĩ một chút, ở này công cộng trường hợp thổi tiêu, là cỡ nào kích thích, cỡ nào tiêu hồn một chuyện, ngẫm lại cũng làm cho người nhiệt huyết sôi trào." Nữ sinh vẫn còn có chút không xuống được khẩu, một mặt không tình nguyện. Nam nhân biết nữ người tâm tư, một mặt cười xấu xa nói, "Tiểu mỹ nhân nhi, ngươi không phải vừa ý năm nay mới nhất khoản cái kia Hermes LV bao ba mà, ngày hôm nay chỉ cần ngươi đem ta hầu hạ thoải mái. Chờ sau khi rời khỏi đây, ta lập tức liền mua cho ngươi. Ngươi thấy thế nào?" Nữ nhân nghe được nam nhân muốn mua cho mình tha thiết ước mơ Hermes LV bao bao, con mắt lập tức liền tránh ra kia sang đến. "Triệu tổng, ngươi thật sự muốn mua cho ta cái kia mới nhất khoản Hermes bao bao sao?" Triệu tổng rất là xa hoa gật gật đầu, "Lắc, đó là đương nhiên, chỉ cần ngươi đem ta cho hầu hạ thoải mái, muốn cái gì sẽ có cái đó." "Đừng nói nhảm, mau mau điểm, ta đại đao đã vội vã không nhịn nổi." Nữ nhân do dự một hồi, ớm ở gật đầu đồng ý lập tức, liền thấy nàng rất là thông thạo quỳ một chân trên đất, khá là vong tình ăn xong rồi cái kia không bị hương tiêu. Xem động tác kia, như đồng nước chảy mây trôi thông thạo, khẳng định không phải lần đầu tiên như vậy chơi. Liên ở tại bọn hắn nhất là cảm xúc mãnh liệt thì, chỉ nghe làm một tiếng nổ vang, phòng thử quần áo tấm ngăn, bị người mạnh mẽ vỗ một cái. Nữ nhân lo lắng bị người khác phát hiện, trong lòng vốn là phi thường thấp thỏm. Hiện tại lại đột nhiên nghe được này sấm sét giống như tiếng vang, căng thẳng đến cực điểm nàng. Răng trên răng dưới xỉ tương thiết, trực tiếp liền mạnh mẽ cắn. A, con ở thoải mái hưởng thụ Triệu tổng, cảm nhận được một trận sốt ruột đau nhức, đột nhiên phát sinh một trận tiếng kêu thảm thiết như heo bị làm thịt. Chỉ thấy hắn vậy vừa nãy còn ngẩng đầu tiểu đồng bọn, lúc này đã vờ phạt tùng kéo xuống. Hơn nữa, còn có nhàn nhạt tiên huyết chảy ra, hiện ra nhưng đã đứt và mất. Đang lúc này, đứng sát vách Lý Thần, cố ý khắc hai lần. Khắc khắc, tình bạn nhắc nhở một hồi, cách nơi này gần nhất bệnh viện là thị thứ 9 bệnh viện nhân dân, bộ hành cần 30 phút. Có điều nếu như lái xe, chỉ cần 5 phút đồng hồ. Hiện tại y học phi thường phát đạt, các ngươi nếu là đi đúng lúc, nói không chắc còn có thể nối liền đây. Ok, liền nói nhiều như vậy. Không cần cảm ơn ta tên Lôi Phong, làm việc tốt xưa nay cũng không lưu lại tên Lôi Phong. Nói xong, hắn liền mang theo một mặt cười xấu xa, nhanh chân lưu tình đi ra ngoài. Đang lúc này, tên kia đầu chọc lão tổng, một cái tay lôi quần, cái tay còn lại bưng hạ bộ, phát như điên hướng cửa lớn phương hướng chạy đi. Lâm Viên Phi không rõ vì sao, hỏi, hắn làm sao? Lý Thần con ngươi đi một vòng, đàng hoàng chỉnh trọng nói, không biết, khả năng là trong nhà khí than tiết lộ chứ. Lâm Viên Phi bán tín bán nghi, hỏi, nhưng ta làm sao thấy được, hắn trên quần còn có huyết đây. Lý Thần nói, đó là hắn gì cả phu đến nhìn hắn. Gì cả phu? Lâm Viên Phi một bộ thấy quỷ vẻ mặt, kinh ngạc thốt lên. Lý Thần trịnh trọng việc gật gật đầu, nói, đúng vậy, hiện tại nam nữ bình đẳng, lẽ nào chỉ có các ngươi nữ nhân, có kinh nguyệt, nam nhân lại không thể có gì cả phu sao? Lâm Viên Phi. Chương 218, Mạc Vấn Nô nơi hội tụ. Ra thương tràng cửa lớn, Lý Thần nhìn Lâm Viên Phi, nói, đi đâu, về trường học sao? Lâm Viên Phi lắc đầu, nói, ta hiện tại không muốn trở về. Nói tới chỗ này thời khắc, nàng liền hơi ngẩng đầu lên đến, vụ sáng mỹ lệ mắt to, nói, Lý Thần ca ca, ngươi theo ta đi một chút được không? Nhìn Lâm Viên Phi cái kia tràn đầy ánh mắt mong đợi, Lý Thần không đành lòng từ chối, liền gật gật đầu. Được, ngươi muốn đi nơi nào? Thấy Lý Thần đồng ý, Lâm Viên Phi như là đứa bé như thế hài lòng nở nụ cười. Lý Thần ca ca, ta nghĩ đi ngươi sơ trung trường học cũng nhìn, có thể không? Lý Thần nghe vậy mẩn ra, có chút kinh ngạc vấn đạo, nơi đó lại không có gì hay chơi, đi nơi nào nhìn cái gì? Lâm Viên Phi mỉm cười, mang theo vài phần làm lũng giọng điệu, nói, không có gì, chính là đơn thuần muốn đi xem. Lý Thần chấp không cưỡng được nàng, cũng là không thể làm gì khác hơn là gật đầu đồng ý. Lý Thần học tập sơ trung, tên là Đông Hoa 6 bên trong. Nhìn cửa Đông Hoa 6 bên trong, này 4 cái Long Phi Phượng Vũ đại tự, hắn không khỏi cảm khái bằng ngàn. 5 năm trước, cha mẹ mình thân thai nạn xe cộ bỏ mình, bị Đường Di tiếp đến nhà bên trong. Lúc đó, cũng chính là Đường Di dẫn hắn tới nơi này đưa tin. Cùng Diệp Sơ Tuyết một tiểu đội, làm 3 năm ngồi cùng bàn. Từ đó, hai người bọn họ liền thành vui mừng oan gia. Lý Thần ca ca, ngươi biết mà, ta lúc đó cũng thiếu một chút liền đến 6 bên trong. Lâm Viên Phi nhìn Đông Hoa 6 bên trong 4 chữ lớn, đăm chiêu nói. Lý Thần, ừ, vậy sao ngươi không có tới? Lâm Viên Phi có chút tiếc nuối nói, ta tiểu thăng lúc đầu, ý nguyện tuyển chính là tứ trung cùng 6 bên trong. Có điều, bởi vì 6 bên trong khoảng cách nhà ta khá xa, lúc này mới không có đến. Ai, lúc trước nếu là đến 6 bên trong thật tốt, như vậy là có thể sớm một chút nhận thức ngươi. Nói tới chỗ này, Lâm Viên Phi một mặt tiếc hận vẻ, thật giống như cướp tiền lì xì, vừa bỏ qua một thước như thế. Lý Thần cười nhạt, nói, hiện tại cũng như thế a. Lâm Viên Phi lắc lắc đầu, rất là kiên quyết nói, không giống nhau. Lý Thần không muốn cùng nàng ở cái này không ý nghĩa gì sự tình trên làm thêm dây dưa, liền quả đoán đổi chủ đề, nói, đi thôi, vào bên trong nhìn. Lâm Viên Phi gật gật đầu, nói, được. Sáu bên trong tuy nói là trọng điểm trung học, có điều diện tích nhưng không tính quá to lớn. Lý Thần cùng Lâm Viên Phi hai cái, ở bên trong đi rồi có điều nửa giờ, cũng đã chuyển toàn bộ. Mỗi lần làm Lý Thần chỉ vào một chỗ, nói hắn tăng ở đây, đã xảy ra cái gì chuyện gì thì. Lâm Viên Phi sẽ như Tây Tử Phùng Tâm như thế, lầm bầm lầu bầu nói một đống lớn thoại. Có điều, nàng mỗi lần đều lấy lời nói tương tự phần cuối, nếu như lúc đó ta cũng ở, thật là tốt bao nhiêu. Bọn họ cuối cùng đi địa phương, là Lý Thần lớp 9 phòng học. Với bạn, lớp này ở trên tiết thể dục. Trong phòng học chỉ có vẹn vẹn mấy tên học sinh ở vùi đầu soạn đề. Lâm Viên Phi gõ gõ môn, đối với những kia chính đang soạn đề khổ bức học sinh nói, nàng trước cũng ở nơi đây đọc sách, hơn nữa cũng là ở cái này trong phòng học. Hiện tại vừa bạn đi ngang qua nơi này, đã nghĩ tiến vào tới xem một chút. Cái kia vài tên học sinh trong đầu chỉ có soạn đề học thuộc lòng sách cùng bị chiến trúng khảo, hiện tại đột nhiên nhìn thấy một như tiên nữ như thế nữ sinh đi vào, đều có một loại mị đến cảm giác nghẹn thở. Đặc biệt là cái kia hai tên nam sinh, xem đều ở lại, sướng sở. Bọn họ như thế liều mạng học tập, còn không phải là vì có thể thi trọng điểm cao trung, tiện đà trên trọng điểm đại học, thành công đột kích ngược, cưới vợ bạch phú mỹ, hướng đi nhân sinh đỉnh cao. Nhưng mà, nhưng không có người nói cho bọn họ biết, trung khảo hoặc là thi đại học thì đó chính là bọn họ này một đời châu bò nhất đỉnh cao. Còn cưới vợ bạch phú mỹ, vẫn là mau mau tẩy tẩy ngủ đi, nói không chắc có thể ở trong mơ thực hiện. Lý Thần tìm chính mình năm đó chỗ ngồi, Lâm Viên Phi ngồi ở Diệp Sơ Tuyết vị trí chỗ ngồi. Lâm Viên Phi thấy trên bàn có chỉ cùng bút, lại đột nhiên điểm muốn viết gì đó. Có thể ngòi bút sắp rơi vào trên tờ giấy trắng thì nàng cũng không biết nên viết gì đó. Nàng rất muốn như thanh xuân ái tình kịch truyền hình bên trong, nam vai nữ chính thành quả tu luyện, hồi ức chuyện cũ thì như vậy, viết đến một câu, ngươi nửa đời trước ta không cách nào tham dự, nửa đời sau ta muốn cùng ngươi đến cùng. Nhưng đột nhiên, nàng nhưng cảm giác bút trong tay có vạn cân nặng. Nửa đời trước của hắn là một người tên là Diệp Sơ Tuyết nữ hài tham dự. Hắn nửa đời sau cũng chính là cô bé này làm bạn đến cùng. Mà chính mình chỉ có điều là hắn trong sinh mệnh một khách qua đường thôi. Đến vậy vội vã, đi vậy vội vã. Hắn có lẽ sẽ trong tương lai, một cái nào đó sau giờ ngọ lười biếng thời gian bên trong, nhớ tới đã từng có một người gọi là làm Lâm Viên Phi nha đồng đốc, lén lút yêu thích qua hắn. Có thể khi đó, chính mình lại sẽ ở nơi nào? Nghĩ tới những thứ này, Lâm Viên Phi tâm như kim đâm, cố nén nước mắt không cho nó tràn mi mà ra. Lý Thần thấy nàng đánh mắt từng hồng, không rõ vì sao, hỏi, Viên Phi, ngươi làm sao? Lâm Viên Phi miễn cưỡng vui cười, lắc lắc đầu, nói, không có chuyện gì. Lý Thần thấy nàng không muốn nhiều lời, cũng là không lại hỏi tới. Lâm Viên Phi lén lút lau một cái nước mắt, cầm lấy màu đen bút lông, trên giấy loạch xoạch viết vài hàng tiểu khải. Rời đi sáu bên trong thì Thái Dương chính đang đánh thẻ tan tầm. Hồng đồng đồng tà dương, vương xuống đến, giống như cho cả người đại địa đều phủ thêm say lòng người đỏ ửng. Lâm Viên Phi gò má ửng đỏ, có vẻ đặc biệt mê người. Lý Thần nói, ta đưa ngươi về nhà đi. Lâm Viên Phi gật đầu nói tốt. Hai người một đường không nói gì, liền như vậy lặng lặng đi tới. Sắp tới nhà mình vị trí tiểu khu thì Lâm Viên Phi lúc này mới lên tiếng đánh vỡ trầm mặc. Lý Thần ca ca, ta khả năng muốn ra ngoại quốc đọc sách. Lý Thần có vẻ hơi kinh ngạc, hỏi, nước ngoài? Lâm Viên Phi khe khẽ gật đầu, nói, thường, ra ngoại quốc đọc sách, 11 liền đi. Lý Thần kinh ngạc hỏi, bây giờ lập tức liền muốn 11, ngươi làm sao đi như thế gấp? Sớm ra ngoại quốc làm quen một chút ngôn ngữ hoàn cảnh mà, đừng đến thời điểm không nữa có thể thích ứng. Lâm Viên Phi nói rất dễ dàng, có thể nàng cái kia viên nhu nhược tâm, nhưng dị thường trầm trọng. Lần này phân biệt sau, lần sau gặp lại, liền không biết tới khi nào. Hay là, vĩnh viễn sẽ không tạm biệt. Nhân sinh chính là kỳ diệu như vậy, có lúc trong lúc lơ đãng nói một câu tạm biệt, kỳ thực chính là chân chính vĩnh biệt. Hơn nữa, hiện tại nàng cũng đã rõ ràng, chính mình chính là cái dư thừa tồn tại, cũng không tạm biệt cần phải. Cho dù gặp mặt lại thành thục biểu diễn không bằng không gặp Lâm Viên Phi vụ sáng mỹ lệ mắt to, hỏi, Lý Thần ca ca, có thể lại ôm một cái ta sao? Lý Thần luôn cảm giác nha đầu này ngày hôm nay có chút kỳ quái, nhưng hắn lại không nói ra được cái nguyên cớ đến. Được. Lần này, Lâm Viên Phi ôm rất căng. Bởi vì trong lòng nàng rất rõ ràng, chỉ cần mình buông lòng tay, liền có thể cũng không còn ôm ấp cơ hội. Nàng ý trung nhân là một vị cái thế anh hùng, đáng tiếc, hắn nhưng mãi mãi cũng sẽ không điều khiển bảy màu tường vân lại cưới chính mình. Chính mình không có đoán đúng mới đầu, cũng không có đoán đúng kết cục. Cảm giác nước mắt sắp không ngừng được thì, Lâm Viên Phi đem một trường tín thiệt, vội vã nhét vào Lý Thần trong tay. Lập tức, nàng hay dùng tay nhỏ che miệng lại, nghẹn ngào hướng trong nhà chạy đi. Lý Thần vẻ mặt khó hiểu, hắn nhìn một chút Lâm Viên Phi bóng lưng, lại nhìn một chút trong tay tín thiệt. Chữ viết xinh đẹp phiêu dật, còn có chứa nhàn nhạt mặc hương, là Lâm Viên Phi chữ viết. Mặt trên còn có vài giọt vết nước, hẳn là nước mắt của nàng. Hiển nhiên, đây là nàng buổi chiều ở sáu bên trong phòng học viết. Không phải yêu phong trần, giống bị tiền duyên ngộ. Hoa lạc hoa nở tự có thì, tổng lại đông quân chủ. Đi vậy chung cần đi, hướng về cũng làm sao hướng về. Như đến sơn đế cắm hoa đầu đầy, mặc vấn nô nơi hội tụ. Chương 219, đoạn sơn hạ. Nhìn Lâm Viên Phi đã đi xa bóng lưng, Lý Thần không nhịn được lắc lắc đầu. Quá một lúc lâu, mới phát sinh một trận nhẹ nhàng thở dài, ai, thật là một nha đầu đốc. Có điều, hắn lúc này, nhưng không có bao nhiêu tâm tư, suy nghĩ này nhìn nữ tỉnh trường sự tình. Khoảng cách chủ nhà họ Long Long vô hận, ước chiến hắn với Tây Tử Hồ quyết đấu, chỉ còn dư lại cuối cùng tam thiên thời gian. Hắn hiện tại là tiên tiên trung kỳ, người mang bạch cốt ngọc kiếm, phệ hồn châu, càn khôn cổ kính tam đại pháp khí, hơn nữa gần nhất lĩnh ngộ quang đồng thuật, nghiền ép cùng đẳng cấp tông sư, hoàn toàn không áp lực. Coi như là đối đầu tiên tiên hậu kỳ Long Vô Hận, cũng chỉ là sẽ cảm giác có một chút phiền phức mà thôi. Kỳ thực từ vừa mới bắt đầu, hắn liền không đem Long Vô Hận cho để ở trong mắt. Phóng tầm mắt toàn bộ Trường Giang lấy nam, có thể vào hắn pháp nhãn người, cũng chỉ có ông tổ nhà họ Long một người thôi. Ông tổ nhà họ Long, 7 năm trước, vào Tiên Thiên hậu kỳ, ở thiên bảng xếp hạng thứ 3. Chỉ đứng sau Long Hồ Sơn trưởng giáo Thương Minh đạo trưởng, cùng với được khen là thần thoại bất bại, giết quốc chiến thần Lý Lăng Thiên bên dưới. Hiện nay, hắn đã bế quan dòng giá 7 năm, nói không chắc đã đạt đến Tiên Thiên đỉnh phong cảnh giới. Lý Thần Bằng tự vấn lòng, nếu là giao thủ với hắn, chính mình thắng bại, cũng chỉ có ngũ ngũ số lượng thôi. Xem ra, còn phải cho này ông tổ nhà họ Long chuẩn bị một phần đại lễ mới được. 10 giờ tối chung, Lý Thần trở lại Diệp Sơ Tuyết trong nhà. Diệp Sơ Tuyết còn chưa ngủ, chính để trần bàn chân nhỏ, nâng thờ rủ, ngộ phân tích, nghiên cứu. Có điều, nàng xem mất tập trung. Thỉnh thoảng đi nhìn một chút điện thoại di động, nhìn có hay không điện thoại, hoặc là đi vào. Hiển nhiên, đây là đang đợi người nào đó điện thoại. Làm Lý Thần đẩy cửa lúc đi vào, nàng vẻ mặt một trận mừng rỡ, đang điệu một hồi liền chạm lên. Nhưng là, rất nhanh nàng liền ý thức được chính mình như vậy, thực sự là quá không rụt rè. Liên lại ngồi xuống, chu miệng nhỏ hỏi, ngươi đi đâu, làm sao mới trở về? Đi ra ngoài làm điểm sự, đúng rồi, Tiểu Tuyết Nhi, đều sắp 11 giờ, ngươi tại sao còn chưa ngủ? Diệp Sơ Tuyết ngạo kiều hừ một câu, trong lòng thầm nói, hừ, biết rõ còn hỏi, ta này không phải đang chờ ngươi mà. Có điều, trong lòng nàng mặc dù là như thế nghĩ, ngoài miệng nhưng không nói như vậy. Ngươi mắt mù a, không thấy ta đang đọc sách à? Lý Thần nhìn chằm chằm Diệp Sơ Tuyết sách trong tay nhìn một hồi, liền trùng nàng giơ ngón tay cái lên. Tiểu Tuyết Nhi, ngươi hiện tại rất lợi hại a, cũng có thể nhìn ngược thư. Diệp Sơ Tuyết thấy sách của mình quả nhiên là nắm phản, mặt cười không khỏi một trận đỏ bừng. Ta tình nguyện, không được a. Nói xong, nàng lại như là mèo con như thế, vây quanh Lý Thần người hai lần. Chật, nàng vẻ mặt trực tiếp liền lạnh xuống, miệng nhỏ quyệt đều có thể quải dầu bừng bình. Nước pháp chế nổ N5, hoa lại hương, 50 ml trang, giá thị trường là tháng 12 năm 88 nguyên. Lý Thần một mặt bỗng nhiên hỏi, Tiểu Tuyết Nhi, ngươi nói thầm cái gì đây? Diệp Sơ Tuyết không trả lời, nắm lên sách trong tay liền ngã tại Lý Thần trong lồng ngực. Ừ, tiện nhân, ngươi khẳng định lại có lấy ta hồng hạnh xuất tưởng, ngoại tình. Nói xong, nàng liền căm giận hừ một câu, xoay người hướng gian phòng của mình đi đến. Lý Thần lúc này mới bỗng nhiên tỉnh ngộ, hóa ra nha đầu này ở khiếu trên người mình mùi nước hoa nói. Rất hiển nhiên, lúc này Lâm Viên Phi lưu ở trên người hắn mùi vị. Có điều, hắn bây giờ cũng lười giải thích chuyện này. Tiểu Tuyết, ừ, ngươi Tiểu Tuyết Nhi chết rồi. Ừ, ta chính là cùng ngươi nói một câu. Sau 3 ngày, ta chuẩn bị đi Hàng Châu một chuyến. Còn không chờ Lý Thần nói hết lời, Diệp Sơ Tuyết đột nhiên đem môn kéo ra, bắt hắn cho sợ hết hồn. Tiểu Tuyết Nhi, ngươi không phải nói chính mình đã chết rồi sao? Diệp Sơ Tuyết nhíu môi nói, bạn cô mãi mãi trá thì không được a. Lý Thần dùng tay nâng lên cái chán, một mặt thẹn thùng. Được, đương nhiên được rồi, ngươi muốn làm sao trá liền làm sao nổ, chính mình vui vẻ là được rồi. Diệp Sơ Tuyết trừng mắt to như nước trong veo, hỏi, này còn tạm được. Cho ăn, ngươi đi Hàng Châu làm gì, sẽ không là lại muốn cóng lấy ta hồng hạnh xuất tưởng, ngoại tình, chứ? Lý Thần lắc lắc đầu, nói, không phải, có chút việc gấp đi xử lý. Diệp Sơ Tuyết chớp hai lần con mắt, hỏi, ngươi là nói Long Gia sự tình. Lý Thần nói, thừm, không kém bao nhiêu đâu. Diệp Sơ Tuyết nói, ta cũng muốn đi. Lý Thần nói, ta đi làm sự tình, lại không phải đi chơi, ngươi đi làm cái gì? Diệp Sơ Tuyết đại tiểu thư tính khí tới, phi thường ngạo kiểu nói, thử, ta mặc kệ, ta liền muốn đi. Lý Thần nắm Diệp Sơ Tuyết hết cách rồi, nói, được rồi, ngươi đi cũng được, có điều ngươi đến nghe lời. Diệp Sơ Tuyết thấy Lý Thần đồng ý, liền tiểu gà mổ thóc như thế, dùng sức gật gật đầu nói, ơn đây, ta sẽ rất ngoan. Lý Thần nhíu nhíu mày, nói, thật sự. Diệp Sơ Tuyết hăng hái gật đầu, nói, thật sự, ngươi để ta làm cái gì, ta sẽ làm cái gì, tuyệt không thêm tiền. Lý Thần nhìn chằm chằm Diệp Sơ Tuyết đánh giá một trận, mang theo vài phần hí ngược ý cười, nói, tốt lắm, trước tiên đem trước ngươi hứa hẹn đổi tiền mặt, thực hiện, phiêu cái vũ thoát y tới xem một chút. Ừ, cả ngày đã nghĩ bắt nạt ta, thực sự là một tiện nhân, tiện nhân, tiện nhân. Việc trọng yếu nói 3 lần, tạm biệt. Lời còn chưa nói hết, cũng chỉ nghe là một tiếng, nàng liền đem cửa phòng cho tầng tầng đóng lại. Lý Thần không thể làm gì cười cận, xoay người trở về gian phòng của mình. Hắn thu hồi trên mặt ôn hòa nụ cười, ở trong lòng tính toán lên, sau 3 ngày, cùng Long Vô Hận quyết chiến với Tây Tử Hồ sự tình. Phệ Hồn Châu, chúc tà môn chí bảo, quá mức huyết tính, dễ dàng bị những kia tự xưng là danh môn chính đạo nhìn chằm chằm, sẽ chọc cho đến rất nhiều phiền phức không tất yếu, không thích hợp đang quyết đấu bên trong sử dụng. Càn Khôn Kính, đây là trước mắt hắn nhất là thói xấu pháp bảo, tương tự cũng là ép đáy hòm bài, dễ dàng không thể biểu diễn. Gần nhất mới lĩnh ngộ quang đồng thuật, đối với tinh thần lực nhu cầu rất lớn, y theo chính mình thực lực trước mắt đến xem, nhiều nhất cũng chỉ có thể miễn cưỡng triển khai một lần mà thôi. Không phải sống còn thời khắc mấu chốt, tuyệt đối không thể sử dụng. Trầm ngâm chỉ chốc lát sau, Lý Thần liền đem tầm mắt tìm đến phía Bạch Cốt Ngọc Kiếm. Đúng rồi, ta chỗ này vừa vặn có một bộ kiếm pháp, chân võ 13 kiếm, nếu như có thể trước khi quyết chiến, lộ ra 3 vị trí đầu kiếm, chém giết Long Vô Hận là đủ. Việc này không nên chậm trễ, Lý Thần trực tiếp một cá chép nhảy, từ trên giường nhảy xuống, chuẩn bị đi Vân Vũ Sơn luyện kiếm. Chân võ 13 kiếm, đây là tu tiên giới chân võ tiên môn, để đệ tử tất luyện cơ sở kiếm pháp. Ở tu tiên giới, này hoàn toàn thuộc về không đủ tư cách quán vỉa hè hàng công pháp. Có thể ở trên địa cầu, này nhưng dù là đỉnh cấp công pháp, nếu là truyền đi, chỉ sợ cũng liền đứng ở thế giới này đỉnh cao siêu cấp gia tộc, đều không thể chống đỡ được khổng lồ như thế mê hoặc, ra tay có giật. Vân Vũ Sơn giữa sườn núi nơi, có một thác nước, như là một cái luyện hùng, buông xuống, đập xuống ở vách núi treo leo đổ xuất trên nham thạch, quỳnh tương bay vào, ngọc bích nát tan, tiên ra bọt nước hình thành tảng lớn phun vụ, giống như một đoàn màu nhũ bạch khói bạc cù mò. Nhìn thấy này một hồi cảnh, Lý Thần khỏe miệng bên trên phát họa ra một vệt nụ cười thỏa mãn. Vừa vặn, liền ở ngay đây tu luyện, chân võ 13 kiếm, đệ nhất kiếm, Đoạn Sơn Hà. Lý Thần mãnh để chân nguyên, nhảy lên một cái. Mũi chân như là như chuồn chuồn lướt nước, vô cùng hời hợt, giống như từ mặt nước lược ảnh mà qua. Hành như giao long ra thủy, tính được linh miêu bắt chuột. Hắn huyền phù ở giữa không trung, mắt nhìn giống như ngân hà dưới tiết thác nước luyện không. Hơi làm chốc lát trầm ngâm, trong tay hắn bạch cốt ngọc kiếm, lăng không đến rồi cái 360 độ đại xoay tròn. Lấy xét đánh không kịp bưng thai tư thế, chém về phía thác nước. Đoạn Sơn Hà. Nương theo Lý Thần một tiếng quát lớn, bạch cốt ngọc kiếm lập tức liền bắn tóe ra óng ánh hào quang chói mắt, giống như một con to lớn bàn tay lớn, nâng đỡ toàn bộ thác nước. Thời khắc này, thác nước lại như là có ý thức như thế, không cam lòng yếu thế đi xuống cấp tốc dưới trùng. Phi lưu dường như ngàn vạn thất manh thu ở tranh đấu, đang gào thét, thanh như bôn lôi, dâng trào giết đảo. Cuối cùng lẫn nhau níu đánh lăn lông lốc xuống đến, tiến đến khắp núi Cốc Châu Phi Ngọc Tán, một mảnh xương mù yên đẳng. Trong ngay mắt, Lý Thần liền cảm giác Thái Sơn áp đỉnh như thế trầm trọng, hắn cắn chặt hàm răng, bắp thịt toàn thân căng thẳng, liền ngay cả huyệt Thái Dương đều thỉnh thịch nhảy lên, gắng gượng đến từ Cửu Thiên thác nước gáp lực thật lớn. Lý Thần lần thứ hai bỗng nhiên quát lớn, phát sinh nguyên thủy như dã thú gào thét. Đoạn Sơn Hà. Ầm. Một trận sấm sét lăng không nổ vang, vừa còn như ngân hà xạ tiết thác nước, bị Lý Thần trên người bắn ra khí thế mạnh mẽ, bước cho đến hướng về trên lưu. 1 2 3 9 10. Cường chống được thứ 10 giây sau, Lý Thần cảm giác mình đã đến cực hạn. Không cách nào lại tiếp tục chống đỡ Thái Sơn áp đỉnh giống như mạnh mẽ áp lực, bóng người lăng không lóe lên, nhanh chóng rút đi. Trong ngay mắt, chỉ thấy thác nước như ngân hà dưới tả. Mỗi cái của nước, mỗi bức thủy liêm, kích lao xuống, đụng vào chân núi thạch đầu, chạm đến bùn bặt, ở chân núi gây nên ngàn làn sóng và lãng, hơi nước tràn ngập, thật lâu không dứt. Nhìn mình cái tác, Lý Thần khỏe miệng bên trên, vung lên một nụ cười đắc ý ha ha, này đệ nhất kiếm, Đoạn Sơn Hà, rốt cục xong rồi. Chương 220, Tây Hồ Đoạn Kiều sau 3 ngày, Lý Thần cùng Diệp Sơ Tuyết đồng thời đi tới Hàng Châu. Hàng Châu mưa bụi mông lung, xa xa Linh Nhận Sơn, giống như còn ôm tỷ bà bán che mặt ngượng ngùng tiên nữ, như ẩn như hiện. Sơn ở ngoài Thanh Sơn lâu ngoại lâu, Tây Hồ ca vũ khi nào hưu. Gió ấm hun đến du khách thúy, trực đem Hàng Châu làm biển châu. Diệp Sơ Tuyết đứng Đoạn Kiều trên, viễn vọng sóng nước lấp loáng Tây Tử Hồ, hương vấn như là đứa bé. Tiểu Tuyết Nhi, ngươi kiềm chế một chút, đừng đi trong hồ đi lạc. Lý Thần thấy Diệp Sơ Tuyết nhảy nhót liên hồi, liền mau mau nói nhắc nhở. Diệp Sơ Tuyết chết chết đầu nhỏ, hướng về phía Lý Thần đẹp đẽ le lưỡi một cái, còn làm cái mặt quỷ. Cái kia ngốc manh dáng dấp khả ái, đem trái tim đều cho manh hóa. Nàng nguyên vốn là dung nhan mỹ lệ, thanh thuần thoát tục con gái. Lúc này mâu nở nụ cười, để mười dặm hoa sen đều mất hết màu sắc. Trong phút chốc, liền hấp tình vô số, dẫn tới một bọn đàn ông lại còn cong lưng. Lý Thần nắm Diệp Sơ Tuyết hết cách rồi, chỉ được mặc nàng làm ở mỹ xuống. Đang lúc này, một tràn đầy kinh hỉ âm thanh đột nhiên từ phía sau truyền tới. Y Điệp, Sơ Tuyết, ngươi làm sao ở này a? Lúc nào đến Hàng Châu? Cũng không biết cùng ta nói một tiếng, ta cũng thật đi đón ngươi. Diệp Sơ Tuyết theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy Tô Đê bên trên, một đám tuấn nam thiếu nữ hướng hắn bên này đi tới. Cầm đầu là một tên thân mặc đồ trắng quần áo thường tuấn tú nam tử, hắn chính khắp nơi kinh hỉ trùng Diệp Sơ Tuyết vẫy tay. Nhìn thấy người đến, Diệp Sơ Tuyết cũng là một mặt kích động. Triệu Tử Hào, Liêu Y Điệp, Y Điệp, các ngươi cũng ở nơi đây a? Diệp Sơ Tuyết mụ mụ Đường Lam, xuất thân từ Hàng Châu Đường gia. Đường gia tuy nói không tính là nhất lưu gia tộc, nhưng cũng là địa phương danh môn vọng tộc. Đường Lam học đại học thì cùng cùng lớp học sinh Diệp Viễn Trình miến nhau, sau khi tốt nghiệp không để ý trong nhà phản đối, cố ý gả cho hắn. Cũng chính bởi vì vậy, nàng cùng nhà mẹ đẻ quan hệ huyên náo có chút cương. Loại này cứng ngắc quan hệ, cho đến Diệp Sơ Tuyết sau khi sinh mới coi như có hòa hoãn. Hơn nữa, Diệp Sơ Tuyết ông ngoại bà ngoại đều phi thường yêu thích nàng. Đối với nàng so với trở thân tốt tử, cháu gái còn muốn thân, hoàn toàn chính là phụng ở trong tay sợ văng ngã, ngậm trong miệng sợ hóa, cố ý muốn đem nàng giữ ở bên người chăm sóc. Lúc đó, Đường Lam ở trong bệnh viện bận bịu đến sức đầu mẹ chán, Diệp Viễn Trình cũng vì là sự nghiệp của chính mình buôn ba lao lực, không dành bận tâm mới vừa ra đời con gái, cũng là không thể làm gì khác hơn là trước đem nàng tạm thời gửi nuôi ở bên ngoài nhà chồng bên trong. Cũng chính bởi vì vậy, Diệp Sơ Tuyết buồn trẻ, tiểu học tất cả đều là ở Hàng Châu đọc xong, cho đến trên sơ trung thì mới bị nhận được Đông Hoa đi. Mà những này tuấn nam mỹ nhân đều là nàng bà ngoại gia hàng xóm, hoặc là tiểu học đồng học. Liêu Y Y cùng Diệp Sơ Tuyết quan hệ không tệ, đi tới liền rất tự nhiên giữ nàng lại tay nhỏ, một trận hàn huyên. Nói rồi vài câu lời dạo đầu sau, nàng chỉ vào bên cạnh Lý Thần, nói: "Sơ Tuyết, vị này chính là ký túc ở nhà ngươi người nam sinh kia đi, dài đến còn rất xoáy mà." Cái khác mấy cái đồng hành nữ hải cũng đều vây quanh Diệp Sơ Tuyết hỏi hết đông tới tây. Thấy Lý Thần tới liền đoạt chính mình danh tiếng, Triệu Tử Hào vẻ mặt lập tức liền chìm xuống. "Ta là bạn của Diệp Sơ Tuyết, tên là Triệu Tử Hào. Bọn họ đều gọi ta là Hào ca, ngươi cũng có thể giống như bọn họ gọi ta Hào ca. Ngươi yên tâm, ở Hàng Châu này mảnh đất nhỏ, chỉ cần báo ra ta tìm Triệu Tử Hào tên, liền không ai dám gây sự với ngươi." Lời nói mặc dù nói tới rất khách khí, có điều hắn nói chuyện thì giọng điệu nhưng làm cho người ta một loại bình báo hung hăng kiêu ngạo tư thái. Lý Thần nhìn hắn rỗi ra đến tay, cười nhạt một tiếng. Cảm ơn, không cần. Lại nói, ta coi như có phiền phức, ngươi cũng giải quyết không được. Triệu Tử Hào nguyên bản liền xem Lý Thần không thế nào hợp mắt, hiện tại thấy đối phương căn bản liền không nắm nhìn thẳng đến xem chính mình, không khỏi giận tí mặt. Huynh đệ, ngươi lời này là mấy cái ý tứ, xem thường ta Triệu mẫu người sao? Lý Thần gật gật đầu, nói, không sai, ta chính là xem thường ngươi, làm sao, ngươi có vấn đề sao? Nghe được Lý Thần nói như vậy, đi theo Triệu Tử Hào phía sau mấy cái công tử bột, nhất thời liền bắt đầu giơ chân. Ai u, tiểu tử, ngươi còn rất hoành mà, dám như vậy cùng Hào ca nói chuyện. Thiên sư nó, ăn nhờ ở đâu, vẫn như thế hoành. Thân phận thấp kém không phải ngươi sai, cũng không có tự mình biết mình, chính là ngươi không đúng. Ta hy vọng ngươi sau khi trở về, có thể đem câu nói này viết cái 1800 khắc cả, vững vàng mà ký ở trong lòng. Lý Thần ánh mắt đột nhiên phát lạnh, giơ tay liền quăng Triệu Tử Hào một cái vang dội bạn hai. Đùng. Triệu Tử Hào miệng bị đánh thủng, khóe miệng tiên huyết chảy ròng, liền ngay cả hàm răng đều sụp đổ rồi vài viên. Trong phút chốc, toàn trường hoàn toàn tĩnh mịch. Lý Thần quăng một hồi tay, lạnh lùng nói, lần trước dám như vậy nói chuyện cùng ta người, đã đem xe đẩy trời phi thường lưu. Ngày hôm nay, xem ở ngươi cùng Sơ Tuyết nhận thức một hồi phần trên, ta không chấp nhặt với ngươi. Có điều, không có lần sau, chính ngươi tự lo lấy. Diệp Sơ Tuyết không nghĩ tới sẽ nháo thành bộ dáng này, chợt cảm thấy có chút lúng túng. Một bên là tuổi ấu thơ bản thân, một bên là Lý Thần. Tuổi ấu thơ sinh hoạt, cỡ nào vui sướng. Tuổi ấu thơ nhũ nghị, cỡ nào quý giá. Đồng bạn của niên, trọng yếu bao nhiêu. Vì lẽ đó, Diệp Sơ Tuyết liền không chút do dự, lựa chọn đứng Lý Thần bên này. Triệu Tử Hào bưng sưng đỏ mặt, hận đến nghiến răng nghiến lợi. Khắp nơi lửa giận, hung tợn trừng mắt Lý Thần. Tiểu tử, ngươi có khí phách. Có tin ta hay không tới tập trung, để ngươi ở Hàng Châu không ở lại được. Lý Thần cười nhạo, thốt, ta chờ ngươi. Liệu ý là Diệp Sơ Tuyết bằng hữu tốt nhất, thấy nàng kẹp ở giữa phi thường lúng túng, liền đứng ra điều đình. Được rồi, đại gia đều là Sơ Tuyết bằng hữu, đều bất tranh cãi một tí, bị làm cho nàng khó làm. Liệu gia cũng là Hàng Châu địa phương thế gia đại tộc, Liệu ý lại là trong nhà gái một, vẫn luôn bị coi là hòn ngọc quý trên tay, tương lai rất có thể tiếp quản toàn bộ Liệu gia cơ nghiệp. Bởi vậy, ở cái này trong vòng nhỏ, nàng nói vẫn rất có phân lượng. Triệu Tử Hào cũng không muốn bởi vì một Lý Thần, cùng Liệu ý cùng với Diệp Sơ Tuyết các nàng huyên náo quá cường, cũng chỉ thật đánh nát nhà hướng về trong bụng biết. Tiểu tử, ngươi chờ, chuyện này không để yên. Nói xong, hắn rồi cùng mấy cái huynh đệ đồng thời căm giận rời đi. Liệu ý thì thấy đại gia huyên náo tan rã trong không vui, tình cảnh phi thường lúng túng, liền lên trước khóa trụ Diệp Sơ Tuyết cánh tay, phi thường xảo diệu chuyển hướng đề tài. Sơ Tuyết, ta vừa nãy nhìn thấy Uyển Nhi các nàng, ngươi có muốn hay không đi chào hỏi? Uyển Nhi tên đầy đủ, tên là Đường Uyển Nhi, là Diệp Sơ Tuyết biểu thị. Nàng đối với Diệp Sơ Tuyết luôn luôn đều rất là chăm sóc, trên căn bản chính là làm em gái ruột đối xử. Có điều, Diệp Sơ Tuyết vẫn chưa trực tiếp trả lời, mà là dùng hỏi dò ánh mắt, nhìn về phía Lý Thần. Lý Thần cười nhạt một tiếng, nói, Sơ Tuyết, ngươi đi đi, thay ta hướng về ngươi bà ngoại ông ngoại Vân An. Liệu ý cười vấn đạo, làm sao, anh chàng đẹp trai, ngươi không cùng đi sao? Lý Thần lắc lắc đầu, nói, ta còn có một chút sự tình phải xử lý, tạm thời liền không đi. Nói xong, hắn liền ngẩng đầu liếc mắt nhìn sắc trời, nói, Sơ Tuyết, ta hết bận sự tình, phòng trường muốn đến tối. Ngươi trước tiên đi bà ngoại ra, ta đến thời điểm lại đi tìm ngươi. Diệp Sơ Tuyết suy nghĩ một chút, gật gật đầu, nói, thử, được. Mới vừa đi ra hai bước, nàng liền lại quay đầu lại nhìn một chút. Lý Thần vẫn chưa rời đi, mà là đứng đoạn tiểu bên trên, chung nàng mỉm cười nở nụ cười. Diệp Sơ Tuyết cũng theo cười cận, mỹ lệ trong đôi mắt to, tràn đầy nu tình yêu thương. Rồi về nghe lời đoán ý Liệu ý, khóa trụ Diệp Sơ Tuyết cánh tay, cười xấu xa vấn đạo, Sơ Tuyết, vị kia là bạn trai ngươi chứ? Diệp Sơ Tuyết khuôn mặt đỏ lên, thấp giọng nói rằng, còn không phải đây. Nếu không phải bạn trai ngươi, vậy ngươi mặt đỏ cái gì? Có điều, vẫn đúng là đừng nói, hắn thật là có nam nhân bị. Đặc biệt là đánh Triệu Tử Hào một cái tát kia, quả thực chính là xoáy ở lại, sương sở. Lúc nói chuyện, Liêu Ý dĩ nhiên nổi lên đào hoa nhãn, đầy mặt mê gái. Diệp Sơ Tuyết bĩu môi nói, ai nha, Ý, ngươi làm sao còn cùng khi còn bé như thế, nhìn thấy anh chàng đẹp trai liền phạm mê gái. Liêu Ý nói, làm sao, lo lắng ta cướp tiểu tình lang của ngươi. Diệp Sơ Tuyết lật qua lật lại bạc tiểu gẳng, nói, thích, ngươi nếu có thể cướp đi, ngươi liền đi cướp đi. Liêu Ý nắm lấy Diệp Sơ Tuyết trong lời nói ven chốt từ, cười trêu nói, ai u, người nào đó mới vừa rồi còn mạnh miệng nói không phải bạn trai đây, lần này làm sao liền thừa nhận là tiểu tình lang. Diệp Sơ Tuyết lúc này mới ý thức tới mình bị động tác võ thuật, lập tức liền hà phi song tần. Xa xa nhìn tới lại như là chín dục quả táo, apple, thơm ngọt ngon miệng, thủy lộ ướt át. Đừng nói là nam nhân không chống đỡ được hấp dẫn như vậy, liền ngay cả Liêu Ý như vậy phụ nữ, đều có muốn luân hãm vừa coi cảm. Nhìn theo Diệp Sơ Tuyết cùng Liêu Ý các nàng sau khi rời đi, Lý Thần trên mặt, ở trong lúc lơ đãng, hiện ra một vệt nụ cười nhàn nhạt. Có điều, khi hắn thu tầm mắt lại, viễn vọng 10 dặm tây hồ thì, nụ cười trên mặt liền lập tức thu lại lên. Hôm nay buổi trưa, mảnh này lục ánh ánh hồ nước, đem bị tiên huyết nhuộm đỏ. Toàn bộ Hàng Châu, thậm chí toàn bộ Đại Giang Nam khu vực đều sẽ bởi vì này bị quấy nhiễu long trời lở đất. Vốn có thế lực cách cục cũng sẽ bị một lần nữa thanh tẩy. Vô số gia tộc, vô số người vận mệnh cũng sẽ liền như vậy sửa. Mà hắn Lý Thần chính là cái này, sửa Đại Giang Nam phần mới chấp bút người. Chương 221, Lý Tiên Sư phong lưu Lý Thần ở bình tĩnh tự nhiên thưởng thức 10 dặm tây hồ thì, long gia bên kia đã loạn thành hỗn loạn. Long Vô Hận tắm rửa thay y phục, còn chuyên môn đi cho tổ miếu bên trong liệt tổ liệt tông lên ba nén nhang, thỉnh cầu bọn họ che chở Long gia tử tôn, trợ hắn thắng được cuộc tỷ thí này. Cố vấn quân sư Trần Bố Y cũng đang bận phối hợp Hàng Châu bộ ngành liên quan, để bọn họ khẩn cấp sơ tán Tây Hồ quanh thân du khách, kéo lên đường cảnh giới, vì là chính mình gia chủ cùng Đông Hoa Lý Tiên sư sinh tử quyết đấu, đang ra trận địa đến. Ngoại trừ Long gia những này bá chủ đang bận bịu ở ngoài, còn có một không đáng chú ý tiểu nhân vật, cũng chính tìm đường chết dằn vặt. Tiểu nhân vật này chính là bị Lý Thần phế bỏ hai cái chân Long Thiêm. Lúc này hắn đang nằm ở chính mình trên giường, nhìn thấy mà giật mình gãy chân, thống khổ dầm dì lên. Đáng ghét, Lý Thần, ngươi dám phế ta hai chân, ta nhất định sẽ làm cho ngươi trả giá thật lớn. Liên tục phát sinh ba tiếng giống giận sau, Long Thiêm nghĩ lại nhớ tới Lý Thần đáng sợ, liền lại ủ rũ buông xuống đầu. Bằng hắn năng lực của chính mình, cả đời này cũng không thể giết đến Lý Thần. Đúng, Đường Lam, nếu không là nàng từ bên trong làm khó dễ, đặt bẫy khanh ta, ta cũng sẽ không rơi vào hai chân bị phế kết cục. Làm không được Lý Thần, ta còn làm không được ngươi Đường Lam à? Long Giang, đi vào. Một khôi ngô hán tử đẩy cửa đi vào, nói, thiếu gia, ngươi tìm ta. Long Thiêm nói, đi Đông Hoa Bang ta làm một người, nàng tên là Đường Lam, là thị đệ nhất bệnh viện nhân dân chủ nhiệm y sư. Nói xong, hắn liền đem một trương ngân hành thẻ vỗ vào trên bàn. Nơi này có 1 triệu, xem như là đưa cho ngươi tiền thù lao. Nghe được trong thẻ có 1 triệu, Long Giang con mắt đều sáng. Thiếu gia, có muốn hay không đem nàng cho đánh chết? Long Thiêm suy nghĩ một chút, nói, không cần, phế bỏ nàng hai cái chân là được. Ta cũng làm cho nàng cẩn thận mà nếm thử, hai chân tàn phế thống khổ. Ngày mùng ngày 3 tháng 10, Tây Tử Hồ bờ, phồn hoa như gấm, du khách như dệt gửi. Có điều, ở buổi trưa tới gần, lại đột nhiên giới nghiêm. Lấy giữa hồ làm trung tâm, chu vi 10 dặm thủy vực, tất cả đều bị phong tỏa cách ly. Ở giải cách ly ngoại vi, còn có gần 100 chiếc bộ ngành liên quan mộ tờ tàu, xuyên tới xuyên lui tuần tra, không cho thuyền hoa du thuyền tới gần. Bên hồ cũng đồng dạng lôi giải cách ly, bình quân mỗi cách 5 mét khoảng cách, thì có một tên cảnh viên nắm giới cảnh giới. Đối ngoại tuyên bố là, ban ngành liên quan chuẩn bị ở trên Tây Hồ tiến hành chống khủng bố diễn luyện. Chỉ có số rất ít có tư cách nhận được Long gia thư mời nhân tài biết, ngày hôm nay ở này Tây Tử Hồ trên sẽ tiến hành một hồi náo động dân nam, thậm chí là khiếp sợ toàn bộ Z quốc võ đạo giới hóng ánh quyết đấu. Một phương là có yêu nghiệt thiên phú, có điều nhược quán chi linh, chú thích, mới 20 tuổi liền trở thành võ đạo tông sư, một tay ép Đồng Châu Thiết gia, Nhạn Châu Tần gia tận túi đầu Lý tiên sư. Một phương là xương bá giang nam 20 năm, dậm chân một cái liền có thể làm cho trường giang khô, vô số gia tộc nhỏ hồn phi dập tắt chủ nhà họ Long Long vô hận. Nay một hồi quyết đấu, không chỉ có quan hệ đến hai người bọn họ thành bại, đồng thời còn quan hệ đến toàn bộ đại giang nam khu vực thế lực cách cục. Long Vô Hận như thắng, vừa thành lập không lâu Z quốc vũ đạo liên minh, nhất định sẽ liền như vậy sụp đổ. Long gia giang nam bá chủ địa vị, liền như vậy được củng cố, lại cũng không người nào có thể lay động. Phản chi, Trường Giang lấy nam, liền như vậy đổi chủ. Long gia 100 năm cơ nghiệp, hủy hoại trong một ngày. Chỉ cần Lý Tiên sư sống sót một ngày, bọn họ liền đừng hòng lại có thêm vươn mình cơ hội. Đường cảnh giới ngoại vi, một đám mộ danh mà đến võ giả, chính vỏ đầu ra nhìn một phía. Phụ thân, nay chủ nhà họ Long Long Vô Hận từ lúc 10 năm trước, tiểu dĩ là tông sư trung kỳ, hiện tại e sợ từ lâu vào tiên tiên hậu kỳ. Ngươi nói Lý tiên sư có thể thắng hắn sao? Ngươi hỏi là Tần Phong. Hắn hiện tại thái độ đối với Lý Thần, có thể nói là phi thường phức tạp. Một mặt, hắn hy vọng Lý Thần liền như vậy bị thua. Nếu như vậy, hắn Tần Phong mới có thể ra mặt. Nếu không, chỉ cần Lý Thần tồn tại một ngày, hắn liền mãi mãi không có ngày nổi danh. Có thể mặt khác, bọn họ Tần gia bây giờ cùng Lý Thần ngồi chung một chiếc thuyền, vui buồn tương quan. Có thể nói là có vinh cùng đinh, có nhục cùng đủ. Lý Thần nếu là bị thua, Long gia nhất định sẽ mượn cơ hội này, đối với không phục tùng gia tộc của bọn họ thế lực, tiến hành toàn phương diện chèn ép, thậm chí là đại thanh tẩy. Mà bọn họ Tần gia, tất nhiên là đứng mũi chịu sào thanh tẩy mục tiêu. Hắn nhất định sẽ thắng. Trả lời Tần Phong người, không phải phụ thân hắn Tần Thiên Long, mà là muội muội Tần Kinh Vũ. Tần Phong thấy muội muội đối với Lý Thần có một loại cố chấp tính yêu tha thiết, trong lòng có chút không quá thoải mái. Kinh Vũ, ngươi liền khẳng định như vậy? Tần Kinh Vũ tiểu gà mổ thóc như thế, gật đầu lia lịa. Hừm, ca, ngươi là không thấy, ở Nhạn Đặng sơn trên, hắn một người liền giết ba đại tông sư, ép các gia tộc lớn tận cuối đầu, tất cả đều cấm nhược hàn thiện. Khắc khắc, Khinh Vũ, ngươi bất tranh cãi một tí, không ai sẽ bắt ngươi làm người công. Tần Tiên Long nhìn đầy mặt mê gái con gái, cảm giác nét mặt giàn mua có chút không nhịn được. Tần Khinh Vũ lúc này mới ý thức tới, bị Lý Thần ép tới cuối đầu người, chẳng những có người ngoài, còn có cha của nàng. Nhất thời, nàng mặt cười bên trên, liền tràn ngập hai chữ, lúng túng. Nhìn con gái dáng vẻ, Tần Tiên Long cười lắc lắc đầu, thuận miệng lẩm bẩm một câu. Ai, thực sự là nữ đại không chúng lưu a. Một long lanh thiếu nữ, nghiêng đầu hỏi bên cạnh tóc bạc ông lão. Gia gia, ngươi nói cái kia Lý tiên sư, thật sự chỉ có 20 tuổi sao? Nha đầu, đây chính là Thiên Địa Minh công kỳ đi ra thông báo, làm sao có khả năng giả bộ. Thiếu nữ bĩu môi, một mặt oan ức nói, nhưng là, tại sao ta cũng 20 tuổi? Vừa mới nội kình tiểu thành, chẳng lẽ nói là ta quá buồn sao? Tóc bạc ông lão nhẹ nhàng vỗ vỗ thiếu nữ đầu, cười nói, nhợt nhạt, không phải ngươi quá buồn, mà là cái kia Lý tiên sư quá mức kinh diễm tuyệt luân. Thiếu nữ không vui nói nửa ngày, vẫn là ta buồn a. Tóc bạc ông lão thấy cháu gái không vui, muốn nói điểm lời an ủi, có thể trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Đang lúc này, thiếu nữ hai tay phủ tâm, hiện ra đảo hoa nhãn vấn đạo, "Gia gia, ngươi nói cái kia Lý tiên sư lớn lên đẹp trai không xoài à?" Tóc bạc ông lão, tới gần bạch đêm một chiếc thuyền hoa trên, Diệp Sơ Tuyết đang cùng bên trong một đám người Vân An. Đây là người nhà họ Đường dùng để du lãm Tây Hồ thuyền hoa. Sơ Tuyết muội muội, ngươi đến Hàng Châu làm sao cũng không sớm chào hỏi. Nay con dùng hỏi, Sơ Tuyết muội muội nàng khẳng định là nghĩ cho ra ra mãi mãi một niềm vui bất ngờ à? Diệp Sơ Tuyết dung nhan thanh thuần, âm thanh vui tươi, lại rất được ông ngoại bà ngoại sủng ái. Bởi vậy, cùng Đường Nguyễn Nhi này quần biểu tỷ muội, anh em họ quan hệ đều tốt vô cùng, bình thường 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 mở một ít không ảnh hưởng toàn cục chuyện cười. Các nàng một trận hàn huyên sau, thì có người đem câu chuyện kéo tới trên Tây Hồ. Đường ra một tên gọi là Chí Vĩ thiếu niên, tả hắn nói, ai, chính phủ cũng chính đúng, đang yên đang lành, làm cái gì chống khủng bố, này không phải cố ý ở quét du khách mà. Mấy cái nữ hải cũng theo phụ họa, đồng thời oán giận bộ ngành liên quan, quét các nàng đi ra du ngoạn nhà hứng. Một tên tuổi tác khá dài nam tử, giả vờ thần bí nói, Chí Vĩ, các ngươi có chỗ không biết. Này chống khủng bố chỉ là ban ngành liên quan một cái cơ thôi. Ta nghe nói, là một người tên là Lý Tiên Sư Vũ Đạo Tiên mới, muốn chọn chiến Long gia gia chủ Long Vô Hận. Nghe được tin tức này, Diệp Sơ Tuyết trong lòng không khỏi cả kinh. Đông Hoa Lý Tiên Sư, cái kia không phải là Lý Thần à? Hắn nói đi làm một ít chuyện, lẽ nào chính là cùng Long Vô Hận ước chiến? Đường Nguyễn Nhi vô cùng cẩn thận, thấy Diệp Sơ Tuyết sắc mặt có chút khó coi, liền mau tới trước nâng lên nàng, thân thiết vấn đạo, Sơ Tuyết, ngươi làm sao, thân thể không thoải mái sao? Diệp Sơ Tuyết miễn cưỡng bỏ ra một vệt nụ cười, nói, không có chuyện gì, chỉ là cảm giác thấy hơi mệt mỏi. Đường Nguyễn Nhi thân thiết nói, Sơ Tuyết, ngươi nếu là mệt mỏi, liền đi vào nghỉ ngơi một chút, đừng ở trên bong thuyền đứng, gió lớn, miễn cho cảm lạnh. Đường Chí Vĩ đối với Đường Ca bán tín bán nghi, liền chạy đến tìm Diệp Sơ Tuyết tìm chứng cứ. Sơ Tuyết muội muội, nhà ngươi không phải là ở Đông Hoa mà, có từng nghe qua cái này Lý Tiên Sư? Diệp Sơ Tuyết nghĩ thầm, mình và nàng một dưới mái hiên, sớm chiều ở chung 5 năm, làm sao có khả năng không quen biết? Có điều, nàng coi như là nói, Lý Thần chính là Lý Tiên Sư, cũng sẽ không có người tin tưởng. Nàng nhẹ nhàng lắc lắc đầu, nói, chưa từng nghe nói. Đường Ca, ngươi cũng nghe thấy rồi chứ? Sơ Tuyết nàng là Đông Hoa người địa phương, đều chưa từng nghe nói cái gì Lý Tiên Sư, ngươi khẳng định là ở Quan Lạc. Bị hắn gọi là Đường Ca người, tên là Đường Chí Dũng, hắn thở nhỏ liền yêu thích vũ đao lộng thường, thuộc về nửa cái võ đạo bên trong người. Thiết, Sơ Tuyết nàng vẫn luôn ở đến trường, lại không phải người trong giang hồ. Chưa từng nghe tới Lý Tiên Sư truyền thuyết, cái kia không phải chuyện rất bình thường mà. Các ngươi là không biết, này Lý Tiên Sư nhưng là trăm năm hiếm có tuyệt thế kỳ tài. Có điều mới 20 tuổi, tiểu dĩ là thiếu niên tông sư. Nhạn Châu Tần gia thật lợi hại đi, thường thường lấy Đông Nam bá chủ tự xưng là, có thể kết quả đây, bị người ta Lý Tiên Sư một tay liền ép xuống, vẽ ngoan túi đầu. Triệu Chí Vĩ bị làm nổi lên lòng hiếu kỳ, hỏi, Đường Ca, Tần gia làm sao treo chọc tới Lý Tiên Sư? Đường Chí Dũng giả vờ thần bí cười cợt, hạ thấp giọng nói, Tần gia có cái con gái gọi là Tần Kinh Vũ, các ngươi biết chưa? Đường Nguyễn Nhi chen vào một câu, nói, biết, ta cùng Kinh Vũ một trường học, nàng xem như là trường học hoa khôi của trường. Đường Chí Dũng nói, ta nghe nói cái kia Lý Tiên Sư đi ngang qua Nhạn Châu, thấy Tần Kinh Vũ mạo như thiên tiên, liền nổi lên lòng ái mộ. Nhưng là Tần gia lầm tưởng hắn là vô danh tiểu tốt, kiên quyết không đồng ý, kết quả là bọn họ liền đánh lên. Hoa, chúng quan giận dữ vì là hồng nhan, xem ra này Lý Tiên Sư còn rất phong lưu mà. Một đám thiếu nam thiếu nữ chính đang kịch liệt thảo luận Lý Tiên Sư phong lưu giật sự, ai cũng không có chú ý tới Diệp Sơ Tuyết nhưng đổi sắc mặt. Lý Thần tiện nhân này lại dám cóng lấy ta hồng hạnh xuất tượng, ngoại tình lại vẫn mạnh hơn cước. Chương 222, tông sư quyết đấu buổi trưa sắp tới, ô vân cồn cồn đông lai, che kín bầu trời. Trong khoảnh khắc, mưa xối xả mưa tầm tã. Các du khách đã lục tục đi rồi hơn nữa, dù sao bọn họ được tin tức, chỉ là ban ngành liên quan đang liên hiệp chống khủng bố. Đồ chơi này trên TV nhìn nhiều lắm rồi, không có ý gì. Có điều, những kia biết nội tình võ giả, nhưng không một người rời đi. Bọn họ tất cả đều duỗi dài đầu, lấm lét nhìn trái phải, chờ mong chính chủ nhanh lên một chút xuất hiện. Dù sao, giống như vậy chưa từng có bóng ánh tông sư quyết đấu. Không phải là đi trong rạp chiếu bóng xem phim, bất cứ lúc nào đều có thể nhìn thấy. Hoàn toàn chính là có thể gặp không thể cầu tồn tại. Nếu là bỏ qua cơ hội này, sau đó lại nghĩ nhìn thấy, nhưng là không dễ dàng như vậy. Màn mưa bên trong, có một thuyền hoa du thuyền, ở trên mặt sông chậm rãi chạy mà tới. Thân thuyền hai bên mỗi người có một cái trông rất sống động thanh long, dương nhanh múa bước, lấy này đến biểu lộ ra long gia cái kia uy nghiêm bất khả xâm phạm. Long Vô Hận một bộ màu trắng huyền y liễu, độc lập bong tàu bên trên. Ở sau lưng nó hai bên trái phải, phân biệt là long gia lão nhị Long Vô Cương, cố vấn quân sư Trần Bố Y, còn có hai vị cấp độ tông sư cung phụ. Có thể tọa chấn một tỉnh nửa bước tiên thiên, ở cái này thuyền hoa trên, chỉ xứng đứng biên giới vị trí. Hơn nữa đối với này, bọn họ còn không dám có bất kỳ tình khí. Bởi vậy có thể thấy được, long gia gấp gáp chính là kinh khủng cỡ nào. Mãnh liệt như vậy đội hình, chỉ sợ cũng là chiến thần Lý Lăng Thiên tự thân tới, cũng tuyệt không dám bất cẩn. Quân sư, hiện tại buổi trưa sắp tới. Các ngươi nói cái kia Đông Hoa Lý Tiên Sư, có phải là sợ đại ca, không dám tới? Trần Bố Y lắc lắc lông vũ, nói, nhị gia, cái kia Lý Tiên Sư còn trẻ thành danh, một tay ép tới thiết vô địch, Tần Thiên Long hàng ngũ không cách nào ngẩng đầu. Nếu như đổi làm là ngươi, có thể hay không tự tạm bảng hiệu? Thiết vô địch, Tần Thiên Long xem như là thứ độ gì, lại há có thể cùng đại ca đánh đồng với nhau? Lời nói mặc dù vẫn nói rất cứng, có điều Long Vô Cương ngữ khí, nhưng rõ ràng được không ít. Đang lúc này, vẫn luôn duy trì trầm mặc Long Vô Hận, đột nhiên mở mắt ra, nhìn phía Đông Vương. Hắn đến rồi. Trong ngay mắt, Hạ Vũ chạy xiết Tây Tử Hồ, đột nhiên liền sôi trào lên. Ánh mắt của mọi người, tất cả đều tập trung ở Đông Phương chân trời một điểm đen bên trên. Mưa bụi trong cơn mông lung, một thiếu niên đẹp trai, đạp hồ mà đến, uống cạn Tây Hồ 10 dặm phong lưu. Hắn chính là Đông Hoa Lý tiên sư, không nghĩ tới như thế tuổi trẻ. Trần Bố Y Y, Long Vô Cương chờ người, nhìn thấy Lý Thần bộ mặt thật, trong lòng đều không khỏi cả kinh. Bọn họ tuy rằng đã sớm nghe nói Đông Hoa Lý tiên sư, có điều tuổi đời 20, hữu dĩ chứng đạo tiên tiên, uống cạn phong lưu. Có thể hiện tại tận mắt nhìn thấy, vẫn là không khỏi một trận chấn động. Long Vô Hận hai tay mở ra, giống như đại bằng dương cánh, cùng Lý Thần cách không đối lập. Nghe tiếng đã lâu Đông Hoa Lý tiên sư tên, hôm nay gặp mặt, quả nhiên danh bất hư truyền. Lý Thần con ngươi xả hàn, lạnh lùng nói rằng, Long Vô Hận, ta vốn cho là ngươi là quang minh người, cũng không định đến dĩ nhiên cũng được như vậy đê tiện việc. Hôm nay nếu không chém ngươi, ta liền không họ Lý. Từ lúc 5 phút đồng hồ trước, Lý Thần nhận được Đường Di gọi điện thoại tới. Nói nàng ở cửa bệnh viện ra thai nạn xe cộ, có điều may là hữu kinh vô hiểm, chỉ là Lý Thần để Sơ Tuyết chuyển giao cho nàng một khối ngọc bội tại chỗ vỡ vụn. Nàng lo lắng con gái cùng Lý Thần, tao ngộ cái gì bất chắc, lúc này mới ngay đầu tiên gọi điện thoại tới. Ở hiện tại cái này ngàn cân treo sợi tóc, Đường Di nhưng ra thai nạn xe cộ. Coi như là đứng ốc, đều có thể đoán ra sau lưng hắc thủ là ai. Long Chi vảy ngược, chạm vào tất nộ. Đường Di chờ hắn coi là kỳ gia, 5 năm qua, vẫn luôn cho rằng con ruột đối xử. Phàm là Diệp Sơ Tuyết có, hắn như thế đều không ít. Có thể Long ra người, lại dám ở sau lưng làm những này thủ đoạn hèn hạ, có thể nói là triệt để làm tức giận vảy ngược của hắn. Long Vô Hận tuy rằng không rõ vì sao, có điều Lý Thần ngông cuồng tự đại, thái độ trong mắt không có người, thực sự là để hắn phẫn nộ, tự nhiên cũng lời giải thích những này chuyện bật vanh bị vặn. Ngông cuồng tiểu nhi, muốn chém ta, ngươi e sợ vẫn không có cái này năng lực chứ? Lý Thần cười gằn, có hay không, thử một lần liền biết. Tốt lắm, hy vọng ngươi không để cho ta thất vọng. Lúc nói chuyện, Long Vô Hận trong cơ thể liền phát sinh thiên lôi địa hỏa giống như tiếng vang cực lớn, khí thế kinh khủng, đem Tây Tử Hồ đều chấn động đến mức lảo đảo lảo đảo. Tông sư quyết đấu muốn bắt đầu rồi. Bên bờ một tên nửa bước tiên thiên võ giả kích động nói: Ra ra, cái kia Lý tiên sư đến cùng trường ra sao a? Có đẹp trai hay không a? Hừ, này chết tiệt vũ, sớm không xuống muộn không xuống, cần phải hiện tại dưới, khiến cho ta đều không thấy rõ hắn tướng mạo, cũng không biết đến cùng có đẹp trai hay không. Thiếu nữ nhợt nhạt chỉ vào Vũ Thủy, một trận đoán giận. Tóc bạc ông lão nhưng là một mặt thẹn thùng, chính mình này tôn nữ quan tâm điểm, làm sao vẫn đi trễ? Này Lý tiên sư lại không phải dựa vào mặt ăn cơm, ngươi quản hắn có đẹp trai hay không làm gì? Trong ngay mắt, bình tĩnh Tây Tử Hồ lại như là vỡ tổ rồi như thế sôi trào lên. Quân trường một phương đại lão, gia chủ, thậm chí là một môn trưởng giáo, lúc này cũng giống như là hiệu cao cổ như thế, nhón chân lên, giương cổ lên, ngóng trông lấy trở. So với não tàn phấn nhìn thấy chân dài ô ba, còn muốn đến hưng phấn. Tần Kinh Vũ hai tay phủ tầm, trừng mắt mỹ lệ mắt to, nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn Tây Hồ bên trên Lý Thần. Tần Thiên Long, Trương Thiên Duệ đám người trên mặt tuy rằng xem không ra bất kỳ vẻ mặt, nhưng trong lòng từ lâu là sóng to gió lớn. Trận chiến này, quan hệ đến hai nhà bọn họ tương lai 50 niên số mệnh, không thể không cẩn thận chờ. Tần Phong vẻ mặt phức tạp, hắn hy vọng Lý Thần có thể thắng, có thể lại không hy vọng hắn thắng, nội tâm có thể nói là cực kỳ mâu thuẫn. Đường ra con cháu lúc này cũng đều đứng trên bong thuyền, nhón chân lên, hướng giữa hồ nhìn xung quanh. Hoa, thực sự là xoái ở lại, sướng sở, ta lúc nào có thể như hắn như vậy, thật là tốt bao nhiêu. Đường Chí Dung nắm chặt nắm đấm, có vẻ đặc biệt hưng phấn. Vậy thì là Lý tiên sư à? Sơ Tuyết, ngươi xem thân hình của hắn, có phải là cùng tiểu tình lang của ngươi rất giống? Liêu Y nhẹ nhàng lôi một hồi Diệp Sơ Tuyết cánh tay, có chút chần chờ hỏi. Diệp Sơ Tuyết vẻ mặt nghiêm nghị như sương, nước long lanh trong đôi mắt to, tràn đầy lo lắng gợn sóng. Hiển nhiên, nàng đã nhận ra trên mặt hồ, cái kia uống cạn phong lưu thiếu niên lang, chính là nàng thần ca ca. Ngươi đã nói, phải bảo vệ ta một đời một kiếp, có thể không cho phép nuốt lời a? Sơ Tuyết, ngươi vừa nãy nói cái gì? Ta không hề nghe rõ, ngươi lặp lại lần nữa. Liêu Y không nghe thấy Diệp Sơ Tuyết nỉ non, liền thuận miệng hỏi một câu. Còn không chờ nàng dứt tiếng, trên mặt hồ liền vang lên đinh thai nhức góc tiếng nổ mạnh. Ầm. Ầm ầm trong lúc đó, cũng chỉ thấy bình tĩnh như gương Tây Tử Hồ, nhấc lên sóng to gió lớn. Cách xa ở mấy lý chi ở ngoài rất nhiều thuyền, đều bị chấn động đến mức lảo đảo lảo đảo. Bạch. Lý Thần bóng người theo bắn lên sóng nước, lăng không xoay tròn. Một cước bước ra, trên mặt nước lập tức liền ngưng tụ ra một vòng xoáy, làm cho cả Tây Tử Hồ cũng vì đó run lên. Bạch cốt ngọc kiếm lăng không lấy ra, ba tấc ánh sáng, biến ảo trăm lần, ngàn lần. Kéo nhất đạo dài đến 33 trượng luyện hùng, giống như bắc cực tàu phá băng bổ ra mặt hồ, lấy tồi cổ kéo hủ tư thế, hướng Long Vô Hận chém qua khứ. Chiêu kiếm này, thực sự là Lý Thần vừa lĩnh ngộ đoạn sơn hạ. Một chiêu kiếm, có thể để núi sông cong lưng, để giang hà khô. Long Vô Hận không nghĩ tới Lý Thần tới, liền triển khai như vậy kinh thế hai tục tuyệt chiêu, sắc mặt lập tức liền biến đến ngưng trọng dị thường, không dám lại có thêm bất kỳ lòng kinh thường. Đến hay lắm, không hổ là Đông Hoa Lý tiên sư, ngươi quả nhiên không có để ta thất vọng. Long Vô Hận hai tay nhanh chóng triển khai, trên người huyền thanh áo bào không gió mà bay. Ầm. Một cột nước phá tan mặt hồ, giống như dao long ra biển, phóng lên trời. Đây là một đem trường đao, chín thước có thừa, trên thân đao nạm có bản lòng thôn nguyệt đồ án, chu vi quanh quần hùng hổ dọa người hàn mang. Nhìn thấy tình cảnh này, Lý Thần con ngươi hơi co rút lại, vẻ mặt cũng thuận theo có thêm mấy phần nghiêm nghị. Đây là thanh long hiển nguyệt đao, thúc cũng có thể, không cho phép chửi mà nó. Là bằng hữu, dưa hấu rượu ngon hầu hạ. Nếu như bình xịt, có tin ta hay không bắt ta 40 mét đại trường đao chém ngươi, liền hỏi ngươi có sợ hay không. Chương 223, kiếm trảm long công hận. Lý Thần tiểu nhi, quan nhị gia bảo đao ở đây. Ngươi còn chưa lên chém đầu. Long Vô Hận điên phát như điên, giống như võ thánh tái hiện. Vung đẩy thanh long hiển nguyệt đao, khoảng trường, trái phải chém đánh. Người vây xem nhìn thấy như vậy cảnh tượng khó tin, tất cả đều cả kinh trợn mắt há mồm. Mau nhìn, quan nhị gia hiển linh, đây là thần tích a. Không biết là ai phát sinh một tràng thốt lên, đi đầu quỳ xuống. Một ít quan nhị gia náo tàn phấn, cũng đều dồn dập theo quỳ xuống, thần thái dị thường thành kính. Thiếu nữ nhợt nhạt há to miệng, kinh hô, "Gia gia, quan nhị gia thật sự sống lại sao?" Tóc bạc ông lão lắc lắc đầu, nói, "Không phải, đây là Thanh Long Nghiễn Nguyệt đao, là võ thánh quan vũ binh khí. Dựa vào đao này, hắn quét ngang tam quốc quần hùng, giết kẻ địch nghe tiếng đã sợ mất mật, thành tựu một đời võ thánh uy danh hiển hách." Sau đó, quan vũ bất cần thất kinh châu, bại đầu mạch thành sau, này cây bảo đao liền nhiều lần trầm trọng. Có thể qua tay chủ nhân, trên căn bản đều là tầm thường vô vi hạng người, cũng không còn tái hiện năm đó võ thánh huy hoàng. Thanh đế thoái vị sau, cổ vũ gia truyền quan gia, tao nộ quân phiệt hãm hại, triệt để sa sút. Mà này Thanh Long Nghiễn Nguyệt đao, cũng theo mất tích bí ẩn, không nghĩ tới cuối cùng càng rơi vào rồi này long ra tay, không biết là duyên là nghiệt. Thần ca ca, ngươi đã đáp ứng ta, sẽ bảo vệ ta một đời một kiếp, tiểu tuyết nhi không cho ngươi nuốt lời. Đường ra truyền hoa bên trên Diệp Sơ Tuyết, hai tay tạo thành chữ thập, rất là dáng vóc tiểu thụy hướng về phía bên hồ xa xa cúi đầu. Đường Chí Dũng kinh ngạc, hỏi, Sơ Tuyết muội muội, ngươi cũng tin quan nhị ra sao? Diệp Sơ Tuyết lắc lắc đầu, con ngươi kiên nghị như băng, lê qua khinh toàn, ta bái không phải hắn. Bạch. Còn không chờ Diệp Sơ Tuyết thoại âm lập địa, chân trời liền vẽ ra nhất đạo rực rỡ lóa mắt màu xanh lục cu quang. Chỉ thấy Thanh Long Hiển Nguyệt đao lưỡi dao bên trên, có nhất đạo thanh long xoay quanh. Ngửa mặt lên trời thét dài, bắn ra nhiếp tâm hồn người long ngâm hổ gào. Lý Thần thấy thanh long hướng phía bên mình kéo tới, hai tay bỗng nhiên mở ra, phía sau làn sóng cuộn cuộn, hình thành nhất đạo thác nước trưởng thành. Trong này tất cả đều rót vào hắn cuồng bạo chân nguyên, có thể so với đồng tượng thiết bích, coi như là dùng đại pháo sẽ oanh, đều không nhất định có thể nổ ra cái chỗ hổng đến. Nhưng mà, ở này Thanh Long Hiển Nguyệt đao cường hành đao phong bên dưới, nhưng như đồng nước lọc đậu hũ, bị dễ như ăn cháo bị đánh mở. Có điều trong nháy mắt, Lý Thần bày xuống ba đạo phòng ngự thủy tường, tiểu di có hai đạo, bị long vô hận lấy tồi cổ kéo hủ khí thế cho phá tan. Rất nhanh, đạo thứ ba cũng đã tràn ngập nguy cơ. Trong phút chốc, Lý Thần dĩ nhiên rơi vào hiểm cảnh. Long vô hận thấy mình đã ổn chiếm thượng phong, vẻ đắc ý lộ rõ trên mặt. Lý Thần tiểu nhi, giang hồ đều chuyển cho ngươi Đông Hoa Lý tiên sư, kinh thế hai tục, chính là trăm năm hiếm có võ đạo kỳ tài. Hôm nay gặp mặt, ngươi cũng chỉ đến như thế mà. Lao thất phu, hiện tại liền nói thắng bại, có phải là có chút hơi sớm? Lý Thần lăng không chợt quát một tiếng, cánh tay như đại bằng dương cánh giống như nhanh chóng mở ra. Trong nháy mắt, cũng chỉ thấy hắc vân cuồn cuộn ép thành mà đến, lẫn nhau va chạm, dung hợp lại cùng nhau. Sát trời cũng thuận theo càng ngày càng mở, hầu như là đưa tay không thấy được năm ngón. Hắc vân thấp xúc tu có thể mò, tựa hồ lúc nào cũng có thể rơi xuống như thế. Ầm. Một trận điếc tai phát hội âm thanh lăng không nổ vang, chỉ thấy một con do hắc vân ngưng tụ mà thành bàn tay khổng lồ, phá không đánh xuống. Thủy Vân Thủ. Đây là chân võ 13 kiếm kiếm thứ hai, Thủy Vân Thủ. Một tay ngưng ngàn cú mò, vung xuống kinh quỷ thần. Lúc này, Long Vô Hận sắc mặt cũng không khỏi nghiêm nghị lên. Hắn vốn cho là Lý Thần có điều 20 tuổi, dù cho là vào tiên thiên, cũng có điều là tiên thiên sơ kỳ thôi. Có thể vạn vạn không nghĩ tới, hắn vẫn còn có kinh khủng như thế sát chiêu. Không trách thiết vô địch, Tần Thiên Long, Quỷ Khóc Hàng Ngũ sẽ bại vào Lý Thần tay. Chỉ bằng này một chiêu Thủy Vân Thủ, bọn họ lại yên có không thất bại lý. Đối diện buông xuống cồn cồn hắc vân, Long Vô Hận không dám lại bất cẩn, hắn liều mạng vung vậy Thanh Long Hiển Nguyệt đao, lấy dưới chân vì là vòng xoáy mắt, hình thành nhất đạo to lớn lốc xoáy, giống như gió cuốn mây tan giống như, hướng Lý Thần quét ngang mà đi. Đến hay lắm. Lý Thần ngửa mặt lên trời cười to, lòng bàn tay bên trên nhanh chóng ngưng tụ ra một đoàn chớp giật quả cầu ánh sáng, quang đến giữa không trung. Ầm. Quả cầu ánh sáng nổ tung, đem đã đưa tay không thấy được năm ngón thiên không, đều cho chiếu rọi thành màu trắng bệnh, đâm vào mọi người không mở mắt ra được. Ngay ở cái này trước mắt, Lý Thần đã đạp không hắc vân cùng cuồng phong, nhanh chóng nghiêng người tiến lên, nhằm phía Long Vô Hận. Cùng lúc đó, dấu ở trong tay áo bạch cốt ngọc kiếm, đã hóa thành một cái ngủ đông độc xạ, chờ đợi chí mạng tuyệt sát. Thấy Lý Thần đáp xuống, chuẩn bị cùng chính mình chém giết gần người, Long Vô Hận trong lòng giận mình, vung lên Thanh Long Hiển Nguyệt đao liền bổ tới. Này một đao có tới vạn cân nặng, coi như là một ngọn núi, cũng có thể cho mạnh mẽ tiêu diệt. Lý Thần huyền phù với giữa không trung, hai tay triển khai, cồn cồn hắc vân bên trong, như chút nước mưa to, khuynh thành mà xuống. Trong nháy mắt, đầy trời mưa bụi hóa thành vạn ngàn lưỡi dao sắc, giống như ngàn vạn đạo cường cung kình nổ cùng phát, hướng về phía Long Vô Hận bao trùm mà đi. Làm chen, phích lịch rầm. Tiếng va chạm, bắn trùng thanh, tiếng gào thét. Nhiều tiếng lọt vào tai, bất tuyệt như lũ. Kim qua thiết mã, khí thôn vạn dặm như hổ. Quá cường hãn, quả thực chính là khủng bố như vậy. Bên bờ Trương Thiên Duệ hít vào một ngụm khí lạnh, phát sinh một trận không dám tin tưởng kinh ngạc thốt lên. Lý tiên sư chân nguyên vận dụng, đã đạt đến thích làm gì thì làm, xuất thần nhập hóa cảnh giới. Nay mười dặm tây hồ, đầy trời mưa bụi, hoàn toàn hòa vào hắn chân nguyên bên trong. Cũng chính là Long Vô Hận còn có thể chống đỡ, như đổi làm là ta, sợ là sớm đã phơi thây ở này tây hồ đầu sóng bên trên. Tần Thiên Long lắc đầu than thở, đồng thời cũng ở trong lòng âm thầm vui mừng, chính mình lúc trước anh minh lựa chọn. Trận chiến này, Lý Thần nếu là thủ thắng, Long gia sa sút cũng là thành chuyện chắc như đinh đóng cột. Đến lúc đó, bọn họ Tần gia liền có thể thừa cơ quật khởi, một lần trở thành giang nam bá chủ. Tần Phong thấy chính mình phụ thân như vậy khen ngợi Lý Thần, trong lòng có chút không phục. Hắn muốn khuyên phụ thân, không muốn tự ti. Nhưng mà, tiếng nói còn chưa mở miệng, hắn liền lại cảm thấy lời này thực sự là có chút lừa mình dối người, cũng là vừa khổ cười nuốt trở vào. Chính mình đời này e sợ đều không có cơ hội vượt qua hắn. Ai, vừa sinh phong hà sinh thần. Ha ha, Tần gia chủ, ngươi cũng quá mức với khinh thường Long gia chứ. Bọn họ chiếm giữ Giang Nam một chỗ, đã có trăm năm lâu dài. Long Vô Hận tu vi, lại cách xa ở ngươi trên ta, còn có quan nhị gia Thanh Long Hiển Nguyệt đao trợ trận, hắn Lý Tiên sư lại có thêm lịch thiên thần thông, cũng có điều chỉ là một thiếu niên thôi. Ta liền không tin, hắn còn có thể đem ngày này cho vượt qua đến hay sao? Người nói chuyện, tên là Lâm Trọng Dương, hình ý môn trưởng giáo, Tiên Tiên tông sư, cùng Long gia tư giao thâm hậu. Hắn thấy Tần Thiên Long như là kính thần như thế thổi phồng Lý Thần, trong lòng căm giận bất bình, cố mới nói phản kích. Tần Thiên Long không muốn cùng Lâm Trọng Dương trở mặt, liền ngượng ngùng nở nụ cười, nói: "Lâm huynh, ở đây cai vã không có bất kỳ ý nghĩa gì." Mà nhìn xuống, xem rốt cục hiệu chết vào tay ai. "Hừ." Lâm Trọng Dương thấy Tần Thiên Long như vậy thất thời, căm giận hừ một câu, cũng là không lại để ý tới cho hắn. Lúc này, Lý Thần cùng Long Vô Hận đã đấu hơn 30 cái hiệp. Song phương đều ở bên bờ sinh tử đi rồi vài tao, có điều vẫn như cũ bất phân thắng bại. Lý Thần lăng không một cái xoay người, cố ý bán cái kẽ hở cho Long Vô Hận. Cầu thắng sốt ruột Long Vô Hận quả nhiên trung kế, để đao liền giết tới. Thấy tình cảnh này, Lý Thần nhếch miệng nở nụ cười, lộ ra 8 viên chỉnh tề tiểu bạch nha. "Long Vô Hận, ngươi trung kế, đi chết đi." Tiếng nói lối ra, mở miệng đồng thời, Lý Thần nấp trong tay áo bạch cốt ngọc kiếm, phun ra nuốt vào đoạt mệnh hỏa diễm, phá không chầm ra, đánh thẳng Long Vô Hận yết hầu mệnh môn mà đi. Long Vô Hận trong lòng hoảng hốt, ám tiêu không tốt, gấp muốn lui về phía sau đi. Nhưng mà, đã tiến vào vong con cá, Lý Thần lại sao lại để hắn lại đào tẩu. Đang lúc này, Long gia trên du thuyền quân sư Trần Bố Ý Điệ, phát sinh một tràng tốt lên. "Không được, gia chủ hắn gặp nguy hiểm. Nhị gia, nhanh ra tay đi. Nếu là đã muộn, hậu quả đem không thể tưởng tượng nổi." Nhưng mà, Long Vô Cương nhưng nhẹ như mây gió khoát tay áo một cái, tràn đầy tự tin nói: "Quân sư chớ đội, ta tin tưởng đại ca thực lực. Hắn tất nhiên có thể nghịch chuyển càn khôn, một lần đánh bại Lý Thần tiểu nhi." Lại nói, hiện tại nếu là tùy tiện ra tay, lấy nhiều khí, cũng là thắng mà không vẻ vang gì. "Này nếu như chuyển đi, ngươi để cho người khác thấy thế nào Long gia?" Trần Bố Ý Điệ lòng như lửa đốt, nhị ra, nhưng là, còn không chờ hắn nói hết lời, Long Vô Cương liền phất tay ngắt lời hắn, lạnh lùng nói: "Quân sư, không, cái gì nhưng là, ta tự có chừng mực, ngươi mà nhìn xuống là được." Hai vị khác tông sư Phạm Quan cùng Đại Dương, liếc mắt nhìn nhau, bọn họ đều từ lẫn nhau trong con ngươi, nhìn thấy vẻ nghiêm túc. Chỉ cần là cái người tinh tường, đều có thể nhìn ra, lúc này Long Vô Hận đã triệt để rơi vào hạ phòng, bị thua cũng chỉ có điều là thời gian vấn đề sớm hay muộn thôi. Mà làm hắn thân đệ Long Vô Cương, nhưng từ chối xuất thủ cứu rút, trong này khẳng định có vấn đề. Có điều, đây là bọn hắn Long gia người mình sự tình, hai người bọn họ người ngoài cũng không tốt nói thêm cái gì, cũng chỉ thật câm miệng không nói, yên lặng xem biến đổi. Bọn họ đoán không lầm, Long Vô Cương xác thực có chính mình tính toán mưu đồ. Cái kia Lý Tiên sư coi như là có thể đánh bại chính mình đại ca, cũng là giết địch 1000, tự tổn 800. Đến lúc đó, hắn lại liên hợp hai đại tông sư cũng phụng, 8 vị nửa bước tiên thiên cao thủ, hợp lực chém giết trọng thương thân thể Lý Thần, còn không phải chuyện dễ như trở bàn tay. Đã như thế, chính mình liền trở thành cứu vớt Long gia với tổn vòng trong lúc đó, ngăn cơn sóng dữ đại anh hùng, hy vọng cũng tất nhiên có thể một lần siêu quá đại ca, nói không chắc còn có thể được toàn nguyện, leo lên gia chủ bảo tọa. Chương 224, ông tổ nhà họ Long xì xì. Long Vô Hận né tránh không kịp, tiết hầu bị Lý Thần trong tay bạch cốt ngọc kiếm cắt ra. Ngửa mặt lên trời phun ra một khẩu tiên huyết, nhuộm đỏ Giang Nam 3000 mưa bụi. "Gia chủ." Quân sư Trần Bố Y Y đem Long Vô Hận thân thể rơi xuống, cũng không cố trên cái khác, nhanh chóng xông ra ngoài. Trần Bố Y Y đã ra tay, Long Vô Cương không ra tay nữa, nhất định sẽ lạc người lên án, thậm chí càng vì thế trên lưng thấy chết mà không cứu đeo danh. Quyết định chủ ý sau, hắn hướng về phía Phạm Quang, Đại Dương hai vị tổng sư chắp tay. "Nguyện hai vị đại sư, giúp ta một chút sức lực, vây giết Lý tiên sư." Phạm Quang, Đại Dương liếc mắt nhìn nhau, liền lần lượt gật gật đầu. Long Vô Cương ở giữa, Phạm Quang bên trái, Đại Dương bên phải, ba đại tông sư hình thành một phẩm tự trận hình công kích, phân ba phương hướng, vây giết Lý Thần mà đi. Còn lại 8 tên nửa bước tiên tiên cao thủ, cũng hai hai một tổ, phân đông nam tây bắc 4 cái phương hướng, theo Trần Bố Ý cứu viện gia chủ Long Vô Hận. Đối diện ba đại tông sư liên thủ, Lý Thần không dám bất cẩn, lập tức từ bỏ chém cơ hội giết Long Vô Hận, xoay người nên chiến Long Vô Cương ba người bọn họ. "Tới thật đúng lúc, hôm nay liền nắm bọn ngươi tính mạng để kiếm." Long Vô Cương phất tay áo vung lên, quát lên: "Lý Thần tiểu nhi, chớ có cùng nôn, mau tới lãnh cái chết." Thấy thế cuộc chuyển tiếp đột ngột, Long gia dĩ nhiên lại điều động ba đại tông sư vây giết Lý Thần, người vây xem không không ngạc nhiên. Có lòng hiệp nghĩa Đường Chí Dũng chửi ầm lên: "Này Long gia thật không biết xấu hổ, lấy lớn ép nhỏ cũng coi như, lại vẫn lấy nhiều khi ít." "Chí Dũng, ngươi nhỏ giọng một chút, này nếu để cho người nhà họ Long nghe được, e sợ sẽ tìm đến ngươi phiền phức." Đường Uyển Nhi lườm hắn một cái, thấp giọng quát lớn nói: "Sợ cái gì, bọn họ Long gia có thể làm được không biết xấu hổ như vậy sự tình, còn sợ người khác nói sao?" Lời nói mặc dù là nói như vậy, có điều đến âm cuối thì ngựa khí của hắn rõ ràng được đi. Long gia vậy cũng là chiếm giữ Giang Nam trăm năm bá chủ, dậm chân một cái liền có thể làm cho vô số gia tộc nhỏ hồn phi dập tắt nhân vật khủng bố. Diệp Sơ Tuyết vẫn luôn trầm mặc không nói, chỉ là hai tay phủ tâm, yên lặng vì là Lý Thần cầu khẩn. Lúc này ngoại trừ cầu khẩn, nàng cái gì cũng đều làm không được. Cái này trong phút chốc, Diệp Sơ Tuyết mới ý thức tới chính mình là cỡ nào nhỏ bé, như mối bỏ biển. Tâm hệ Lý Thần an nguy nữ hải, ngoại trừ Diệp Sơ Tuyết, còn có Tần Kinh Vũ. "Cha, bọn họ Long gia không biết xấu hổ, lấy ba bắt nạt một, ngươi ra tay giúp hắn có được hay không?" Tần Thiên Long cũng không trả lời con gái, mà là dùng hỏi dò ánh mắt nhìn về phía Trương Thiên Duệ. Trương Thiên Duệ hơi làm chốc lát trầm ngâm, nhẹ nhàng lắc lắc đầu. "Tần lão đệ đã quên, minh chủ trong tay hắn còn có một cái thượng phẩm pháp khí, Càn Khôn Kính. Vật ấy không ra, nói rõ hắn thượng có thừa lực. Chúng ta mạo muội tiến lên hỗ trợ, chỉ sợ sẽ chữa lợn lành thành lợn què, ngược lại nhà minh chủ không thích. Nghe được lời này, Tần Thiên Long trước mắt đột nhiên sáng ngời. Đúng, càn khôn kính, vật ấy là thượng phẩm pháp khí. Minh chủ có thể dựa vào vật ấy, chém giết quỷ khóc, mãn sủng, dạ đề ba đại tông sư, cũng đồng dạng có thể chém giết Long Vô Cương ba người bọn họ. Nói tới chỗ này thì, hắn nhìn về phía Long Vô Cương ánh mắt đều tràn ngập đồng tình cùng thương hại. Có điều, Lý Thần vẫn chưa lấy ra càn khôn kính. Cùng Long Vô Cương, Phạm Quang, Đại Dương ba vị tông sư, chiến đấu năm, sáu cái hiệp sau, hắn lăng không đánh ra một trường, nhấc lên sóng to gió lớn, nộ quyển ngàn trọng tuyết. Long Vô Cương, Phạm Quang, Đại Dương ba người, am hiểu sâu này Lý tiên sư khủng bố, không dám cùng chi găng chống đỡ, dồn dập lui về phía sau đi. Bất quá đối với này, Lý Thần cũng không có thừa thắng xông lên. Hắn lăng không một xoay tròn, chân đạp phù vân bên trên, quanh thân hết sạch quần quẩn, giống như cựu thiên sát thần. Bạch, bạch cốt ngọc kiếm huyền phù ở hắn trên đỉnh đầu, cao tốc xoay tròn lên. Trong nháy mắt, coi đây là vòng xoáy mắt, chu vi phù vân, thậm chí là lược không mà qua chim nhỏ, tất cả đều bị hấp thụ trong đó. Thiên địa biến sắc, sấm sét cuồn cuộn. Đột nhiên, chỉ nghe giữa không trung một trận sấm sét nổ vang, cuồn phong tàn phá, nhất đạo bạch ngọc kiếm ảnh hừng hực bay lên. Kiếm ảnh huyền phù ở Lý Thần đỉnh đầu, coi đây là chủ kiếm, không ngừng chia lìa đủ loại kiếm ảnh, một sinh hai, nhị sinh tam, tam sinh ngàn vạn. Trong nháy mắt, các loại màu sắc kiếm ảnh, tiểu dĩ che kín thiên không, đem toàn bộ Tây Tử Hồ đều cho chiếu rọi bảy màu lưu chuyển, mỹ diễm vô song. Chân võ 13 kiếm, kiếm thứ 3, thiên trọng chém. Nương theo Lý Thần này một tiếng gầm dữ dội, bạch ngọc cổ kiếm trên, một trận ánh sáng lấp lóe. Chỉ chốc lát sau, huyền phù ở giữa không trung vạn ngàn kiếm ảnh, chen lẫn cuồng bạo khí thế ác liệt, đáp xuống. Kiếm lạc như mưa, thiên địa túc sát. Long Vô Cương đám người sắc mặt đại biến, từng người sử dụng tới tuyệt học giữa nhà, miễn cưỡng chống đối. Ba đại tông sư còn bị bức ép chật vật như vậy, những người khác càng không cần nói. Ngoại trừ Trần Bố Y ở ngoài, mặt khác tám tên nửa bước tiên thiên cao thủ còn đều chưa kịp làm ra chống đối, hữu dĩ bị vạn kiếm xuyên tim, tiên huyết biểu tiên. Tây Tử Hồ trên gào khóc thảm thiết, tiếng kêu thảm thiết không dứt bên hai. Đoạn chi thân thể tàn phế máu thịt tung tóe, gió tanh mưa máu, giống như nhân gian luyện ngục. Xì xì. Ba đại tông sư bên trong, tu vi yếu nhất Phạm Quang, trước hết không chống đỡ nổi, trong lòng bị kiếm ảnh xuyên thấu, tiên huyết như chú. Xì xì. Khẩn đó lấy, tông sư Đại Dương phòng ngự bị phá, số lượng hàng trăm đạo kiếm ảnh đồng loạt chém tới, trực tiếp liền đem phân thây muôn mảnh. Long Vô Cương cả kinh mục thử đều đức, lại cũng không có sức chống cự, trực tiếp liền dầm một tiếng quỳ xuống, cầu xin mạng sống. Lý Thần ánh mắt như điện, chân đạp phù vân hề, cầm trong tay ba thước kiếm, giống như cửu u sát thần. Hắn cầm kiếm nhắm thẳng vào đã túi đầu Long Vô Cương, lớn tiếng quát lên: "Bọn ngươi tự xưng là chính đạo cự phách, nhưng mua danh chủ tiếng, hành đê thiệt việc, đáng chém." Đang khi nói chuyện, Lý Thần tiểu dĩ vung kiếm chém xuống. Long Vô Cương thấy Lý Thần không chịu nhiêu tính mạng hắn, đột nhiên đứng dậy, chuẩn bị làm khốn thú tranh đấu. Nhưng mà, trong khoảnh khắc, hắn hết thảy phòng ngự đều bị Lý Thần lấy tồi cổ kéo hủ tư thế chém chết. Xì xì. Long Vô Cương trong lòng tao nội trọng kích, ngửa mặt lên trời phun ra một khẩu tiên huyết, tầng tầng té xuống. Nhìn một chút giữa không trung, uống cạn Tây Hồ 10 dặm phong lưu Lý Thần. Lại nhìn một chút nằm trong vũng máu, đã thoi thóp đại ca. Long Vô Cương trong lòng, nhất thời liền hiện ra một loại không nói hết bi ai. Chính mình cơ quan toán tận, nhưng lại không chỉ không có được gia chủ bảo tọa, trái lại còn bồi tính mạng mình, thực sự là đáng thương, buồn cười. Ngay ở Long Vô Cương nhắm mắt lại, chuẩn bị thản nhiên nhận lấy cái chết thời khắc, một trận Phật môn sư tử hống, vang vọng cửu thiên vân tiêu. Thằng ngại danh, hưu thương con trai của ta. Nghe được âm thanh này, tất cả mọi người trong lòng đều là run lên. Tần Thiên Long không khỏi giật cả mình, phát sinh run rẩy bất an kinh ngạc thốt lên. Ông tổ nhà họ Long, hắn dĩ nhiên xuất quan. 7 năm trước, ông tổ nhà họ Long tặng đánh với Lý Lăng Thiên một trận. Song phương cũng là ở này Tây Tử Hồ trên, giao thủ hơn trăm hiệp, đánh chính là long trời lở đất. Cuối cùng, hắn lấy kém nửa chiêu, tiếp bại vào Lý Lăng Thiên. Cũng là từ ngày ấy lên, liền như vậy bế quan, dòng dã 7 năm cũng không ra khỏi nhà một bước. Thậm chí, cũng không có thiếu giang hồ đồn đại, nói ông tổ nhà họ Long từ lâu giá hạc Tây đi. Vạn bạn không nghĩ tới, hắn hôm nay dĩ nhiên xuất quan. 7 năm trước, hắn là tiên thiên hậu kỳ. Hiện nay, lại trải qua 7 năm khổ tu, thực lực đó tất nhiên là tăng nhanh như gió, e sợ từ lâu tiến vào tiên thiên đỉnh phong cảnh giới. Lý Thần thu hồi ánh mắt, chặt chẽ nhìn chăm chú Đông Phương. Chỉ thấy có một thất bộ lông như tuyết, không chứa một chút màu tạp bạch mã, từ Đông Phương đạp không mà tới. Có một hạt phát đồng nhan ông lão, chân trần bạch y, hai tay quanh, đứng bạch mã bên trên. Xa xa nhìn tới, lại như là tiên phong đạo cốt lao thần tiên. Bạch mã Đông Lai, lão tổ vô song. Long gia cùng với phụ thuộc gia tộc, thấy tình cảnh này, tất cả đều hành quỳ lạy chi lễ. Long Vô Hận, Long Vô Cương huynh đệ hai người, nhìn thấy phụ thân đã xuất quan, vui mừng khôn xiết. Đặc biệt là Long Vô Cương, mới từ quỷ môn quan đi qua một lần hắn, tình không chính mình, mừng đến phát khóc. Hoàn toàn lại như là một đứa bé bị quất, nơi nào còn có nửa điểm tông sư phong độ. Long Vô Hận cố nén đau đớn trên người, hướng về phía ông tổ nhà họ Long xa xa cúi đầu. Phụ thân, ngài xuất quan. Phụ thân, này lao trước sau trọng thương ta ca cùng ta, còn liền giết Long gia hai vị tông sư, hơn 10 vị nửa bước tiên thiên cao thủ. Ngài có thể nhất định phải ra tay giết hắn, vì là báo thù rửa hận. Ông tổ nhà họ Long mặt lộ vẻ tức giận, quát lớn nói, một đám rất rưởi, liền biết mất mặt xấu hổ, còn không lui xuống. Quát lui hai cái không hăng hái nhi từ sau, ông tổ nhà họ Long con mắt hơi híp lại, bên trong điện hoa lấp lóe, nhìn thẳng Lý Thần mà đi. Nói vậy ngươi chính là bị Thiên Địa Minh ca tụng là trăm năm hiếm có võ đạo kỳ tài, Đông Hoa Lý tiên sư chứ? Lý Thần vẻ mặt nghiêm nghị, cười nhạt một tiếng, nói, không sai, ta chính là Lý tiên sư. Không nghĩ tới lao nhân gia ngài lại vẫn sống sót đây, thật là một kinh ngạc vui mừng vô cùng. Ông tổ nhà họ Long nhìn thấy chính mình sau, dĩ nhiên không có bất kỳ vẻ sợ hãi, không khỏi âm thầm lấy làm kỳ. Không hổ là anh hùng xuất thiếu niên, hôm nay liền để lão phu ta khỏe mạnh sừng sừng người cân lượng. Lý Thần nét miệng nở nụ cười, nói, ta cũng chính có ý đó, chuyên chạy tới, đưa lão nhân gia ngài ra đi. Chương 225, sát chiêu điệt ra thẳng ngãi danh, chớ có cản rỡ. Ông tổ nhà họ Long thấy Lý Thần nói ngông cuồng, không khỏi giận tím mặt. Tê tê, tê hí. Hắn ngồi xuống mạch mã, tựa hồ là cảm ứng được chủ nhân sự phẫn nộ. Ngửa mặt lên trời phát sinh tê tê hí dài. Sau lưng mọc ra hai cánh, nhanh chóng chớp lên. Trong nháy mắt, cũng chỉ thấy hai đạo cơn lốc từ bạch mã rực bên trong sinh ra. Với giữa không trung, hợp hai là một, hướng Lý Thần bao phủ mà đi. Có điều là chỉ là linh sủng, cũng dám ở trước mặt ta lô mãng, muốn chết. Lý Thần lăng không quát lớn, hai tay mở ra, dẫn tây hồ thủy, ngưng xây thủy tường, hoành ở trước mặt mình, chặn lại rồi cơn lốc gác liệt thế tiến công. Không hổ là trăm năm hiếm có thiên tài tông sư, chỉ bằng ngươi ngón này ngưng thủy thành tường thủ đoạn, ta cái kia hai cái vô dụng nhi tử, bại trong tay ngươi bên trong, cũng không tính quá oan. Ông tổ nhà họ Long tự đáy lòng phát sinh một trận than thở, có điều hắn cái kia híp lại trong con ngươi, sắc ý nhưng càng nồng nặng. Lao thất phu, coi như ngươi bại ở trong tay ta, cũng sẽ không quá oan. Lý Thần ngưng nhiên cười gằn, rất không khách khí đổi một câu. Ừ, thật sao? Vậy ngươi trước tiên tiếp ta một đao, nói những thứ này nữa mạnh miệng không muộn. Ông tổ nhà họ Long lấy khí ngự lực, dùng chân nguyên ngưng tụ ra ba thước lưỡi đao. Chợt, liền thấy lưỡi đao ánh sáng tăng gọn, dài đến 9 trượng 9, xông thẳng cửu thiên vân tiêu mà đi. Cho ta chém. Ở ông tổ nhà họ Long dưới sự chỉ dẫn, 9 trượng ánh đao phá không chạm dưới. Lý Thần sao chịu được so với đồng tường thiết bích phòng ngự thủy tường, trực tiếp lại như là đậu hũ nát như thế, giữa trời đổ nát. Lý Thần khẽ nhíu mày, lăng không đánh ra một trường, nhanh chóng sau này rút lui mà đi. Vừa nãy, Long Vô Hận cũng tẳng chém phá hắn phòng ngự thủy tường. Có điều, Long Vô Hận đó là mượn thanh Long Hiển Nguyệt Đao Bay, không phải chính mình chân lực gây nên. Mà hiện tại, ông tổ nhà họ Long tùy ý phất tay, liền lấy tồi cổ kéo hủ tư thế, phá tan hắn 3 trượng thủy tường. Thực lực đó sự khủng bố, bởi vậy có thể thấy được chút ít. Bạch mã bên trên, ông tổ nhà họ Long nói nói cười cười, khá là đắc ý hỏi một câu. Lý tiên sư, ta này một đao tư vị làm sao? Lý Thần ánh mắt như kiếm, nhìn thẳng ngay phía trước ông tổ nhà họ Long, đáp, cũng không tệ lắm, không nghĩ tới ngươi chân nguyên, càng nhưng đã cô đọng đến bực này trình độ. Nếu lại cho ngươi thời gian 7 năm, đời này tuyệt đối có hy vọng dò xét thần cảnh. Chỉ tiếc cái gì? Ông tổ nhà họ Long thấy Lý Thần lại nói một nửa, sẽ theo khẩu truy hỏi một câu. Chỉ tiếc ngươi tuổi thọ, chấp nhận này chung kết ở này Tây Tử Hồ trên, lại không dò xét thần cảnh cơ hội. Như lôi đình tiếng nói, thượng ở giữa không trung xoay quanh, cũng chỉ thấy Lý Thần hai tay tạo thành chữ thập, nhanh chóng bắt ấn. Đoạn Sơn Hà, Thủy Vân Thủ, Thiên Trọng Chém. Lý Thần làm liền một mạch, liên tục sử dụng tới 3 đại sát chiêu. Bá đạo chân nguyên năng lượng, biến hóa thất thường, tầng tầng lớp lớp. Lại như là thủy triều nước biển, một làn sóng che lại một làn sóng. Đến hay lắm, Lý tiên sư, ngươi quả nhiên không có để ta thất vọng. Ông tổ nhà họ Long cười ha ha, hai tay chân nguyên phun trào, đống nhiên oanh kích mặt nước. Ầm ầm ầm, ầm ầm ầm. Mặt hồ lại như là bị đạn pháo vây quá như thế, nhấc lên cuồn cuộn sóng lớn, cuốn lên ngàn chồng bạch tuyết. Chợt, liền thấy này bắn lên sóng nước, giữa trời ngưng tụ ra 8 cái cao chừng mấy trượng, gần 3, 5 người trưởng thành mới có thể vây quanh to lớn của nước. Đệ nhất kiếm Đoạn Sơn Hà, ầm ầm đánh tới cột nước bên trên, liền thành cung dương hết đà, theo gió tung bay. Kiếm thứ hai Thủy Vân Thủ, giữa trời đáp xuống, đem phía ngoài xa nhất một cái cột nước quanh sụp. Có điều, cũng vẹn vẹn chỉ là quanh sụp này một cái mà thôi. Rất nhanh sẽ hãm sâu trong cột nước, thành rơi vào thợ săn trong bẫy dập côn thú. Kiếm thứ ba Thiên Trọng Chém, dẫn vạn ngàn mưa bụi, như cường nỏ bắn trụ. Cột nước tuy rằng bị quanh thủng trăm ngàn lỗ, có thể vẫn như cũ sừng sững không ngã. Rất hiển nhiên, này một hiệp giao chiến, Lý Thần rơi xuống hạ phòng. Lý tiên sư, võ học của ngươi thiên phú, có thể nói tuyệt thế vô song. Dù cho là đế đô bị kia, e sợ đều không kịp ngươi. Nếu là lại cho ngươi thời gian 10 năm trưởng thành, phóng tầm mắt trong thiên hạ, không người chính là đối thủ của ngươi. Chỉ tiếc ngươi còn trẻ thành danh, không biết nội liễm. Sớm muộn đều muốn chết trẻ, liền như vậy ngã xuống. Ông tổ nhà họ Long vỗ tay than thở, có điều ánh mắt sắc ý, đã đến đỉnh điểm. Không nói cái khác, cũng chỉ bằng Lý Thần này có thể so với yêu nghiệt vũ đạo thiên phú, liền tuyệt không thể để cho hắn sống sót rời đi Tây Tử Hồ. Nếu không, không thể nghi ngờ với thả cọp về núi, hậu hoạn vô cùng. 7 năm qua, ta bế quan khổ tu. Hoàng thiên không phụ, rốt cục để ta lĩnh ngộ vị thần ba chiêu. Hôm nay, liền mượn ngươi trên gáy đầu lâu dùng một lát, tế kiếm chứng đạo. Nói ra hai câu này thì, ông tổ nhà họ Long sắc mặt, trước nay chưa từng có nghiêm nghị. Quanh người hắn hết sạch quanh quẩn, dọc lớn tay áo bảo không gió mà bay. Lập tức, cũng chỉ thấy hai tay hắn chậm rãi giơ lên, giống như nâng đỡ tam sơn ngũ nhạc như thế, ở trong hư không chậm rãi tăng lên trên. Ào ào ào. Bình tĩnh như gương mặt hồ, lập tức liền nứt ra một vết thương, giống như ra hải giao long, che ngập bầu trời đánh về Lý Thần. Lý Thần chau mày, thân thể lăng không đến rồi cái 360 độ đại xoay tròn, hiểm chi lại hiểm tách ra một đòn chí mạng này. Thử, ngươi lần đi rồi chứ? Ông tổ nhà họ Long ngẩng đầu liếc mắt nhìn giữa không trung Lý Thần, hai tay tạo thành chữ thập, ngưng tụ ra một cái Thái Sơn núi lớn, hướng hắn ầm ầm chấn áp tới. Lý Thần lần này vẫn chưa né tránh, mà là đưa tay vào ngực, lấy ra một mặt thanh đồng cổ kính. Cổ kính bên trên, phù triện minh văn ngưng hiện, như Phật quang chiếu khắp đại địa, bắn ra vạn đạo hồng ánh ánh vàng. Ầm ầm ầm. Thái cổ núi lớn giữa trời đổ nát, nhấc lên cuồn cuộn sóng lớn, che kín bầu trời. Luôn luôn ngồi chắc điếu ngư đài, mặc cho sóng gió lên ông tổ nhà họ Long, lần này thân hình cũng không khỏi lung lay mấy lần. Dưới chân hắn thiên mã, càng là chịu không nhỏ kinh hãi, phát sinh tiếng hí thật dài tiếng. Càn Khôn Bảo Kính, không nghĩ tới trên người ngươi còn ẩn giấu cỡ này thần binh, xem ra ta còn thực sự là khinh thường cho ngươi. Ông tổ nhà họ Long nhìn chằm chằm Lý Thần trong tay thanh đồng cổ kính, vận dục trong con ngươi, tất cả đều là tham lam tinh mang. Lý Thần khẽ vuốt Càn Khôn Kính mặt kính, ngưng nhiên đáp, lão thất phu, ta vừa nãy tiểu di kinh đã nói, lần này tất để ngươi chôn thây với Tây Hồ bên dưới. Ngông cuồng tiểu nhi, chớ có cho là trong tay ngươi có Càn Khôn Bảo Kính, lão phu ta chỉ sợ ngươi. Hôm nay ta liền để ngươi hảo hảo mở mang kiến thức một chút, cái gì mới là vô thượng thần thông. Lời còn chưa dứt, ông tổ nhà họ Long liền một cước bước ra, bình tĩnh mặt hồ, lập tức liền chia năm xẻ bảy. Hồ nước cũng thuận theo bị cường hãn sức mạnh bá đạo dẫn dắt, tự động phân loại thành hai đoạn, phân biệt ngưng kết thành một bàn tay cực kỳ lớn, hướng Lý Thần vây kín mà đi. Trong hồ nước, bị ông tổ nhà họ Long rót vào vô cùng chân nguyên. Như vậy cũng tốt so với bùn trạ dịch quán thủy, lập tức liền ngưng kết thành cứng rắn không thể phá vỡ xỉ mạng tường. Dù cho là máy kéo, cũng có thể bị này cuồng bạo chân nguyên cho nghiền thành cát bã. Mãnh liệt như vậy sát chiêu, dù cho là Lý Thần cũng không dám cùng chi gắng chống đỡ. Chỉ được dựa vào xảo diệu thân pháp, ở cồn cồn bọt nước bên trong, khoảng trường, trái phải xê dịch né tránh, có vẻ khá là chật vật. Ha ha, Lý tiên sư, ngươi giờ chết sắp tới. Xem ngươi lần này, còn làm sao nghịch chuyển càn khôn. Thấy mình đã khóa chặt thắng cục, ông tổ nhà họ Long ngửa mặt lên trời cười to lên. Vì gia tốc Lý Thần diệt vong tiến độ, hắn còn tiện tay vỗ một cái thiên mã cổ. Đi thôi, giết hắn. Thiên mã nghe hiểu chủ nhân, ngửa mặt lên trời hí lên. Chợt, liền thấy nó dưới sân hai cánh, nhanh chóng bay lên. Giống như thời gian qua nhanh, nhằm phía Lý Thần. Trong phút chốc, Lý Thần dĩ nhiên rơi vào sinh tử trong nguy cục. Chương 226, phẫn nộ cóc ghẻ trước mắt này bảy ngày mã, thuộc về thành niên bán linh thú, chiến đấu thực lực, đại thể tương đương với tông sư sơ kỳ. Có điều, tốc độ của nó quá nhanh. Sắp tới để Lý Thần đều không cách nào, ngay đầu tiên đem khóa chặt. Huống chi, còn có ông tổ nhà họ Long người lão quái này vật, ở mắt nhìn chằm chằm nhìn chằm chằm. Bước Lý Thần hoàn mỹ trung quanh, chỉ được mệt mỏi ứng phó. Lúc này, hồ bờ trên khán giả tâm, cũng đều treo ở cuống họng trên. Các võ giả xem hai mắt tỏa ánh sáng, hận không thể hóa thân làm Lý Thần hoặc là ông tổ nhà họ Long, trong lúc phất tay, liền có thể để sơn hà không lưng, để thiên địa biến sắc, đây là vinh diệu bậc nào. Cho tới như Liều Yiye, Đường Nguyễn Nhi như vậy người bình thường, từ lâu cả kinh há to miệng, hai mắt dại ra, sững sờ nhìn tất cả những thứ này, đầy mặt không dám tin tưởng. Liều Yiye rủi rủi con mắt, phát sinh khó mà tin nổi kinh ngạc thốt lên, ta lập cái đi, này vẫn là người sao? Coi như là Hollywood tảng lớn, cũng không như thế kích thích chứ. Đường Nguyễn Nhi liếc mắt nhìn quỳ trên mặt đất đệ đệ, kinh ngạc nói, Yiye, Chí Dũng, ngươi làm sao quỳ trên mặt đất? Sẽ không là sợ đến run chân chứ? Đường Chí Dũng trắng tỉ tỉ một chút, nói, ta, ngươi mới sợ đến run chân đây, ta này ở hướng về bọn họ chào. Đại trượng phu sinh ở trong thiên địa, làm ứng như vậy. Diệp Sơ Tuyết thì lại đi một mình ở thủy một bên, lòng bàn tay nhẹ nhàng mở ra, bên trong có một con óng ánh long lanh ngọc thiểm. Nàng rỗi ra xanh nhạt giống như ngón tay, nhẹ nhàng xoa xoa ngọc thiểm đầu, tiểu khả ái, nhanh đi giúp hắn. Hoa hoa, hoa hoa. Bích ngọc kim thiểm nô lên quai hàm kêu hai lần, liền dầm một tiếng, nhảy vào trong tây hồ. Bình tĩnh mặt hồ, ám lưu mãnh liệt. Một con quái vật khổng lồ, chính lấy mắt thường khó có thể bắt lấy tốc độ, nhanh chóng hướng lên trời mã bơi tới. Chính đang truy đuổi Lý Thần thiên mã, cũng ý thức được nguy hiểm tới gần, nhất thời liền trở nên sao động bất an lên. Bích ngọc kim thiểm. Lý Thần nhìn thấy ẩn tại đáy nước bích ngọc kim thiểm, trong lòng không khỏi cả kinh. Hắn theo bản năng bên trong hướng đường ra thuyền hoa nơi đó liếc mắt một cái, chỉ thấy Diệp Sơ Tuyết chính trừng mắt nước long lanh mắt to, chúng hắn điểm điểm mỉm cười. Ông tổ nhà họ Long cũng nhìn thấy đáy hồ quái vật, không khỏi kinh hãi đến biến sắc. Hắn vỗ mạnh thiên mã cổ, quát lên, không được, đáy hồ gặp nguy hiểm, nhanh lên một chút rời đi nơi này. Lý Thần thấy ông tổ nhà họ Long muốn chạy trốn, không làm bất kỳ chần chờ, lấy ra Càn Khôn Bảo Kính, chiếu tây hồ sóng nước đào lan lộn, nhấc lên cao mấy trượng sóng lớn, hướng lên trời mã đánh tới. Thiên mã đường đi bị sóng lớn ngăn trở, tốc độ xuất hiện chốc lát đình trệ. Chính là cơ hội này, Lý Thần hướng về phía tây hồ đáy nước, gấp giọng hô một câu. Có kẻ, ngươi thức ăn ngoài đến. Ầm ầm ầm. Bích ngọc kim thiểm giống như ngủ đông cá sấu, bắt giết đi bờ sông uống nước sơn dương như thế, đột nhiên nhảy ra mặt nước. To lớn màu đỏ tươi đầu lưỡi, trực tiếp liền cuốn lấy thiên mã chân sau, dùng sức hướng về đáy hồ kéo đi. Tê tê, tê hí. Thiên mã bị đau, ngửa mặt lên trời hí lên. Nghiến súc, muốn chết. Ông tổ nhà họ Long thấy thiên mã chân sau bị cuốn lấy, nhấc trưởng liền hướng bích ngọc kim tiềm đầu đánh tới. Bạch. Ngay ở này thế ngàn cân treo sợi tóc, Lý Thần cầm trong tay bạch cốt ngọc kiếm giết tới, nằm ngang ở ông tổ nhà họ Long cùng bích ngọc kim tiềm trước. Lao thất phu, đối thủ của ngươi là ta. Đối với một con xúc sinh ra tay, liền không chê hạ giá sao? Ông tổ nhà họ Long thẹn quá thành giận, quát, đáng ghét, hôm nay nếu không chém ngươi, ta thể không làm người. Còn chưa dứt lời điệu, cũng chỉ thấy ông tổ nhà họ Long quanh thân chân nguyên phun trào, điên phát như điên, từng chiếc dựng thẳng lên. Lý Thần biết ông tổ nhà họ Long khủng bố, không dám có bất kỳ lòng kinh thường. Kỳ thực, y theo thân pháp của hắn, hoàn toàn có thể lựa chọn có lợi nhất du đấu. Có thể nếu nói như thế, đang cùng tiên mã chém giết bích ngọc kim thiểm, sẽ đứng núi chịu sào, trở thành ông tổ nhà họ Long cái thứ nhất ra tay mục tiêu. Bởi vậy, bất luận làm sao, hắn đều đến ngăn trở ông tổ nhà họ Long. Vì là bích ngọc kim thiểm thôn giết bán linh thú thiên mã, thắng được thời gian quý giá. Âm thầm quyết định chủ ý sau, Lý Thần liền hai tay tạo thành chữ thập, lăng không đánh ra một trường. Hoa địa vi lao. Đây là Mặc ra một loại phòng ngự tính trận pháp, có thể mang chỉ định mục tiêu, giam cầm ở một vòng bên trong. Thời gian cụ thể, xem địch ta thực lực của hai bên mà định. Ý gì theo Lý Thần thực lực bây giờ, nhiều nhất cũng là có thể nhốt lại ông tổ nhà họ Long, 3-5 cái hô hấp thời gian. Hừ, ngươi cho rằng tiểu họa địa vi lao, liền có thể nhốt được lao phu sao? Ông tổ nhà họ Long xem thường hừ một câu, hai tay giơ lên thật cao, lại như là ở trong hư không nâng lên một ngọn núi lớn như thế. Đây là hắn phải giết tuyệt học một trong, chuyển sân thuật. Nếu là tu luyện đến cảnh giới đỉnh cao, có thể nâng lên một tòa chân chính núi lớn. Có điều, này ít nhất phải là vào thần cảnh mới có thể làm đến. Ông tổ nhà họ Long hiện tại tuy nói là tiên tiên hậu kỳ đỉnh cao, khoảng cách thần cảnh cũng chỉ có cách xa một bước. Nhưng dù là bước đi này, như tiên hát, rất nhiều kinh diễm tuyệt luân thiên tài, cả một đời cũng không có bước quá ngưỡng cửa này. Bởi vậy, hắn hiện tại chỉ có thể mượn chính mình chân nguyên, nâng lên một tòa hư huyễn núi lớn, hơn nữa nhiều nhất cũng chỉ có thể kéo dài thời gian 3 hơi thở. Có điều, dưới cái nhìn của hắn thời gian 3 hơi thở, chém giết tiên tiên trung kỳ Lý Thần, hoàn toàn thừa sức. Phá cho ta. Nương theo ông tổ nhà họ Long một trận quát lớn, Lý Thần bày xuống hỏa địa vi lao, bị đập phá cái nát bét. Cùng bạo chân nguyên, lại như là đạn đạo nổ tung thì bạo phát sóng trùng kích. Chấn động Lý Thần cả người xương hầu như đều muốn tan vỡ, trong đó còn có nhiều vị trí bị vỡ nát gãy xương. Có điều ngay cả như vậy, Lý Thần vẫn cũng không lùi lại một bước, trực tiếp dùng thân thể cho miễn cưỡng chống đỡ lấy. Ông tổ nhà họ Long thấy Lý Thần dĩ nhiên dùng thân thể gánh vác chính mình tuyệt sát chuyển sân thuật, sắc mặt không khỏi biến đổi. Không nghĩ tới cơ thể ngươi dĩ nhiên cường hãn như vậy, xem ra ngươi không chỉ là một vị hóa cảnh tông sư, còn là một vị khổ luyện đại sư. Lý Thần mạnh mẽ chấn áp lại trong cơ thể lăn lộn khí huyết, ngưng nhiên đáp: Lão thất phu, ngươi không nghĩ tới sự tình còn nhiều lắm đấy. Xem kiếm, thiên trọng chém. Đang sát khí tiếng nói vẫn còn đầu lưỡi bên trên qua lại đảo quanh, Lý Thần trong tay bạch cốt ngọc kiếm cũng đã phá không chạm đi ra ngoài. Lại là này một chiêu, ngươi liền không thể thay cái trò gian sao? Lời nói mặc dù là nói như vậy, có điều ông tổ nhà họ Long vẻ mặt nhưng là trước nay chưa từng có nghiêm nghị. Có thể thấy được, chiêu kiếm này sắc bén, để hắn cũng không thể không đánh tới hoàn toàn tinh thần tới đối xử. Kỳ thực, Lý Thần trong lòng cũng rõ ràng, chiêu kiếm này căn bản là chém giết không được ông tổ nhà họ Long. Có điều, tha hắn một quãng thời gian, vẫn là hoàn toàn không thành vấn đề. Cùng lúc đó, Bích Ngọc Kim Tiềm cùng Thiên Mã chém giết cũng đã đến vật lộn sống mái mức độ. Bởi Bích Ngọc Kim Tiềm tới liền đánh lén đắc thủ, dẫn đến Thiên Mã chân sau nghiêm trọng bị thương. Bởi vậy, từ vừa mới bắt đầu, Bích Ngọc Kim Tiềm liền chặt chẽ đè lên Thiên Mã đánh. Có điều, Thiên Mã cũng không phải phổ thông ngựa hoang, mà là một con bán linh thú. Ở bước ngoặt sinh tử bạo phát khủng bố sức chiến đấu, cũng làm cho Bích Ngọc Kim Tiềm chịu nhiều đau khổ, đem nó tấm kia vốn là rất mặt xấu xí, đều cho đá sưng lên. Hoa hoa, hoa hoa. Bích Ngọc Kim Tiềm thấy mình phá thương, triệt để phẫn nộ. Nếu như nó hiện tại liền có thể miệng nói tiếng người, khẳng định chỉ vào Thiên Mã chửi ầm lên: Ngươi mẹ không nói cho ngươi, đánh cóc không thể trực tiếp làm mất mặt à? Ngươi có biết hay không, lão tử còn muốn dựa vào khuôn mặt này ăn cơm đây. Cóc ghẻ không dễ chơi. Bạo nộ bên trong cóc ghẻ càng nguy nhạn, nó trực tiếp liền đem vai hàm cổ thành hai cái siêu cấp đại khí cầu, giống như xà thôn voi lớn như thế, mở ra cái miệng lớn như chậu máu, liền hướng lên trời mãi nào tới. Chương 227, mượn 3000 tây hồ thủy dùng một lát lá ô. Trong cơn giận dữ, Bích Ngọc Kim Tiềm một cái liền cắn vào Thiên Mã hơn nửa người. Thiên Mã còn bạo lộ ở bên ngoài hai cái chân điên cuồng loạn đạp, như toan thoát khỏi tử thần ảnh tử. Có thể Bích Ngọc Kim Tiềm chính là chặt chẽ cắn vào, hoàn toàn không có nhả ra ý tứ. Bụng nó đồng thời một cổ, đầu lưỡi đỏ thắm cuốn lấy Thiên Mã cái bụng, dùng sức hướng về chính mình cái miệng lớn như chậu máu bên trong tha. Thiên Mã phát sinh một trận tuyệt vọng hí lên, liền buông xuống đầu, triệt để từ bỏ chống lại. Thừa cơ hội này, Bích Ngọc Kim Tiềm bụng ra sức hút một cái, trong miệng thôn toàn bộ Thiên Mã, liền hướng đáy hồ nơi sâu xa chui vào. Thấy mình yêu sủng lại bị một con cóc ghẻ cho nuốt, ông tổ nhà họ Long tức giận sắc mặt tái xanh, vung trưởng liền hướng Bích Ngọc Kim Tiềm đánh tới. Bích Ngọc Kim Tiềm cái bụng tuy rằng lớn hơn một vòng, có điều này chút nào đều không ảnh hưởng nó chạy trốn tốc độ. Có điều một cái nháy mắt thời gian, nó liền rầm một tiếng nhảy vào đáy hồ. Không cách nào chém giết Bích Ngọc Kim Tiềm cho hạ giận, ông tổ nhà họ Long cũng chỉ tiện đem hết thảy lửa giận tất cả đều phát tiết ở Lý Thần trên đầu. Mất đi Thiên Mã cả tay, Lý Thần bên này áp lực lớn giảm, coi như không cách nào cùng ông tổ nhà họ Long gắng chống đỡ, cũng có thể mượn xảo diệu thân pháp tách ra công kích, tình cờ còn có thể nắm lấy cơ hội cho ông tổ nhà họ Long đến cái đột nhiên tập kích. Nay vừa thực để lão gia hỏa ăn không nhỏ thiệt ngầm, gia tộc cao thủ cơ hồ bị tàn sát hết sạch, hai đứa con trai trọng thương, sinh tử chưa biết, làm bạn chính mình nửa cái thế kỷ linh sủng lại bị cóc ghẻ cho một cái thôn giết. Ông tổ nhà họ Long đã sống sắp tới hai cái giáp, nhưng hắn hai người này giáp bên trong chịu đựng cốt đủ, tất cả đều tính gộp lại cũng không ngày hôm nay này nửa cái buổi chiều nhiều. Hắn lúc này đã triệt để thẹn quá thành giận: Lý Thần tiểu nhi, hôm nay lão phu coi như bính trên tính mạng cũng phải đưa ngươi quý thiên. Ngửa mặt lên trời phát sinh này một trận gào thét sau, ông tổ nhà họ Long rộng lớn tay áo bào cao cao nhô lên, điên phát như điên, mục xạ địa quang, liền ngay cả tấm kia khô gầy gò má đều bởi vì cuồng bạo chân nguyên trở nên dữ tợn vặn vẹo lên. Mượn 3000 tây hồ thủy dùng một lát, làm ông tổ nhà họ Long dùng hết toàn thân chân nguyên hét ra câu nói này sau, toàn bộ tây hồ đều đung đưa kịch liệt lên. Ầm 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 ầm, chín đạo to lớn của nước giống như dao long ra biển như thế bắn mạnh mà ra, sóng lớn bua bờ thế như lôi đỉnh. Chuyện gì thế này, lẽ nào là biển gầm sao? Biển gầm? Không thể nào, nơi này là tây hồ, lại không phải cạnh biển, không phải biển gầm, là trận pháp. Hình ý môn trưởng giáo Lâm Trọng Dương khép mắt lại, một lời nói toạc ra nguy cơ. Tần Thiên Long chờ người nghe vậy đều kinh, Trương Thiên Duệ càng là sắc mặt trắng bệnh. Tần Khinh Vũ thấy phụ thân đổi sắc mặt, liền phi thường lo lắng hỏi: "Cha, cái gì là trận pháp, tại sao có thể có uy lực kinh khủng như thế?" Tần Thiên Long mặt lộ vẻ bi thương vẻ, giải thích: "Trận pháp là căn cứ sơn mạch hướng đi, dòng sông hướng chảy, lấy này đến tiến hành đến bố cục. Trận pháp như thành, có thể cướp đoạt sự thần kỳ của đất trời, mượn vị thân oai lực, xa không phải phàm nhân có thể chống lại. Năm đó ra các khổng minh dựa vào núi sông Loan Thạch, bay xuống bắt quái trận, sợ đến Đông Nô 10 vạn tinh binh không dám phụ cận." Trương Thiên Duệ tiếp nhận thoại đến, nói: "Từ xưa tới nay, thần cảnh trở xuống cường giả, tiên có người có thể bày xuống trận pháp. Coi như là có, cũng chỉ có điều là một thất nơi, trăm mét phạm vi. Có thể như ông tổ nhà họ Long như vậy, bao phủ 10 dặm Tây Hồ, cũng thật là hiếm thấy." Nói tới chỗ này, hắn lại ngửa mặt lên trời phát sinh một trận thở dài: "Ai, xem ra Thiên Hữu Long già, minh chủ tính mạng hắn hưu rồi." "Thì vậy, mệnh vậy." Nghe được Trương Thiên Duệ nói Lý Thần không còn sống lâu nữa, Tần Khinh Vũ khuôn mặt nhỏ bá một hồi liền trắng. Cùng lúc đó, đã theo người nhà họ Đường lên bờ Diệp Sơ Tuyết, lúc này cũng chính chừng mắt to, không chấp một cái mắt nhìn chính đang kịch liệt giao chiến 10 dặm Tây Hồ. Nàng sát mặt nghiêm túc, không có bất kỳ tâm tình biến hóa, chỉ là trong lòng dị hệ mẹ mặc lặp lại cùng một câu nói: "Ngươi đã đáp ứng ta, sẽ bảo vệ ta một đời một kiếp, ta không cho ngươi nuốt lời, không cho ngươi nuốt lời." Lý Thần tiểu nhi, này có câu nói đến thật, trên có thiên đường, dưới có Tô Hàng. Này Tây Hồ Mỹ cảnh lại là Tô Hàng số 1, có thể chôn thây ở đây, ngươi lời này chết cũng không tiếc. Ở ông tổ nhà họ Long thôi thúc dưới, chín cái cột nước lại như là chín đạo lốc xoáy, chỗ đi qua, bất luận cá tôm vật còn sống, vẫn là dòng lục bình, tất cả đều quét ngang hết sạch. Thậm chí liền ngay cả đáy hồ nước bùn đều có thể thấy rõ ràng. Bị chín đạo toàn phong cột nước vây công Lý Thần, thấy tình thế không ổn, sắc mặt lập tức liền biến đến ngưng trọng dị thường lên. Hai tay hắn tạo thành chữ thập, ở chính mình quanh thân ba thước nơi, bày xuống nhất đạo hộ thể phòng ngự, để ngăn cản này khủng bố luồng khí xoáy áp lực. Cái vòng xoáy này của nước, hầu như bao trùm hơn một nửa cái Tây Hồ, căn bản là không đường tối lui. Không thể lùi, vậy cũng chỉ có thể tử chiến. Lý Thiên Sư, ngươi là lão phu bình sinh nhìn thấy kinh diễm nhất tuyệt luân đối thủ, coi như là được xưng Zép quốc chiến thần, thần thoại bất bại Lý Lăng Thiên, Vũ đạo thiên phú đều không thể cùng ngươi đánh đồng với nhau. Chỉ tiếc, ngươi còn quá tuổi trẻ, không hiểu được quá mới vừa dịch chết đạo lý, lại càng không nên ở cái này bước mặt, tìm đến trên lão phu. Thấy Lý Thần đã thành trong lòng con thú, ông tổ nhà họ Long khô gầy trên gương mặt, đốn có vẻ ý vẻ mặt, vỗ tay khen. Dưới sự thôi thúc của hắn, toàn phong cột nước nhanh chóng tụ lại lên, diện tích cũng đến càng nhỏ. 100m, 50m, 20m. Trong nháy mắt, để cho Lý Thần né tránh xê dịch không gian, hữu di không đủ 5m. Ngoại trừ khoảng cách gần ông tổ nhà họ Long ở ngoài, những người khác căn bản là không nhìn thấy Lý Thần bóng người. Khoảng cách hắn bị triệt để nghiền thành thịt vụn, phòng trừng cũng chỉ có rất ít thời gian mấy hơi thở. Trong nháy mắt, bao quát ông tổ nhà họ Long ở bên trong, tất cả mọi người tại chỗ, tất cả đều quên hô hấp. Có điều, nằm ở tử vong trung tâm Lý Thần, trên mặt cũng chẳng có bao nhiêu vẻ sợ hãi. "Lão thất phu, chỉ bằng điểm ấy cho mèo, ngươi còn muốn ép giết cho ta, nằm mơ đến đây đi." Tiếng nói vừa mới ra khỏi miệng, Lý Thần cặp kia thâm thúy sáng sủa con ngươi, lập tức liền ngưng tụ ra hai cái vòng xoáy đến, lại như là trong tinh không hố đen. Tử vong chi đồng. Hai đạo tử vong hết sạch, từ Lý Thần trong con ngươi phun ra mà ra sau, lập tức liền hợp hai làm một, ngưng tụ thành một cái không gì không xuyên thủng cự kiếm, lấy như bẻ cảnh khô tư thế, bổ ra trước mặt toàn phong của nước, hướng ông tổ nhà họ Long chém qua thứ. Nhìn thấy như vậy cảnh tượng khó tin, ông tổ nhà họ Long cả kinh, con ngươi đều suýt chút nữa rơi xuống ở địa. Hắn cũng không hổ là sống hai cái giáp lao quái vật, thấy tình thế không ổn, cũng không cố trên cái gọi là bộ mặt, lập tức nhanh chân bỏ chạy. Chỉ thấy hai cánh tay hắn triển khai, chu vi luồng khí xoáy quanh quẩn, giống như đại bằng dương cánh, mỗi vây một hồi cánh tay, liền có thể tránh ra xa mười mấy mét. "Hừ, lão thất phu, ngươi cảm giác mình còn có thể chạy thoát sao? Chiêu kiếm này, tiễn ngươi lên đường." Lý Thần huyền phù giữa không trung bên trên, giống như vô địch sát thần, giữa trời quát lớn. Tử vong chi đồng hóa thành cự kiếm, vừa vung lên, hướng ông tổ nhà họ Long Thiên Linh cái mệnh môn chém qua khứ. Ông tổ nhà họ Long cả kinh mục thử đều đức, song trưởng đột nhiên hợp hai mà một, triệu tập trong cơ thể toàn bộ chân nguyên, bày xuống một đạo phòng ngự kết giới, như toàn đỡ Lý Thần này phải giết một chiêu kiếm. Đáng tiếc, tử vong chi đồng cũng không phải là thực thể, mà là do Lý Thần ý niệm ngưng tụ mà thành, không lọt chỗ nào. Ở trước mặt nó, ông tổ nhà họ Long cái kia giống như đồng tượng thiết bích phòng ngự, quả thực chính là nước chát đậu hũ, trực tiếp liền cho bổ cái nát bét. Ông tổ nhà họ Long khắp nơi tuyệt vọng, thất thanh hô một câu không muốn, liền thổi phù một tiếng, giữa trời phun ra đầy trời tiên huyết. Vị này uy chấn giang nam nửa cái thế kỷ, dậm chân một cái liền có thể để trường giang khô ông tổ nhà họ Long, bị Lý Thần một chiêu kiếm chém giết, cả người hóa thành một bãi bùn não, ở mấy vạn con mắt thấy bên dưới, ầm ầm một tiếng, ngã vào trong hồ nước. Chương 228, trường giang lấy nam, mình ta vô địch trong nháy mắt, hiện trường hoàn toàn tĩnh mịch. Hồi lâu, hình ý môn trưởng giáo Lâm Trọng Dương mới phát sinh một trận khó mà tin nổi kinh ngạc tốt lên. Ông tổ nhà họ Long, chết rồi. Hừm, chết rồi. Tần Thiên Long xoa xoa trên trán chảy ra mồ hôi lạnh, từ từ gật đầu. Ở cái này trong nháy mắt, ở đây tất cả mọi người đều lấy xem thần linh như thế ánh mắt, lặng lặng nhìn chăm chú giữa không trung, vị kia tuổi trẻ đến kỳ cục thiếu niên lang. Từ hôm nay trở đi, một truyền thuyết kết thúc, mà tân thần thoại chính đang này Tây Tử Hồ trên từ từ bay lên. Lý Tiên Sư, đương đại trẻ tuổi nhất, đồng thời cũng là từ trước tới nay trẻ tuổi nhất tông sư. Hắn sang chế giới truyền kỳ ghi chép, hậu thế cũng không có khả năng lắm có người có thể đánh bỡ. Tuyệt đối có thể được xưng là chưa từng có ai, sau này không còn ai. Lý Thần chân đạp hư không, bộ bộ sinh liên, sừng sững với củ mỏ điên bên trên, uống cạn Tây Hồ 10 dặm phong lưu. Kể từ hôm nay, Trường Giang lấy nam, mình ta vô địch. Ai nếu không phục, có thể tới linh giáo. Câu này âm thanh tuy rằng không lớn, có thể nghe được những võ giả kia trong hai, nhưng tự như sấm sét. Ánh mắt của hắn chỗ đi qua, mọi người tất cả đều cúi đầu, liền ngay cả cùng ông tổ nhà họ Long Tư giao thâm hậu hình ý môn trưởng môn Lâm Trọng Dương, cũng mau mau cúi đầu, sợ bị này Lý tiên sư ghi nhớ trên, trở thành bị hắn cho rằng giết gà dọa khỉ con ma đen ủi. Thấy mình một tay ép tới Giang Nam 13 tỉnh cường giả tất cả đều cúi đầu, Lý Thần không nhịn được ngửa mặt lên trời cười to. Một trận đắc ý cười lớn sau, hắn liền theo bản năng bên trong đưa ánh mắt tìm đến phía Diệp Sơ Tuyết. Trong tròng mắt túc sát tâm ý biến mất hầu như không còn, thay vào đó chính là so với Tây Hồ thủy còn nhỏ hơn trán ôn nhu. Các ngươi mau nhìn, hắn thật giống tại chiều nhìn bên này lại đây. Đường ra mấy cái nữ hải, con mắt đều thành tâm hình, so với não tàn phấn nhìn thấy Minh Tinh tiểu thị tươi còn muốn đến cùng nhiệt. Một ít các đại nhân, thân thể đều không khỏi cứng đờ. Đây chính là liền ông tổ nhà họ Long cũng dám chém giết tuyệt thế sát thần, nếu là chọc hắn không cao hứng, nhân ra chỉ cần nhấc giơ tay, liền có thể đem bọn họ những người này cho rằng run rế như thế dễ dàng ép giết. Có điều, Lý Thần vẫn chưa quá khứ, chỉ là hướng về phía Diệp Sơ Tuyết mỉm cười nở nụ cười, chúng nàng làm cái chỉ có hai người bọn họ, có thể nhìn hiểu thủ thế. Liền lăng không hư độ, bộ bộ sinh liên, biến mất ở mênh mông phía chân trời. Hoa, rất đẹp trai a, nếu có thể gả cho hắn là tốt rồi. Liệu Y Y hai tay như tây tử phủ tâm, đầy mặt mê gái nói. Ai, Y, ngươi dắt đến người ta có thể coi trọng sao? Đường Chi Dung treo gẹo nói. Coi như không lọt mắt ta, vậy cũng đến có thể nhìn ra nhà ta Sơ Tuyết đi. Sơ Tuyết xinh đẹp như vậy, là người đàn ông nhìn thấy đều sẽ động lòng. Nói xong, nàng xoay người đối với Diệp Sơ Tuyết, nói, Sơ Tuyết, cái kia Lý tiên sư thật giống cũng là Đông Hoa người đi, các ngươi cùng ở một cái thành thị, lẽ nào liền chưa bao giờ gặp? Diệp Sơ Tuyết khuôn mặt đỏ lên, nói thầm trong lòng nói, đều ở đồng nhất cái dưới mái hiên ở lại 5 năm, lại há có thể chưa từng gặp qua. Có điều, những bí mật này nàng tuyệt không có thể phó một trong cậu. Kỳ thực, coi như nàng nói rồi, cũng sẽ không có người tin tưởng. Cái kia nhìn có chút mục nạc, nói chuyện câu nệ Lý Thần, chính là hiện tại uống cạn Tây Hồ 10 dặm phong lưu Lý tiên sư. Tần Thiên Long thở một hơi dài nhẹ nhõm, ở trong lòng âm thầm vui mừng, ở nhạn đáng sơ thì chính mình không có chết chống được để, mà là chủ động túi đầu quy hàng. Nếu không, bọn họ Tần gia kết cục khẳng định so với hiện tại Long gia còn muốn thảm. Đến đây sau khi xương ba Giang Nam trăm năm Long gia trên căn bản cũng đã bằng ở Z quốc trên bản đồ, bị mạnh mẽ xóa bỏ đi. Tần Kinh Vũ thấy ông tổ nhà họ Long bị Lý Thần hung hăng chém giết thì mừng rỡ như điên, tay chân vũ đạo. Có điều khi nàng phát hiện từ đầu tới cuối Lý Thần đều không có liếc nhìn nàng một cái thì một loại sâu sắc cảm giác mất mát sẽ theo chi sông lên đầu. Mấy nhà vui mừng mấy nhà sầu, tối phát sầu người không thể nghi ngờ với Long Vô Hận, Long Vô Cương hai huynh đệ. Đại ca, phụ thân chết rồi, nên làm gì? Ở Giang Nam quát tháo phong vân Long gia nhị gia Long Vô Cương, lúc này dĩ nhiên mang theo tiếng khóc nức nở, hỏi ra câu này phi thường bất lực. Long Vô Hận kịch liệt khắc hai lần, nhìn bị tiên huyết nhuộm đỏ Tây Hồ thủy, ngửa mặt lên trời thở dài. Ô hô ai thai, ta Long gia bỏ mình. Quân sư Trần Bố Y Y là trừ bọn họ ra huynh đệ hai người, duy nhất người may mắn còn sống sót. Hán Bưng đã lộ ra ung tùm bạch cốt vết thương, ra sức dù hướng về Long Vô Hận. Gia chủ, hiện tại liền nói Long gia bỏ mình, còn hơi sớm. Theo ý ta, vẫn là trước tiên đem lão tổ thi thể mang về, rất an táng đi, để lão nhân gia người cũng mồ yên mà đẹp. Còn những chuyện khác, vẫn là chờ sau khi về nhà, lại bàn bạc kỹ càng đi. Long Vô Hận bi từ tâm đến, đầy mặt bi thương gật gật đầu. Thấy Long Vô Hận mò nổi lên ông tổ nhà họ Long thi thể, ánh mắt mọi người đau thương, trong lòng cũng không khỏi có một loại méo khóc chuột cảm giác. Liền ngay cả ông tổ nhà họ Long như vậy ngang dọc vô địch đại tông sư, đều ở Lý tiên sư dưới kiếm chết. Thử hỏi, trong thiên hạ, còn ai có tư cách làm hắn Lý tiên sư đối thủ? Trong ngay mắt, không ít người trong đầu đều hiện lên ra một cái khác truyền thuyết tên. Xuất đạo 30 năm, chưa đến một lần thất bại, được khen là võ đạo giới thần thoại bất bại. Quốc tế võ đạo, xưng là Z quốc chiến thần, thiên địa minh khâm định thiên bảng đấu bảng. Lý Lăng Thiên. Tương lai, nếu hai Lý tương ngộ, là lâu năm đại chủ Lý Lăng Thiên, tiếp tục hắn thần thoại bất bại. Vẫn là mới lên cấp tông sư Lý tiên sư, tiếp tục hát vang tiến mạnh. Không ít võ giả cũng đã bắt đầu ở trong lòng, chờ mong này chưa phát sinh một trận chiến. Nói vậy đây nhất định là một hồi có thể ghi vào Z quốc võ đạo sử, chưa từng có bóng ánh đại quyết chiến. Đang lúc hoàng hôn, quan chiến các du khách đã toàn bộ tản đi, chỉ chưa mãn chỉ Tây Hồ thủy, khắp nơi bờ bộn. Sân khấu ca đài, phong lưu tổng bị vũ đánh gió thổi đi. Nhìn này khắp nơi tàn tạ Tây Hồ thủy, ai cũng không sẽ nghĩ tới, ngay ở mấy tiếng trước, nơi này đã từng đã xảy ra một hồi ảnh hưởng đại Giang Nam, tương lai 50 niên thế lực cách cục đại quyết chiến. Từ hôm nay trở đi, Giang Nam sắp sửa bắt đầu một hồi đại thanh tẩy. Lấy ông tổ nhà họ Long cầm đầu thế lực cũ cách cục, bị triệt để đánh bỡ. Thay vào đó là lấy Lý tiên sư cầm đầu tân quật khởi thế lực. Có điều, làm người trong cuộc Lý Thần cũng không có đi dự họp bất kỳ khánh công hoạt động, mà là một người độc lập đoạn tiểu bên trên, nhìn vọng biết vương. Nguyệt trên liễu đầu cảnh sau, nhất đạo thiến lệ bóng người, bước nhanh vội vã chạy tới. Người đến không phải người khác, chính là Diệp Sơ Tuyết. Ban ngày ở trên Tây Hồ, Lý Thần cho nàng làm thủ hiệu. Ý tứ chính là, Nguyệt trên liễu đầu cảnh, người ước hoàng hôn sau. Đoạn tiểu gặp lại. Tiểu Tuyết Nhi, ngươi đến rồi. Còn không chờ Lý Thần dứt tiếng, Diệp Sơ Tuyết lại như là bị ủy khuất hài tử, trực tiếp liền nhào tới trong ngực của hắn. Tiểu Tuyết Nhi, ngươi làm sao khóc? nếu là có người nhìn thấy, nhất định sẽ giật nảy cả mình. Bạch Thiên sát phạt quả đoán, bệ nghệ thiên hạ Lý tiên sư. Giờ khắc này nhưng có thể thể hiện ra so với Tây Hồ Thủy, còn phải ôn nhu nhu tình. Ngươi có biết hay không, ngươi ngày hôm nay suýt chút nữa để người ta cho hù chết. Như vậy hung hiểm tình cảnh, đều lo lắng chết ta rồi. Diệp Sơ Tuyết bĩu môi, một mặt hai đoán nhìn Lý Thần. Lý Thần ở nàng đúc từ ngọc trên gương mặt, nhẹ nhàng mổ một cái, hứng hờ nói, không sao rồi, Tiểu Tuyết. Lần sau, ngươi còn muốn có lần sau a? Còn không chờ Lý Thần nói hết lời, Diệp Sơ Tuyết liền mắt hạnh trợn tròn, nhìn hắn như muốn ăn tươi nuốt sống. Thử, có tin ta hay không dùng tiểu từng quyền nệ ngươi ngực. Lúc nói chuyện, nàng thật sự liền nắm lên phân quyền, hướng Lý Thần ngực đập qua khứ. Lý Thần cũng phối hợp, làm bộ chúng chiêu dáng vẻ, liên tục xin tha. Đùa giỡn một trận sau khi, hắn liền từng thanh Diệp Sơ Tuyết cho ôm vào trong lồng ngực, mặt dán vào mặt, rúc vào với nhau. Tiểu Tuyết Nhi, ta cảm thấy đi, này Trường Giang lấy nam, nên lấy ngươi làm đầu. Diệp Sơ Tuyết chớp chớp con mắt, nghi ngờ hỏi, tại sao nói như vậy? Lý Thần mang theo vài phần trêu chọc giọng điệu, nói, Tiểu Tuyết Nhi, ngươi xem có phải là cái này lý, trước đây Giang Nam lấy ông tổ nhà họ Long làm đầu, ta đem hắn đánh bại sau, ta liền thành Giang Nam bá chủ. Có thể ngươi vừa nãy một bộ liên hoàn thêu hoa quyền, đánh ta đều không chống đỡ được. Này Giang Nam không nên lấy ngươi làm đầu sao? Diệp Sơ Tuyết nghiêng đầu suy nghĩ một chút, lòng tràn đầy kinh hỉ nói, ý đi, còn giống như thực sự là cái này lý ai. Khi hỉ, nhanh lên một chút gọi ta nữ vương bệ hạ. Chương 229, tiếp tục ngươi biểu diễn. Một trận chơi đùa qua đi, Diệp Sơ Tuyết đột nhiên nghĩ tới điều gì, chớp mỹ lệ mắt to, hỏi, đúng rồi, tiểu khả ai đây? Lý Thần lắc lắc đầu, nói, không biết, khả năng còn trốn ở này Tây Hồ để tiêu hóa đồ bật đi. Hoa hoa, hoa hoa. Chim ở đáy hồ bích ngọc kim tiềm, tựa hồ là nghe được Lý Thần cùng Diệp Sơ Tuyết đối thoại, xa xa Tây Hồ đáy nước truyền đến một trận hoa hoa tiếng kêu. Diệp Sơ Tuyết duỗi ra xanh nhạt giống như ngón tay, chỉ vào trên Tây Hồ cái kia một mảnh gợn sóng, nói, Lý Thần, ngươi nghe, là tiểu khả ái đang gọi. Lý Thần nói, mặc kệ nó, trước hết để cho nó ở chỗ này hai ngày, cẩn thận mà tiêu hóa một hồi. Đúng rồi, Tiểu Tuyết Nhi, bây giờ đi đâu? Diệp Sơ Tuyết suy nghĩ một chút, nói, ta là lén lút chạy đến, còn chưa kịp cùng bà ngoại, chị họ bọn họ chào hỏi đây, vẫn là trước về đường ra đi. Lý Thần nói, tốt lắm, trở về đi thôi, ta cũng đã lâu không khách khí bà, vừa vặn đi xem nàng lão nhân ra. Kỳ hỉ, được. Diệp Sơ Tuyết cười tươi như hoa, hài lòng như đứa bé. Lý Thần cùng Diệp Sơ Tuyết vừa trở lại đường ra, liền thấy Đường Chí Dũng đội vội vàng vàng chạy ra. Sơ Tuyết, ngươi chạy đi đâu rồi? Hiện tại trên đường có thể không thái bình, bà nội đang muốn ta ra ngoài tìm ngươi đây. Diệp Sơ Tuyết phun nổ ra đẹp đẽ đầu lưỡi, rồi ra xanh nhạt ngón tay, chỉ Lý Thần, nói, ta đi tìm hắn. Nghe được Diệp Sơ Tuyết nói như vậy, Đường Chí Dũng lúc này mới ý thức tới Lý Thần tồn tại. Hắn mang theo mấy phần trách cứ ngữ khí, chất vấn đạo, Lý Thần, ngươi đều chạy đi đâu rồi, cả ngày cũng không thấy người. Lý Thần ngượng ngùng nở nụ cười, nói, đi ra ngoài làm một ít chuyện, làm sao? Đường Chí Dũng hỏi, ngày hôm nay trên Tây Hồ sự tình, ngươi nghe nói qua chứ? Lý Thần trong lòng một trận nói thầm, đâu chỉ nghe nói qua, ta chính là người trong cuộc được rồi. Đương nhiên, những câu nói này hắn vẫn chưa phó chi với khẩu. Kỳ thực coi như nói rồi, cũng nhất định sẽ bị người ta cho rằng một chuyện cười. Hơn nữa, hắn ban ngày thì dung mạo, cùng hiện tại so với, thay đổi không ít. Huống chi, ban ngày trên Tây Hồ sóng lớn cuộn cuộn, căn bản là không có mấy người, có thể không thấy rõ hắn tướng mạo. Không có a, ta đi linh nhận tự dâng hương, không đi Tây Hồ bên kia, xảy ra chuyện gì sao? Lý Thần giả ra một mặt kinh ngạc, hoàn toàn chính là cái hào không biết chuyện ăn qua của chúng. Diệp Sơ Tuyết nhìn Lý Thần một chút, che miệng si mê mà cười. Mỹ lệ mắt to, còn đẹp đẽ chớp hai lần, là ý nói, ta liền tiếu tiếu không nói lời nào, ngươi tiếp tục ngươi biểu diễn. Ai, Lý Thần, ngươi nói ngươi rất xinh đi linh nhận tự trên cái gì hương? Ngày hôm nay ở trên Tây Hồ, Đông Hoa Lý Tiên Sư cùng ông tổ nhà họ Long tranh cướp Giang Nam bá chủ địa vị, đánh được kêu là một đặc sắc, sánh bằng quốc Hollywood tảng lớn còn muốn đến kích thích. Lúc nói chuyện, Đường Chí Dũng dùng tay khoa tay hai lần ngay lúc đó cảnh đánh nhau, hai mắt tỏa ánh sáng, tràn đầy ước ao cùng nóng trông vẻ mặt. Hả, có đúng không? Vậy ai thắng? Lý Thần cái này ăn qua con chúng, quyết định biểu diễn đến cùng. Đường Chí Dũng nói, là ngươi môn Đông Hoa cái kia Lý Tiên Sư, tuổi mà thật giống rồi cùng bình thường đại. Nhân ra khi 20 tuổi, cũng đã xưng bá toàn bộ Trường Giang lấy nam, mà nhưng vẫn còn đang đi học, là một cực kỳ vô dụng thư sinh. Ai, thực sự là người này so với người khác, tức chết người. Đúng rồi, hiện tại Hàng Châu, thậm chí là toàn bộ Đại Giang Nam khu vực, e sợ đều sẽ không thái bình. Các ngươi ban đêm có thể đừng ở bên ngoài chạy loạn, miễn cho xuất hiện cái gì bất ngờ. Hừm, được, biết rồi. Diệp Sơ Tuyết gật gật đầu, si mê mà cười. Lúc nói chuyện, nàng tay nhỏ ngay ở theo bản năng bên trong thật chặt ôm lấy Lý Thần cánh tay. Tiến vào sau đại môn, bên trong đột nhiên truyền đến một trận khóc sức mướt âm thanh. Diệp Sơ Tuyết nghiêng tai nghe xong một hồi, chớp chớp con mắt hỏi Đường Chí Dũng, này không phải gì ba âm thanh mà, nàng làm sao khóc à? Đường Chí Dũng vẫn chưa trực tiếp trả lời Diệp Sơ Tuyết vấn đề, mà là thuận miệng hỏi một câu, Sơ Tuyết, ngươi còn nhớ gì ba họ gì sao? Diệp Sơ Tuyết đầu có chút không quá linh quang, không hiểu nổi Đường Chí Dũng vì sao có câu hỏi này. Có điều, nàng vẫn là thành thật đáp. Họ Long a, làm sao? Đường Chí Dũng nói, cái kia không là được rồi, dì ba nàng là Long gia người, hiện tại ông tổ nhà họ Long chết rồi, Long gia cao ốc đem quinh. Không tốn thời gian dài, toàn bộ Đại Giang Nam nhất định sẽ tiến hành một hồi thế lực đại thanh tẩy. Phàm là cùng Long gia đi được gần gia tộc, khẳng định đều phải xui xẻo. Nghe được Đường Chí Dũng, Diệp Sơ Tuyết vẻ mặt không khỏi mẩn ra. Nàng vạn vạn không nghĩ tới, có điều là một hồi quyết đấu, lại vẫn có thể ảnh hưởng lớn như vậy. Đường Chí Dũng nhìn thấy Diệp Sơ Tuyết trên mặt kinh ngạc vẻ mặt, nói: "Ai, Sơ Tuyết, ngươi là không biết, này đại trong gia tộc, minh tranh ám đấu, ngươi lửa ta gạt lợi hại lắm. Vẫn là tiểu cô nàng năm đó có dũng khí, thà chết đều không khuất phục bà nội cho nàng sắp xếp việc kết hôn, lựa chọn chính mình yêu, hiện tại cuộc sống gia đình tạm ổn không cũng trải qua rất hạnh phúc mà." Đường Chí Dũng trong miệng tiểu cô, chỉ chính là Diệp Sơ Tuyết mụ mụ Đường Lam. Diệp Sơ Tuyết ba ba Diệp Viễn Trình, tuy nói vẫn luôn không lọt mắt Lý Thần, đối với hắn mọi cách trêu chọc. Có điều, hắn đối với thê tử của chính mình cùng con gái, nhưng là mọi cách sủng ái. Tuyệt đối có thể được cho là một người trông tốt, thật ba ba. Nếu không, Lý Thần cũng sẽ không ở Diệp gia ở lại chính là 5 năm. Diệp Sơ Tuyết truy vấn đạo: "Chí Dũng ca, cái kia gia gia mãi mãi nói thế nào, còn có tam thúc hắn lại là thái độ gì?" Đường Chí Dũng trả lời: "Dì ba gả tới, đã có 4, 5 cái năm tháng. Có thể đến nay chưa sinh ra một nhi bán nữ. Bà nội nàng đối với này vẫn luôn canh cánh trong lòng, có thể bị vướng bởi Long gia thế lớn, lại không dám nói cái gì. Có thể hiện tại Long gia rơi đài, bà nội liền bức tam thúc cùng dì ba ly hôn. Một mặt có thể để cho tam thúc tái giá, miễn cho hắn này nhất mạch liền như vậy gián đoạn. Mặt khác, còn có thể nhân cơ hội cùng Long gia phân rõ giới hạn, lấy này hướng cái kia Lý tiên sư lấy lòng, để tránh khỏi hai bầy bạ gió. Lại bởi vì nàng một người, mà liên lụy toàn bộ Đường gia đều không sống yên ổn." Gia gia cũng không nói gì, xem như là ngầm thừa nhận con bà nó cách làm. Tam thúc cùng dì ba vẫn luôn rất ân ái, kiên quyết không đồng ý ly hôn. Hiện tại phòng trừng chính đang trong đại sảnh cùng bà nội xào đây. Diệp Sơ Tuyết không nghĩ tới sự tình sẽ huyên náo nghiêm trọng như thế, liền cấp thiết nói: "Cái kia đi xem đi." Lý Thần nhẹ nhàng nắm lấy Diệp Sơ Tuyết tay nhỏ, thấp giọng nói rằng: "Yên tâm đi, không có chuyện gì." Diệp Sơ Tuyết nhìn Lý Thần một chút, khe khẽ gật đầu. Lúc này, Đường gia ở Hàng Châu cùng với giải rác ở quanh thân khu vực dòng chính, tất cả đều tụ tập ở trong đại sảnh. Xuất phát từ bo giữ mình nguyên tắc, ở đây tuyệt đại đa số người đều đồng ý lao thái thái quan điểm, bức bách tam thúc Đường Liên Hà cùng thê tử Long Tiểu Điệp ly hôn. Đường Liên Hà một cây làm chẳng lên non, vừa liếc nhìn khóc nước mắt như mưa thê tử, tức giận nói: "Long gia rơi đại trước, các ngươi đều trăm phương ngàn kế định bợ Tiểu Điệp, nghị thông suốt quá hắn cùng Long gia cài đặt quan hệ. Hiện tại ngược lại tốt, thấy Long gia cao ốc đem mình, liền muốn ân đền đoán trả, tá ma giết lựa hạ." Đối diện Đường Liên Hà lựa giận, hắn những huynh đệ kia con cháu môn đều có chút hổ thẹn cúi đầu. Kỳ thực, trong lòng bọn họ cũng đều rất rõ ràng, như bây giờ làm, thật có chút không quá địa đạo, có qua cầu rút ván hiểm nghi. Có thể muốn không làm như vậy, vạn nhất vì vậy mà thiên nộ với Lý tiên sư, bọn họ Đường gia lại nên ứng đối ra sao? Phải biết, cái kia Lý tiên sư có thể có rời sông lấp biển khả năng. Có điều ngăn ngắn thời gian 3 tháng, hắn cũng đã liên tục diệt Đồng Châu Thiết gia, Nhạn Châu Tần gia, Hàng Châu Long gia. Hiện nay Đường gia, liền ngay cả này ba trong nhà yếu nhất Thiết gia cũng không sánh nổi. Nếu là thật chọc giận vị kia Lý tiên sư, hay là căn bản cũng không cần hắn tự mình động thủ, chỉ cần động động miệng lưỡi, thì có người thế hắn đi theo làm tùy tùng, san bằng Đường gia. Lão Tam, chuyện này, ta đánh nhịp, này hôn ngươi bất luận làm sao cũng phải cách. Nếu không, ta coi như không sinh quá ngươi đứa con trai này. Lão Thái Thái đột nhiên vỗ bàn một cái, không giận tự uy. Đường Liên Hà liếc mắt nhìn Lão Thái Thái, không nói một câu, trực tiếp liền dầm một tiếng, quỳ trên mặt đất. "Mẹ, ta có thể hiểu được ngươi nỗi khổ tâm trong lòng, ngươi lo lắng bởi vì Tiểu Điệp là người nhà họ Long, vì vậy mà thiên nộ cái kia Lý tiên sư, liên lụy toàn bộ Đường gia. Đã như vậy, vậy ngươi liền quyền làm không sinh quá ta đứa con trai này đi. Đường gia không còn ta, vẫn là Đường gia. Hiện tại Long gia ngã, Tiểu Điệp nếu là lại không còn ta, liền chẳng là cái thá gì." Long Tiểu Điệp không nghĩ tới bình sinh giữ yên lặng trợ phu, ở thời khắc mấu chốt, dĩ nhiên đối với mình như vậy tình tâm nghĩa trọng. Phu thê hai cái ôm đầu khóc giống, để người nghe được thương tâm, khán giả rơi lệ. Có điều, này nhưng làm Đường Lao Thái quá cho tức giận đến không nhẹ, trong tay giơ gậy, dùng sức đánh mặt đất. Nghĩa tử, thực sự là khí chết ta rồi, khí chết ta rồi." Khắc khắc, khắc cụ. Bởi quá mức kích động, nàng đột nhiên kịch liệt ho khan lên. Diệp Sơ Tuyết thấy thế, mau tới trước nâng, nhẹ nhàng đánh Lao Thái Thái phía sau lưng. "Bà ngoại, ngươi xin bất giận, tuyệt đối đừng nổi giận, lại khí hỏng rồi thân thể. Sự tình còn không nghiêm trọng đến loại trình độ đó, đều sẽ có giải quyết biện pháp." Nói xong, nàng liền lén lút chừng Lý Thần một chút. Lao ý nói: "Ngươi làm ra đến sự tình, ngươi để giải quyết." Lý Thần hiểu ý, háng giọng một cái, lời thề son sắt nói: "Sơ Tuyết nói đúng, Long gia chuyện này tuyệt đối sẽ không liên lụy đến Đường gia." Nhưng mà, hắn câu nói này, nhưng lại là chọc vào tổ ong vỏ vẽ. Diệp Sơ Tuyết tốt xấu xem như là nửa cái người nhà họ Đường, lại rất được Lao Thái Thái sủng ái. Nàng nói như vậy, cũng không gì đáng trách. Có thể ngươi Lý Thần là ai? Có điều là một người ngoài thôi, từ đâu tới tư cách đến nhúng tay Đường gia sự tình? Trong nháy mắt, người nhà họ Đường giấu ở trong lòng lửa giận, lại như là hàng loạt pháo như thế, đánh về Lý Thần. Các loại lời khó nghe, không dứt bên tai, khiến cho tình cảnh tương đương lúng túng. "Lý Thần, ngươi là chưa thấy cái kia Lý tiên sư lợi hại bao nhiêu, suýt chút nữa đem toàn bộ Tây Hồ đều cho sốc. Hắn nếu là bởi vậy tiên nộ Đường gia, ngươi tới nói, Đường gia nên ứng đối ra sao?" "Nhị thúc, hắn chính là một học sinh trung học, cái gì cũng không hiểu, ngươi cho tới cùng hắn chí khí à?" "Lý Thần, ngươi nói ngươi cũng đã thành niên, đầu óc làm sao vẫn như thế không khai thiếu? Lẽ nào ngươi muốn cho toàn bộ Đường gia cũng giống như ngươi, ăn nhờ ở đậu sao?" Chương 230, ta chính là Lý tiên sư. Nghe được Đường gia hàng loạt pháo chất vấn, Lý Thần cảm giác không còn gì để nói. Diệp Sơ Tuyết thấy Lý Thần thành chúng thị chi, mau chạy ra đây vì hắn biện giải. "Nhị thúc, Lý Thần hắn cũng là một mảnh lòng tốt, các ngươi làm gì nói hắn như vậy?" "Ha ha, chỉ sợ lòng tốt làm sai sự." Câu nói kia nói thế nào tới, không sợ như sói đối thủ, chỉ sợ đồng đội ngu như heo. Người nói chuyện là Đường Chí Khang. Hắn là Diệp Sơ Tuyết đại biểu ca, trong ngày thường ỷ vào chính mình con cháu thế gia thân phận, thường thường đối với Hàn Môn xuất thân Lý Thần chế cười, trước còn tăng nhiều lần nắm Lý Thần thân thế chơi bừa. Lý Thần trên mặt rõ ràng có vẻ tức giận, có điều bị vướng bởi đây là Diệp Sơ Tuyết bà ngoại ra, hắn nếu là công nhiên trở mặt, sẽ đem sự tình huyên náo rất khó coi. Sơ Tuyết cùng Đường Di ở chính giữa, cũng khó mà làm người. Ta nói sẽ không sao, liền tuyệt sẽ không sao. Thấy Lý Thần nói lời thề son sắt, Đường Chí Khang cười nhạo, nói: "Lý Thần, ngươi coi chính mình là ai vậy? Lý tiên sư mà, nói không có chuyện gì là không sao." Lý Thần xoa xoa cho mũi, thoải mái thừa nhận: "Ngươi nói vẫn đúng là không sai, ta chính là Lý tiên sư." Nghe được Lý Thần, toàn bộ trong đại sảnh xuất hiện 3 giây đồng hồ yên tĩnh. Lập tức, liền nghe đến Đường Chí Khang bắt đầu cười ha hả. "Ha ha, Lý Thần, ngươi thật đầu. Ngươi nếu như Lý tiên sư, ta chính là Z quốc chiến thần Lý Lăng Tiên, liền hỏi ngươi có sợ hay không?" Lý Thần như là liếc si như thế nhìn một chút Đường Chí Khang, không thể làm gì lắc lắc đầu, nói: "Ai, sâu mùa hạ không thể ngữ băng." Nói xong, hắn liền xoay người đi ra cửa. Thấy tình cảnh này, Diệp Sơ Tuyết mau mau đuổi theo. "Lý Thần, ta đại biểu ca hắn chính là một người như vậy, ngươi đừng chấp nhặt với hắn." Diệp Sơ Tuyết tuy nói cũng không ưa Đường Chí Khang, trong ngày thường duệ cùng cái 2 năm triệu ngớ ngẩn dạng. Có điều, tốt xấu là người trong nhà, không muốn để cho hắn vì vậy mà có chuyện. Lý Thần nhún vai một cái, nói: "Yên tâm đi, run rế như thế nhân vật, ta chẳng muốn chấp nhặt với hắn. Tiểu Tuyết Nhi, ngươi đi vào trước bồi bà ngoại đi, ta ra đi xử lý một ít chuyện. Ngươi đi ra ngoài làm gì, sẽ không lại là đi đánh nhau chứ?" Diệp Sơ Tuyết nhìn Lý Thần con mắt, tràn đầy lo lắng hỏi. Lý Thần lắc lắc đầu, nói: "Không phải, hiện tại toàn bộ trưởng Giang lấy nam, cũng đã mình ta vô địch, ta còn đi tìm ai đánh giá." Câu này vừa mới dứt lời, hắn đột nhiên lại nghĩ tới điều gì, nói: "Hả, suýt chút nữa đã quên, còn có một người." Diệp Sơ Tuyết vội vã cuốn cùng hỏi: "Ai vậy?" "Lý Lăng Thiên mà, ta nghe Chí Dung nói, hắn rất lợi hại, so với cái kia ông tổ nhà họ Long, còn lợi hại hơn nhiều. Xuất đạo 30 niên, chưa nếm một lần thất bại. Bị tôn xưng vì là Z quốc chiến thần, thần thoại bất bại, ngươi có thể ngàn vạn chớ trêu chọc hắn." Lý Thần biết Diệp Sơ Tuyết là ở lo lắng cho mình, liền cười lắc lắc đầu, nói: "Không phải hắn, Lý Lăng Tiên khả năng đã vào thần cảnh, ta hiện tại còn không phải là đối thủ của hắn. Hắn chỉ cần không đến trêu chọc ta, ta chắc chắn sẽ không đi gây sự với hắn." Diệp Sơ Tuyết thở một hơi dài nhẹ nhõm, hiếu kỳ hỏi: "Không phải Lý Lăng Tiên, vậy là ai a?" Lý Thần vẫn chưa trực tiếp trả lời, mà là đưa tay chỉ Diệp Sơ Tuyết. Diệp Sơ Tuyết đầu tiên là ngẩn ra, có điều khi nàng hồi tưởng lại Lý Thần ở đoạn kiều trên cùng nàng nói thì lập tức liền tươi cười rạng rỡ. "Hi hi, suýt chút nữa đem chính ta quên đi. Nhanh lên một chút, tiếng la nữ hoàng bệ hạ tới nghe một chút." Lý Thần nhìn Diệp Sơ Tuyết mỉm cười, đàng hoàng trịnh trọng nói: "Nguyện cùng nữ hoàng bệ hạ cùng đi săn với bảy thước giường bên trên, cộng phó Vu Sơn mây mưa, có thể hay không?" "Lý Thần, ngươi muội A Tam Thiên không đánh ngươi, ngươi liền lên cho ta phòng biết nói đúng hay không?" Diệp Sơ Tuyết nghe được Lý Thần nói hạ lưu, nhấc chân liền hướng hắn đã tới. Lý Thần nghiêng người lóe lên, nói: "Ai, Tiểu Tuyết, ngươi muốn giang hồ, ta cho ngươi một tòa. Ngươi muốn thiên hạ, ta cho một mình ngươi. Ta hiện tại chỉ muốn đứa bé, ngươi lại vẫn không chịu, đây cũng quá hẹp hòi chứ." Diệp Sơ Tuyết thấy Lý Thần đều kéo tới hài tử lên, mặt cười liền không khỏi rất năng. "Hừ, Lý Thần ngươi cái đồ lưu manh." Ở đình viện bên trong một trận đùa dẫn sau, Lý Thần liền ôm chặt lấy Diệp Sơ Tuyết, ở trên mặt nàng mạnh mẽ hôn một cái. "Tiểu Tuyết Nhi, ngươi trước tiên đi bồi bà ngoại đi." Diệp Sơ Tuyết đỏ mặt hỏi: "Vậy còn ngươi?" Lý Thần chỉ phòng vệ sinh phương hướng, nói: "Còn có thể làm gì, đương nhiên là nhường đi a, ngươi có muốn hay không đồng thời, ta mời khách." Thấy Lý Thần lại bắt đầu không đứng đắn, Diệp Sơ Tuyết sắc mặt đều đen. "Hừ, chán ghét nhi, chính ngươi đi thôi, ta đi bồi bà ngoại." Nhìn theo Diệp Sơ Tuyết về đến đại sảnh sau, Lý Thần liền xoay người hướng ngoài cửa lớn đi đến. Lúc này Long gia, một mảnh đồ trắng. Một cái thượng hạng lê hoa quan tài gỗ tải, liền bãi ở giữa đại sảnh, đại đại điện tự, nhìn thấy mà giật mình, chu vi còn xếp đầy các thức vòng hoa. Nguyên bản phi thường náo nhiệt Long gia, lúc này đã thành cao ốc đem khuynh tư thế, tất cả mọi người là một bộ như cha mẹ chết vẻ mặt. Gia chủ Long Vô Hận, nhị gia Long Vô Cương, quân sư Trần Bố Ý Điệp, còn có một các vị cấp cao, lúc này tất cả đều tụ tập ở trong đại sảnh. Có điều, lúc này âm u đầy tử khí bầu không khí, cùng 10 ngày trước so với, quả thực chính là một tiên đường, một địa ngục. 10 ngày trước, Long Vô Hận dã tâm bừng bừng. Newton ở Tây Tử Hồ trên, công nhiên đánh bại Lý Tiên Sư, bắt sinh mệnh linh tuyển phương pháp phối chế, lại thuận lý thành trường tiếp nhận Z quốc vũ đạo liên minh. Đồng thời lấy này làm bắn nhảy, cùng đế đô Lý Lăng Thiên, tranh cao thấp một hồi. Nhưng hắn bạn không nghĩ tới, chính mình sẽ thất bại, hơn nữa còn là thất bại thảm hại, căn bản cũng không có trở mình cơ hội. Chính mình người bị thương nặng, Long gia nhiều năm qua, bỏ ra nhiều tiền cùng dưỡng lên cao thủ, nửa bước tiên thiên trở lên, cũng cơ hồ bị tàn sát hầu như không còn. Nhất trí mạng nhất chính là, làm Long gia Kình Thiên Bạch Ngọc Hạt Hí ra mạng, giá hải tử Kim Lương lão tổ, dĩ nhiên cũng bại vào Lý Thần tay, đâm máu với Tây Hồ bên trên. "Đại ca, bây giờ nên làm gì?" Long gia lão tư tính cách nhát gan, nơm nớp lo sợ hỏi một câu. "Đại ca, đế đô bị kia, không phải đã sớm mơ ước giang nam này rồi giáng nơi, hướng về cầu mong gì khác viên. Nhị hổ đánh nhau tất có một người bị thương. Chờ đến lúc đó, không hẳn không có trở mình cơ hội." Long gia lão tam tuy rằng thiên phú bình bình, nhưng lại là xương tên lòng dạ độc ác. Từ khi hắn chỉ có một tử Long Thiêm, bị Lý Thần phế bỏ hai chân sau, hắn liền triệt để ghi hận lên vị này Đông Hoa Lý tiên sư. Long Vô Hận nhất thời không quyết định chắc chắn được, ngay ở theo bản năng bên trong, dùng hỏi do ánh mắt nhìn về phía cố vấn Trần Bố Y quân sư, ý của ngươi thế nào? Trần Bố Y suy nghĩ một chút, lắc lắc đầu, nói, tam gia biện pháp không thích hợp. Trước tiên không nói Đế đô Lý gia có chịu hay không làm cứu viện, liền coi như bọn họ đáp ứng xuôi nam. Tam gia, ngươi cảm thấy tàn binh bại tướng liên thủ có thể đỡ được Lý tiên sư một đòn sao? Huống chi, sau lưng của hắn còn có một Z quốc vũ đạo liên minh, còn có Y Thánh môn, Nhạn Châu Tần gia. Tin tức một khi tiết lộ, lại bởi vậy thiên nộ Lý tiên sư, toàn bộ Long gia đều sẽ tao ngộ ngập đầu thai thương. Trên dưới hơn 300 khẩu, e sợ không một có thể may mắn thoát khỏi. Nghe được Trần Bố Y, ở đây tất cả mọi người đều không nhịn được dùng mình một cái. Trần Bố Y, ngươi đây là nói nghe sợn cả tóc gáy. Long gia lão tam cố ý bứt lên cổ họng la một câu, nhưng là ai cũng có thể nghe ra, hắn nói chuyện thì âm thanh đang kịch liệt run rẩy. Trong ngày thường, Long gia thời kỳ cường thịnh, Trần Bố Y đều không lọt mắt vị này không cái gì có thể lại, nhưng luôn yêu thích đi ra giờ Trần Tâm gia, hiện tại càng sẽ không để ý tới hắn chỉ trích. Hắn xoay người nhìn về phía Long Vô Hận, cung cung kính kính thi lễ một cái, gia chủ, hướng về Lý tiên sư quy hàng đi. Long Vô Cương là hoàn toàn bị Lý Thần cho đánh sợ, nhớ tới ban ngày trên Tây Hồ khủng bố cảnh tượng, hắn liền không nhịn được đánh giật mình. Đại ca, quân sư nói đúng. Nhạn Châu Tần gia bại vào Lý tiên sư tay sau, liền lập tức hướng về hắn quy hàng. Hiện tại có điều cũng rất thoải mái sao? Long Vô Hận buồn bã ủ rũ, cho cha giả lên ba nén nhang sau, liền thở dài một hơi, ra lệnh, quân sư, ngươi đi liên hệ Tần Thiên Long, để hắn chuyển cáo Lý tiên sư một câu. Liền nói Long gia nguyện ý hướng tới Lý tiên sư quy hàng, làm bọn họ dưới chó săn. Lão tứ, ngươi lập tức đi kiểm kê gia tộc danh nghĩa xí nghiệp, tài chính cùng bất động sản, xin mời Lý tiên sư xem qua. Còn không chờ Long Vô Hận sắp xếp xong xuôi, một sấm sét giống như âm thanh đột nhiên từ ngoài cửa truyền tới. Không cần phiền toái như vậy, ta đã đến rồi. Chương 231, Long gia túi đầu người đến không phải người khác, chính là Lý Thần. Lý Thần đứng chắc tay, tựa như cười mà không phải cười nhìn Long Vô Hận chờ người. Long gia chủ, các ngươi đây là đang làm gì, thương lượng làm sao hướng về ta báo thù sao? Long Vô Hận sợ đến một cái giật mình, mau tới vọt tới trước Lý Thần chắp tay thi lễ một cái. Lý tiên sư, ngài chính là cường giả tuyệt thế. Gia phụ một đời được, chỉ có võ đạo mà thôi. Hắn bây giờ đã là 120 tuổi cao tuổi, có thể ở quyết đấu bên trong, thua ở trong tay của ngài, chết trận xa trường, cũng coi như là chết. Ta nghĩ lao nhân ra người, cũng sẽ vì thế mỉm cười cựu tuyển. Lý Thần nghe được Long Vô Hận đem lại nói đúng mực, cũng không khỏi đối với hắn cao liếc mắt nhìn. Long gia chủ, ngươi biết mình sai ở đâu sao? Long Vô Hận cẩn thận cân nhắc một chút ngôn ngữ, chắp tay nói rằng, không nên đi trêu chọc Lý tiên sư ngài. Lý Thần nhíu nhíu mày, vấn đạo, cũng chỉ có những này sao? Long Vô Hận trong lòng một trận kinh ngạc, hắn thực sự là không nghĩ ra được, mình còn có nơi nào trêu chọc vị này sát thần. Lý Thần hờ hững cười gằn, nói, xem ra Long gia chủ cũng thật là quý nhân hay quyến sự. Tốt lắm, ta cho ngươi nhắc nhở một hồi. Các ngươi có từng phái người đi Đông Hoa đối với một tên gọi là Đường Lam chủ nhiệm y sư ra tay? Nghe được Lý Thần lời ấy, Long Vô Hận trong lòng kinh hãi. Không trách Lý tiên sư sẽ có như thế lôi đình lửa giận, hóa ra gốc rễ ra ở đây. Không có, tuyệt đối không có, ta có thể đối với Thiên Tuyên thể. Lý Thần thấy Long Vô Hận nói lời thề son sắt, trong con ngươi cũng thuận theo hiện ra mấy phần vẻ ngờ vực. Đang lúc này, Long gia lão tam trên mặt rõ ràng xuất hiện mấy phần vẻ bối rối. Lý Thần bấm tay gậy liên tục, Long gia lão tam xương bánh trẻ tại chỗ bị vỡ nát gãy xương, trực tiếp liền dầm một tiếng ngã quỵ ở mặt đất. Ngươi có phải là có lời muốn nói? Long gia lão tam mặt đỏ lên, u a u ớ nửa ngày, cũng không nói ra một câu hoàn chỉnh đến. Long Vô Hận là cỡ nào thông minh một người, tại chỗ liền rõ ràng là chuyện ra sao. Hắn giận không nhịn nổi đi lên phía trước, lớn tiếng quát lên, "Lão tam, có phải là ngươi đối với Lý tiên sư người nhà đã hạ thủ?" "Đại ca, ta..." Long Vô Hận căm phẫn sục sôi, "Lão tam, ngươi hồ đồ à, Long gia suýt chút nữa liền tất cả đều bị hủy bởi trên tay của ngươi." Long gia lão tam thấy sự tình bại lộ, sợ đến mồ hôi lạnh chảy ròng, mau mau dập đầu xin tha. "Đại ca, ta biết sai rồi, ta biết sai rồi. Cầu ngươi tha thứ ta lần này đi, tha thứ ta lần này đi." Long Vô Hận khắp nơi bi thương, nói, "Lão tam, việc đã đến nước này, ai cũng cứu không được ngươi. Ngươi đi phụ thân nơi đó chuộc tội đi thôi." Còn chưa dứt lời dưới, hắn liền giơ bàn tay lên, tầng tầng oanh kích ở chính mình tam đệ thiên linh cái mệnh trên cửa. Xì xì. Long gia lão tam giữa trời phun ra một khẩu tiên huyết, mục thử đều đứt, một con tài ngã vào trong vũng máu. Một trưởng vỗ chết Long lão tam sau, Long Vô Hận liền trực tiếp quỳ gối Lý Thần trước mặt, chịu đòn nhận tội. "Lý tiên sư, chuyện này là Long gia có lỗi trước. Ta đồng ý dùng chính mình tiên huyết chuộc tội, mong rằng Lý tiên sư ngài giơ cao đánh khẽ, buông tha Long gia một con đường sống." "Gia chủ." "Đại ca." Trần Bố Y Y, Long Vô Cương chờ người thấy Long Vô Hận muốn lấy chết chủ tội, gấp giọng kinh ngạc thốt lên. Lý Thần mặt không biến sắc, cũng không nói một câu, chỉ là lặng lặng nhìn bọn họ. "Lão nhị, lão tứ, quân sư, chỉ có ta người gia chủ này lấy chết chủ tội, mới có thể lắng lại Lý tiên sư lửa giận, các ngươi không cần nhiều lời. Sau khi ta chết, xin nhờ các ngươi thay ta chăm sóc tốt hiểu đình mẹ con các nàng." Nói xong những này Lâm Trung Di ngôn sau, hắn ngay ở lòng bàn tay bên trên, ngưng tụ ra một đoàn chân nguyên, đột nhiên hướng mình tiên linh cái mệnh môn. Có điều, theo dự liệu óc vỡ toang máu tanh tình cảnh, vẫn chưa xuất hiện. Lý Thần nhẹ nhàng một trường, ngăn lại Long Vô Hận. Long Vô Hận đầy mặt kinh ngạc nhìn Lý Thần, không biết hắn trong hồ lô đến cùng muốn làm cái gì. Lý Thần trùng hắn cười nhẹ, nói, "Long gia chủ, ta bản thích giết chóc người. Nếu hung phạm đã đền tội, cũng không cần phải nhiều hơn nữa hành giết chóc." Long Vô Hận nghe Lý Thần có muốn buông tha bọn họ Long gia ý tứ, vui mừng khôn xiết. "Lý tiên sư, ngài chịu buông tha Long gia?" Lý Thần đứng chắp tay, ngưỡng vọng tương cung, nhẹ nhàng nói, ta hiện tại cho các ngươi hai con đường tuyển, đệ nhất làm môn hạ ta chó săn, đệ nhị cả nhà tán sát hết, chính ngươi nhìn tuyển đi. Tuy nói từ lúc Lý Thần đi vào trước, Long Vô Hận rồi cùng quân sư Trần Bố Y đi chờ người thương nghị, đã làm tốt hướng về Lý Thần quy hàng dự định. Có thể hiện tại chính thai nghe được, Lý Thần muốn bọn họ Long ra, làm bọn họ dưới chó săn thì, trong lòng vẫn là không nhịn được một trận đâm nói. Tự mãn thanh trung kỳ lên, Long ra bảy đời tổ tiên chăm lo việc nước, lúc này mới hùng cứ giang năm nơi, thành tựu trăm năm bá chủ cơ nghiệp. Hiện nay, nhưng một khi là úp, luôn bị làm môn hạ người khác chó săn. Đây là cỡ nào đáng thương, đáng tiếc. Long Vô Hận cường thành thơi thần, chỗ mai phục dập đầu. Chúng ta nguyện tôn Lý tiên sư làm chủ, thề vì làm môn hạ chó săn. Long Vô Cương, Trần Bố Y chờ người thấy thế, cũng đều lần lượt quỳ xuống đất dập đầu, đồng thanh tế hô. Chúng ta nguyện tôn Lý tiên sư làm chủ, thề vì làm môn hạ chó săn. Lý Thần vốn cho là thu phục Long gia cần bỏ phí một phen công phu, cũng không định đến sự tình dĩ nhiên tiến triển thuận lợi như thế, trong lòng cực kỳ vui sướng cùng đắc ý được rồi, bọn ngươi đều đứng lên đi. Lúc nói chuyện, Lý Thần còn đem một viên đan dược đưa vào Long Vô Hận trong tay. Long Vô Hận xem trong tay đan dược, trong lúc nhất thời có chút như hòa thượng sở mãi không thấy tóc. Lý tiên sư, đây là tụ đỉnh đan, sau khi ăn vào, quá đêm nay ngươi thương thế trên người liền có thể khỏi hẳn. Nghe được tụ đỉnh đan ba chữ, Long Vô Hận trong lòng không khỏi giật nảy cả mình. Công tử Vũ tặng hoa 100 ức, mới mua hàng một viên. Không nghĩ tới Lý tiên sư dĩ nhiên đem như vậy thần dược đưa chữa thương cho mình, đây cũng quá khó mà tin nổi chứ. Lý tiên sư, đây cũng quá quý trọng đi, không hận không dám làm. Có cái gì không dám, ta cho ngươi, ngươi liền tiếp theo. Lại nói, ta còn có chuyện, dặn dò đi ngươi làm. Ngươi kéo thân thể tàn phế, nếu là sai lầm, bỏ lỡ ta đại sự, đam nổi trách nhiệm này sao? Long Vô Hận bị Lý Thần huấn đầu đầy mồ hôi lạnh chảy ròng, mau mau chắp tay hành lễ. Kính xin Lý tiên sư công khai, dù cho là bất kể nhảy vào nước sôi lửa bỏng, không hận cũng việc nghĩa chẳng từ. Lý Thần khoát tay áo một cái, nói, không cần ngươi đi bất kể nhảy vào nước sôi lửa bỏng, ngươi không phải là muốn sinh mệnh linh tuyển mà, ta hiện tại là có thể cho ngươi. Nghe được Lý Thần nghe được sinh mệnh linh tuyển, Long Vô Hận trong lòng không khỏi hơi hồi hộp một chút, phía sau lưng siêu siêu đứa ra hàn ý, không dám lại nói thêm một câu. Chỉ lo không cẩn thận, lại chọc giận trước mắt vị này hỉ nộ vô thường sát thần, cho Long gia mang đến ngập đầu tai ương. Các ngươi Long gia không chế Zép quốc một nửa chế dược thị trường, ta dự định đem sinh mệnh linh tuyển gửi bán ở ngươi nơi này. Có điều trước đó phải nói rõ, ta muốn 9 phần 10 lợi nhuận, ngươi có chịu không? Nghe được lời này, Long Vô Hận lúc này mới thở một hơi dài nhẹ nhõm. Mau mau xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, liên thanh nói rằng, "Được, ta lập tức liền bắt tay sắp xếp." Nhìn thấy Long Vô Hận tỏ thái độ, Lý Thần thỏa mãn gật gật đầu. Kỳ thực đừng nói là 9 thành lợi nhuận, hắn coi như mở miệng yêu cầu toàn bộ lợi nhuận, Long Vô Hận mấy người cũng không dám có bất kỳ dị nghị. Có điều tiếp tục như vậy, dù sao không phải lâu dài chi sách. Chính mình ăn thịt, cũng không thể để người thủ hạ làm uống Tây Bắc phong chứ. Làm sao cũng đến cho bọn họ lưu uống chút canh, nếu như vậy, bọn họ mới sẽ cam tâm tình nguyện thế ngươi làm việc. Đánh một chày gỗ lại cho ngọt táo ăn, ân uy cũng thì, đây mới thực sự là ngự dưới chi sách. Quyết định Long Vô Hận sau, Lý Thần liền lại đưa mắt tìm đến phía Trần Bố Y Y, người chính là tiểu gia cắt Trần Bố Y Y chứ. Tự xưng là thông minh tuyệt đỉnh Trần Bố Y Y, lúc này ở Lý Thần trước mặt, cũng là lo sợ tắt mét mặt mày. Bố Y Y gặp Lý tiên sư. Lý Thần liếc hắn một cái, cười nhạt nói, người vũ đạo tiên phú không sai, đáng tiếc căn cơ bị hao tổn, đời này đều rất khó lại vào tông sư cảnh giới. Trần Bố Y Y nghe được Lý Thần một cái lên đường ra tình huống của chính mình, trong lòng không khỏi một trận kinh ngạc. Hắn cường thành thơi thần, nói, 7 năm trước, ta xung kích tông sư cảnh giới thì, tao gặp cường địch đánh lén, dẫn đến căn cơ tổn thương nghiêm trọng, đời này vô vọng tông sư. Lý Thần lắc lắc đầu, cười nói, đó là ngươi còn không gặp phải ta, Trần quân sư, ngươi có tin hay không, cuối năm nay, ngươi liền có thể cho ngươi đột phá sinh tử huyền quan, vào tông sư cảnh giới. Dù cho là luôn luôn bình tĩnh Trần Bố Y Y, nghe được mình còn có thể đột phá sinh tử huyền quan, chứng đạo tiên thiên, cũng không khỏi giật nảy cả mình. Đời này vô duyên với tông sư, đây là hắn trong lòng to lớn nhất một khối vết sẹo. Lý Thần lấy ra một sứ trắng bình ngọc, ném cho Trần Bố Y Y, nói, đây là tẩy tùy đan, mỗi khi gặp sơ 15, các dùng một viên. Liên tục sau 3 tháng, liền có thể giúp ngươi chữa trị bị hao tổn căn cơ. Trần Bố Y không nghĩ tới Lý Thần sẽ tặng cùng hắn như vậy thần dược, không khỏi thụ sủng nhược kinh, liên tục dập đầu chắp tay. Lý Thần khoát tay áo một cái, nói, nếu là môn hạ ta chó săn, ra ngoài ở bên ngoài, liền không thể làm mất mặt ta. Có điều có một chút, các ngươi đều muốn nhớ cho kỹ. Ta nếu có thể cứu đạt được các ngươi, tương tự cũng có thể giết các ngươi. Nhìn các ngươi tự lo lấy, mà hành mà quý trọng. Nói xong, hắn liền giơ tay một trường, liền đem đình viện bên trong giả sơn bắn cho cái nát tan. Sau đó, Lý Thần liền vỗ tay một cái, ngửa mặt lên trời cười to đi ra cửa. Lưu lại Long Vô Hận, Trần Bố Y Y chờ người, ở trong gió rét nổ ngang. Canh thứ ba, lại là sắp tới 3000 tự đại trương. Ngày hôm nay không còn, chưa bị ngủ ngon, ngày mai lại sẽ, không gặp không về nhà. Đúng rồi, trước khi ngủ, lại nhược nhược gọi trên một câu, miễn phí phiếu đây. Hy vọng các ngươi có thể ủng hộ nhiều hơn một hồi tác giả quân. Tiểu Nhạc nỗ lực gõ chữ, làm hết sức vì là đại gia hiện ra đặc sắc nhất cố sự. Chương 232, nhất thống đại giang nam từ Long gia sau khi rời đi, Lý Thần liền lại đi tìm Tần Thiên Long bọn họ đi tới. Tần Thiên Long, Trương Thiên Duệ chờ người nhìn thấy Lý Thần đến đây, đều cung cung kính kính tiến lên hành lễ. Minh chủ, ngài đã tới. Lý Thần gật gật đầu, thẳng đến thủ tọa mà đi. Tần Thiên Long chắp tay nói rằng, Minh chủ, hiện tại ông tổ nhà họ Long tuy nhưng đã chết, nhưng bọn họ Long gia xưng bá giang nam hơn một nửa cái thế kỷ, thâm căn cổ đế, có thể nói là bách túc chi trùng tử nhi bất ương, chú thích, côn trùng trăm chân, đến chết vẫn còn dãy rủa. Thuộc hạ kiến nghị. Còn không chờ hắn nói hết lời, Lý Thần liền khoát tay áo một cái, nói, không cần phiền phái như vậy, ngay ở trước đây không lâu, Long gia đã hướng về ta túi đầu xưng thần, nguyện làm môn hạ ta chó săn. Nghe được Lý Thần, Tần Thiên Long, Trương Thiên Duệ chờ người, trong lòng cũng không khỏi cả kinh. Minh chủ, chuyện khi nào? Lý Thần hứng hờ nói, nửa giờ trước đi, ta vừa nãy chính là từ Long gia đi ra. Đúng rồi, Tần gia chủ, ngày mai ngươi phái người đi đón tay Long gia chuyện làm ăn, đem nhét vào liên minh bên trong. Vâng, minh chủ. Tần Thiên Long không nghĩ tới Lý Thần làm việc, dĩ nhiên như vậy lôi lệ cương quyết, mới bất quá ngăn ngắn nửa ngày thời gian, liền để thân là Giang Nam bá chủ Long gia hoàn toàn thần phục. Bực này khủng bố thủ đoạn, thực sự là làm người thẹn thùng. Lý Thần suy nghĩ một chút, nói, Tần gia chủ, phiền phức ngươi hiện tại liền đi một chuyến đường ra, đem đường ra lão tam đường liên hà tìm đến. Nói xong, hắn thật giống lại nhớ ra cái gì đó, khóe miệng bên trên lập tức liền hiện ra một vẻ cân nhắc ý cười. Đúng rồi, thuận tiện lại cho Đường Chí Khang mang một câu nói, liền nói Lý tiên sư không sợ, hắn như có đảm, ngày mai Tây Hồ quyết chiến. Tần Thiên Long nghe được đầu óc mơ hồ, có điều Lý tiên sư chính là trên trời trích tiên, hắn không nghĩ ra, cũng là hợp tình hợp lý. Tự nhiên cũng là không dám hỏi nhiều, lại chắp tay thi lễ một cái sau, liền đứng dậy lui ra. Lý Thần lại sẽ tầm mắt chuyển hướng Trương Thiên Duệ, cười nhạt một tiếng, hỏi, Trương Thiên sư, Thái Ức Kim Châm Vật, các ngươi nghiên cứu thế nào rồi? Trương Thiên Duệ mau mau chắp tay đáp, về minh chủ, chúng ta thiên tư ngu dốt, chưa tìm hiểu trong đó áo nghĩa. Lý Thần gật đầu cười, nói, không sao, chậm rãi nghiên cứu, ngược lại cũng có thời gian. Đúng rồi, trước mấy thời gian, ta để ngươi chuẩn bị một ít dược liệu, ngươi chuẩn bị làm sao? Nghe được Lý Thần lời ấy, Trương Thiên Duệ trên trán mồ hôi lạnh chảy ròng, mau mau buông xuống đầu, nơm nớp lo sợ trả lời. Đã chuẩn bị gần đủ rồi, còn kém mấy vị thuốc, đang cố gắng bên trong. Kỳ thực, hắn căn bản cũng không có chuẩn bị. Hắn trước kia sở dĩ đáp ứng gia nhập Vũ Đạo Liên Minh, mục đích chủ yếu chính là vì Thái Ức Kim Châm Thuật. Thái Ức Kim Châm phó bản tới tay sau, hắn đối với Lý Thần bàn giao, tự nhiên cũng là toàn xem là gió bên hai. Huống chi, Lý Thần mở miệng yêu cầu dược liệu, đều thuộc về dị thường quý hiếm thiên tài địa bảo, thậm chí còn có một cây ngàn năm linh dược. Lý Thần là thành tinh người, lại há có thể không nhìn ra Trương Thiên Duệ điểm ấy tiểu miêu chán. Có điều, đối với này hắn cũng không có vạch trần, chỉ là cười nhạt một tiếng. Vậy thì tốt, sau 7 ngày, phiền phức ngươi tự mình đi một chuyến, đem ta muốn dược liệu, tất cả đều đưa tới Đông Hoa Vân Vũ Sơn biệt thự trong. Trương Thiên Duệ thấy mình lừa dối quá, không khỏi thở một hơi dài nhẹ nhõm, miệng đầy đáp ứng. Được, thuộc hạ sau khi trở về, lập tức liền làm. Lý Thần nhấp một miếng rượu, ý tứ sâu xa cười cợt, nói, như vậy rất tốt, sau 7 ngày, nếu là ta còn chưa thấy dược liệu, liền không phiền phức Trương Thiên sư chạy tới chạy lui, ta định sẽ đích thân đi tới các người y thánh môn đi tới một lần. Nhìn thấy Lý Thần trên mặt cái kia người xúc nụ cười vô hại, Trương Thiên Duệ cảm giác phía sau lưng ở rét run. Nguyên lai, này Lý tiên sư đã sớm xem xuyên liễu tất cả. Chính mình nhưng còn dương dương tự đắc, thật là một mười phần ngu xuẩn. Xem ra, sau khi trở về, bất luận làm sao cũng phải nhường trưởng giáo đem hắn yêu cầu dược liệu, từng cái chuẩn bị đầy đủ. Nếu không, chờ Lý tiên sư tự mình tới cửa, toàn bộ y thánh môn e sợ đều sẽ dẫm vào lòng ra vết xe đổ. Lý Thần thấy Trương Thiên Duệ như vậy thức thời, liền thỏa mãn gật gật đầu. Lập tức, hắn liền đưa mắt nhìn sang bên cạnh Tần Phong trên người. Tần Phong, bị điểm danh Tần Phong, trong lòng đột nhiên cả kinh, mau tới tiến lên lễ. Thuộc hạ ở. Nguyên bản, hắn đối với Lý Thần còn không quá chịu phục, mà khi hắn tận mắt nhìn, ở Tây Tử Hồ trên, Lý Thần một chiêu kiếm liền đem long ra hai vị hóa cảnh tông sư, 7, 8 vị nửa bước tiên cao thủ, đều cho tàn sát hầu như không còn. Lại lấy hung hăng thủ đoạn, chém giết ông tổ nhà họ Long sau, đối với hắn cũng chỉ còn sót lại ngưỡng mộ núi cao kính nể chi tâm. Lý Thần hờ hững nói rằng, Tần Phong, từ hôm nay trở đi, ngươi liền dẫn người đi đón quản Giang Nam các đại cổ vũ gia tộc, thế lực. Nếu là gặp phải xương khó gặm, xin mời cha ngươi hoặc là Long Vô Hận ra tay. Nếu như còn gặm không xuống, lại bẩm báo cho ta. Đến lúc đó, ta sẽ đích thân đi vào Bái Sơn, cẩn thận mà gặp gỡ một lần bọn họ. Nghe được Lý Thần câu nói này, Tần Phong trong lòng không khỏi cả kinh. Phải biết, có thể bị gọi là cổ vũ thế gia người, đều có hơn trăm niên, thậm chí là ngàn năm gốc gác. Lại há lại là như vậy dễ dàng khuất phục. Quá khứ nửa cái nhiều thế kỷ, Long gia tuy nói là Giang Nam bá chủ, tuy nhiên mẹn mẹn chỉ là trên danh nghĩa bá chủ mà thôi. Trừ mình ra mảnh đất nhỏ ở ngoài, Long gia căn bản là điều động không được cái khác bất luận cái nào gia tộc, cũng không cách nào rót vào bọn họ hạt nhân lợi ích. Hiện nay ngược lại tốt, Lý Thần lại muốn triệt để thống nhất đại Giang Nam khu vực. Đến lúc đó, Giang Nam 13 đại cổ vũ thế gia, e sợ đều sẽ không còn tồn tại nữa. Thay vào đó chính là Z quốc Vũ Đạo Liên Minh, Lý tiên sư một người Vũ Đạo Liên Minh. Thất phu mà vì là trăm đời sư, một lời mà vì thiên hạ pháp. Là cỡ nào thô bạo kế hoạch lớn, cỡ nào hăng hái. Kỳ thực, Thần Phong đoán không có chút nào sai. Lý Thần chính là muốn thống nhất toàn bộ đại Giang Nam khu vực võ đạo thế lực, đem bọn họ tất cả đều nhập vào Z quốc Vũ Đạo Liên Minh bên trong. Chế tạo một siêu cấp cự vô bá, Bismarck. Cho tới tương lai có đủ thực lực, mạnh bạo hám thiên vong cái này siêu cấp sát thủ liên minh. Hắn mỗi tuyên bố một đạo mệnh lệnh, sẽ có một người lui ra phòng khách. Chờ hắn tuyên bố xong cuối cùng một đạo mệnh lệnh sau, trống rông trong đại sảnh, cũng chỉ còn sót lại Lý Thần cùng Tần Khinh Vũ hai người bốn mắt nhìn nhau. Tần Khinh Vũ đỏ mặt, rất là câu nệ vấn đạo, có nhu cầu gì ta đi làm sao? Lý Thần suy nghĩ một chút, chỉ bờ vai của chính mình, nói, lại đây giúp ta xoa bóp kiến đi, ngày hôm nay đánh một trận, dùng sức quá mạnh, cảm giác có chút chua. Ừ, được. Tần Khinh Vũ trả lời một câu, liền bước liên tục nhẹ nhàng, hướng Lý Thần đi tới. Có điều, nàng là thế gia đại tộc xuất thân đại tiểu thư, nơi nào trải qua hầu hạ người việc. Cái kia có thể mang tỷ bà đạn đến như nước chảy mây trôi xanh miết tay ngọc, ở nắm kiên đấm lưng trên, lại có vẻ dị thường đốc. Nhiều lần không phải nhẹ, chính là nặng, khiến cho Lý Thần tương đương không nói gì. Khinh Vũ, ngươi là không phải là cho tới nay đều không làm cho người ta nắm quá kiên. Tần Khinh Vũ lắc lắc đầu, nói, không phải, cho ta thái gia gia nắm quá một lần. Có điều sau đó hắn bên trong phòng, ta liền không lại cho bất luận người nào nắm quá. Xì xì. Lý Thần mới vừa bưng chén rượu lên, đang chuẩn bị uống rượu đây, đột nhiên nghe được Tần Khinh Vũ câu nói này, trực tiếp đem trong miệng rượu đều cho phun ra ngoài. Thứ đồ gì, ngươi đem ngươi thái gia gia đều cho nắm bên trong phòng. Tần Khinh Vũ nghe vậy mẩn ra, mau mau liền đem đầu rượu thành chống bỏi, một mặt oan ức nói, hắn là lớn tuổi, chính mình ngã chồng vó bên trong phòng, cùng ta có quan hệ gì? Lý Thần vỗ vỗ trong lòng chính mình, nói, không phải là tốt rồi, thực sự là dọa chết ta rồi. Ta còn không cưới vợ đây, cũng không muốn tuổi còn trẻ liền trúng gió. Tần Khinh Vũ. Chương 233, không có năng lực liền không muốn tinh tướng. Lý Thần rời đi đường ra có tới một cách giờ, bên này vẫn là làm cho không thể tách rời ra. Khóc khóc, náo động đến náo, xào xào, có thể nói là triệt để loạn thành hỗn loạn. Đang lúc này, có người bẩm báo nói, chủ nhà họ Tần Tần Thiên Long trước đến bái phòng. Nghe được Tần Thiên Long đêm khuya tới cửa, đường ra tất cả mọi người trong lòng đều là cả kinh. Tần Thiên Long nhưng là Z Quốc Vũ Đạo Liên Minh phó minh chủ, là Lý Tiên sư phụ tá đắc lực. Hắn hiện tại tới cửa, ý vị như thế nào, đã không cần nói cũng biết. Trong ngay mắt, người nhà họ Đường trên mặt cũng không khỏi hiện ra một vẻ bù mịt. Long tiểu điệp chỉ là Long gia bằng chi, coi như Lý Tiên sư muốn thanh tẩy Long gia thế lực, cũng không thể nhanh như vậy liền đến phiên bọn họ nơi này đi. Đường lão gia tử vẫn đục trong con ngươi, mang theo một vẻ vẻ thống khổ, nhìn một chút tự lao tam nhà ta. Ý gì theo lão tam cái kia quật cường tính tình, tất nhiên sẽ không trơ mắt nhìn người vợ bị tóm. Lần này, chỉ sợ là lành ít dữ nhiều. Còn không chờ Tần Thiên Long tới cửa, hắn liền lão đảo tiến lên nên tiếp. Tần gia chủ đêm khuya đến nhà, không biết để làm gì. Tần Thiên Long đối với Đường lão gia tử hành ban bối lễ, nói, đêm khuya quấy rầy, tính xin lão gia tử thứ lỗi. Nhà ta Lý Tiên sư muốn mời liền Hà lão đệ tới cửa một tự. Vừa mới bắt đầu, Đường lão gia tử chờ người còn mang trong lòng mấy phần may mắn. Khi bọn họ nghe được Tần Thiên Long chỉ mặt gọi tên, muốn lao tam đường Liên Hà đi vào thì, một trái tim liền rơi vào trong vực sâu. Ý gì theo Lý Tiên sư cái kia lòng dạ độc ác tính tình, đường Liên Hà này vừa đi, chỉ sợ cũng không còn cách nào sống sót trở về. Đường lão gia tử cố nén nội tâm bi thống, hỏi, Tần gia chủ, ngài cũng biết tiên sư đại nhân, vì sao phải mời ta này nghiệt tử đi vào? Tần Thiên Long cười nói, tiên sư đại nhân không nói, ta tự nhiên cũng là không dám hỏi nhiều. Chờ Liên Hà lão đệ đi tới sau khi, không thì biết thôi. Một câu nói sau cùng này thì, mặc dù là nói với Đường lão gia tử, có điều ánh mắt của hắn nhưng là liên tục nhìn chằm chằm vào Đường Liên Hà. Kỳ thực, hắn cũng buồn bực, chính mình minh chủ đại nhân, vì sao phải điểm danh đạo tính, muốn Đường Liên Hà cái này xưa nay đều không nhân vật gì cảm tiểu nhân vật đi vào. Đường Liên Hà quyết tâm, nói, Tần gia chủ, ta đi với ngươi. Nói xong, hắn liền quay về cha mẹ, cung cung kính kính thi lễ một cái. Lập tức, hắn lại cùng thê tử, cùng với mấy cái minh đệ bàn giao vài câu, dặn bọn họ phải chăm sóc kỹ lưỡng cha mẹ loại hình. Cái kia nghiêm túc bi thương biểu hiện, hoàn toàn chính là ở sắp xếp phía sau chính mình sự. Đường lão gia tử, lão thái thái đều là lão lệ tung hành, những người khác cũng đều là yên lặng mà lau nước mắt. Tình cảnh bi nhiên, rất có vài phần sinh ly tử biệt mùi vị. Đường Liên Hà lại lưu luyến liếc mắt nhìn cha mẹ cùng thế tử, nhìn một chút cái này sinh ra hắn nuôi nấng hắn đình viện, mang theo một loại hùng hồn chịu chết giọng điệu, nói với Tần Thiên Long, Tần gia chủ, xin mời. Tần Thiên Long khoát tay áo một cái, nói, không đổi, còn có một việc tình. Nói xong, hắn liền nhìn chung quanh mọi người một chút, hô, ai là Đường Chí Khang? Đường Chí Khang nghe được Tần Thiên Long điểm tên của hắn, sợ đến hồn vía lên mây, run cầm cập miệng lưỡi, vẻ mặt đưa lắm hồ, Tần gia chủ, ta cùng Long gia người, có thể không nửa điểm vắng lai, cùng tam thúc, nhắc không, là Đường Liên Hà quan hệ, cũng phi thường ác liệt, ngươi có thể tuyệt đối đừng giết ta à. Tần Thiên Long một mặt vẻ khinh bỉ, nói, không phải chuyện này, nhà ta tiên sư đại nhân để ta mang một câu nói cho ngươi. Tiên sư đại nhân nói hắn không sợ, ngươi nếu thật sự là Lý Lăng Thiên. Ngày mai buổi trưa, Tây Tử Hồ một quyết sinh tử. Được rồi, tiên sư đại nhân bàn giao ta, đã mang tới, chính ngươi tự lo lấy đi. Nghe được Tần Thiên Long câu nói này, Đường Chí Khang sợ đến hai chân mềm nhũn, trực tiếp liền co quắp ngồi trên mặt đất. Lý tiên sư nhưng là một vị có thể đem Tây Hồ đều cho hất cái lộn chồng vó lên trời sát thần, liền ngay cả ông tổ nhà họ Long đều bị hắn cho chém, chính mình nếu là đi vào, còn không được bị lột da chóc thịt. Tần Thiên Long liếc mắt nhìn đã bị sợ mất mặt Đường Chí Khang, lạnh lùng cười nạo. "Hừ, không nhà ta tiên sư đại nhân thần thông, liền không muốn học hắn tính tướng. Nếu không, chỉ có thể đổ tăng cười nhĩ thôi." Nói xong, hắn liền hơi phe phẩy ống tay áo, mang theo Đường Liên Hà nên ngang rời đi. Đường Uyển Nhi vẫn tính bình tĩnh, mang theo lòng tràn đầy nghi hoặc, nổi lên nói thầm, kỳ quái, cái kia Lý tiên sư làm sao biết Chí Khang đã nói những câu nói này? Đường Chí Dũng là Lý tiên sư nao tàn phấn, liền nơm nớp lo sợ tiếp một câu, Lý tiên sư thần thông quảng đại, chính là trên trời trích tiên, không phải người thường có thể độ lượng. Hắn có thể biết những này, không phải chuyện rất bình thường mà. Diệp Sơ Tuyết thì lại ở trong lòng âm thầm cười trộm, thần thông nào quảng đại, cái gì trên trời trích tiên, hắn rõ ràng là chính thai nghe được rồi. Sau 20 phút, thấp thỏm bất an Đường Liên Hà, hãy cùng Tần Thiên Long đi tới ở bảo Tây Tử Hồ bờ một tòa biệt thự bên trong. Tần Thiên Long liền đứng ở ngoài cửa, hướng về phía bên trong chắp tay thi lễ một cái, hô, minh chủ, Đường Liên Hà đến rồi. Mời hắn vào. Còn chưa dứt lời dưới, cửa phòng liền kẹt kẹt một tiếng, tự động mở ra. Đường Liên Hà nghe âm thanh này rất là quen thuộc, thật giống ở nơi nào nghe qua. Có điều, cụ thể ở nơi nào nghe được, hắn trong thời gian ngắn cũng thực sự là không nhớ ra được. "Đường lão đệ, xin mời." Tần Thiên Long chết nghiêng người tử, đối với Đường Liên Hà dùng tay làm dấu mời. Nghe được Tần Thiên Long nhắc nhở, Đường Liên Hà này mới phục hồi tinh thần lại, lơm lớm lo sợ đi vào phòng khách. "Đường Liên Hà bái kiến tiên sư đại nhân." Nhưng mà, còn không chờ hắn hành lễ, liền bị một đôi mạnh mẽ bàn tay lớn cho thắt lên. "Tam thúc, ngươi là trưởng bối, hướng về ta hành như vậy lại lễ, không phải để ta giảm thọ à?" Đường Liên Hà ngẩng đầu nhìn lên, thấy người tới càng là Lý Thần, không khỏi cả kinh trợn mắt quát mồm. Lý Thần, ngươi tại sao lại ở chỗ này?" Nói xong, hắn thật giống nghĩ tới điều gì, nhất thời liền trợn to hai mắt, đầy mặt không dám tin tưởng. "Ngươi là Lý tiên sư?" Lý Thần mỉm cười nở nụ cười, nói: "Tam thúc, Lý tiên sư đây là người ngoài xưng hô, ngươi vẫn là giống như trước đây, gọi thẳng tên của ta, hoặc là tiểu thần là được." Tuy rằng chính thai nghe được Lý Thần thừa nhận chính mình là Lý tiên sư, có điều Đường Liên Hà vẫn là khó có thể tin tưởng được, tất cả những thứ này đều là thật sự. "Tam thúc, những năm gần đây, ngươi cùng dì ba mẫu đối với ta cùng Sơ Tuyết đều phi thường chăm sóc, chất nhi vẫn mang trong lòng cảm kích, hôm nay rất bị rượu nhạt, lấy đó cảm tạ." Nói xong, Lý Thần liền lôi kéo Đường Liên Hà lên bàn rượu. "Tam thúc, nếu như ta nhớ không lầm, ngươi cùng dì ba mẫu đều là chuyên môn học sinh vật chế dược chứ?" Đường Liên Hà tiểu gà mổ thóc như thế, gật đầu liên tục. Lý Thần hỏi: "Long gia danh nghĩa có một nhà gọi là Hương Thịnh sinh vật chế dược công ty, ngươi hẳn phải biết chứ?" Đường Liên Hà gật gật đầu, đáp: "Biết, Hương Thịnh sinh vật chế dược công ty, đây là Long gia hạt nhân sản nghiệp một trong." Lý Thần nói: "Tam thúc, ta nghĩ để ngươi cùng dì ba mẫu tiếp quản Hương Thịnh chế dược, ý của ngươi như thế nào?" Đường Liên Hà nghe vậy cả kinh, nói: "Lý tiên, Tam thúc, ta nói rồi, vẫn là giống như trước đây, gọi ta Lý Thần." Nghe được Lý Thần nói như vậy, Đường Liên Hà cũng chỉ thật đổi giọng: Lý Thần, ngươi hay là có chỗ không biết, này Hương Thịnh chế dược thực quyền nhân vật, tất cả đều do Long gia dòng chính. Ngươi dì ba mẫu nàng tuy rằng cũng là người nhà họ Long, nhưng lại là bằng chi, căn bản là tiến vào không được này Hương Thịnh sinh vật chế dược công ty." Lý Thần khoát tay áo một cái, nhẹ như mây gió nói: "Tam thúc, cái này ngươi liền không cần lo lắng. Ngay ở ngươi đến trước, Long gia đã tập thể hướng về ta thần phục, bọn họ tuyệt không dám có bất kỳ ý kiến gì." Đường Liên Hà suy nghĩ một chút, nói: "Vậy cũng tốt, ta cùng tiểu điệp nhất định sẽ kinh doanh thật Hương Thịnh chế dược, tuyệt không phụ lòng sự tin tưởng của ngươi." Lý Thần thấy Đường Liên Hà đồng ý, liền bưng chén rượu lên, cười nói: "Tam thúc, đến, ta mời ngươi một chén. Hương Thịnh chế dược, đây là toàn quốc to lớn nhất sinh vật chế dược công ty. Chỉ cần khống chế lại công ty này, Lý Thần liền có thể khống chế trụ toàn quốc 50 chế dược thị trường. Đã như thế, hàng năm đều sẽ sản sinh mấy chục tỷ tài chính. Đủ loại kiểu dáng tài nguyên tu luyện cũng sẽ thông qua cái này khổng lồ cơ khí, từ toàn quốc, thậm chí là toàn cầu các nơi, như Bách Xuyên Hối Hải như thế, tụ tập ở hắn nơi này đến. Có điều, trong công ty cao tầng đều là Long gia người, hắn có chút không quá yên tâm. Có thể mạo muội đi vào trong xuyên người đi, lại sợ người thường lãnh đạo trong nghề, ở cái này phong vũ phiêu diêu thời khắc mấu chốt, dẫn đến toàn bộ công ty hệ thống tan vỡ." Suy đi nghĩ lại, Lý Thần đã nghĩ đến sinh vật chế dược xuất thân chính quy Đường Liên Hà. Hơn nữa, Đường Liên Hà thê tử Long Tiểu Điệp là Long gia người, đem vợ chồng bọn họ hàng không quá khứ. Long gia bên kia chống cự tâm lý, cũng sẽ nhờ đó mà mức độ lớn hạ thấp, có thể giảm bớt nhất định lực cản. Tiểu quá 3 tuần sau, uống đỏ cả mặt Đường Liên Hà, liền đứng dậy cáo từ. Lý Thần nói: "Tam thúc, ta đưa ngươi trở về đi thôi, vừa bạn ta cũng muốn đi đường ra." Tần Kinh Vũ thấy Lý Thần phải đi, cũng không tính ở đây qua đêm, trong lòng không khỏi một trận thất lạc. Nhưng đối với này, nàng lại không biết nên làm gì giữ lại, chế miệng một cái, cũng chưa nói ra một chữ mắt đến, chỉ được nhìn theo bóng người của hắn chậm rãi đi xa, cho đến hóa thành một điểm đen, hoàn toàn biến mất ở đầu đường phần cuối. Chương 234, chẳng những có thể ăn, hơn nữa còn có thể sử dụng. Thấy Đường Liên Hà bình yên vô sự trở về, người nhà họ Đường đều cảm giác phi thường bất ngờ, lôi kéo hắn hỏi han. Đang trên đường trở về, Lý Thần cố ý dặn quá Đường Liên Hà, để hắn không cần nói ra thân phận chân thật của mình. Đường Liên Hà nguyên vốn là cái vô cùng thận trọng người, tự nhiên biết nặng nhẹ, miệng đầy không đề cập tới Lý Thần sự tình. Chỉ nói là Lý tiên sư vừa ý hắn ở sinh vật chế phương thuốc diện tài năng, muốn cho hắn đi trưởng quản Long gia danh nghĩa Hương Thịnh chế dược công ty. Đường ra một đám huynh đệ, không nghĩ tới Đường lão tam dĩ nhiên nhân họa đắc phúc, trực tiếp ngư dược Long môn, trở thành Hương Thịnh lão tổng, đối với hắn đều là các loại ước ao ghen tị. Đường Liên Hà biết mình tất cả những thứ này, tất cả đều bắt nguồn từ Lý Thần, ngay ở trong lúc lơ đãng, hướng về hắn đầu đi cảm kích thoáng nhìn. Lý Thần một bộ xong chuyện phủi áo đi, không để lại công cùng tên cao nhân phong độ, lôi kéo Diệp Sơ Tuyết đồng thời lén lút đi trong vườn hoa hẹn hò. Diệp Sơ Tuyết đẩy mặt ngôi sao nhỏ nhìn Lý Thần, nói: "Lý Thần, ngươi hiện tại thật là lợi hại a, tùy tùy tiện tiện một câu nói liền có thể ảnh hưởng nhiều như vậy người vận mệnh." Lý Thần đem Diệp Sơ Tuyết cho lâu vào trong ngực, đem mặt kề sát ở nàng cái kia đúc từ ngọc trên khuôn mặt. "Tiểu Tuyết Nhi, ngươi biết không, ngươi là duy nhất một có thể ảnh hưởng ta vận mệnh người." Nghe được Lý Thần nói như vậy, Diệp Sơ Tuyết trong lòng lại như là ăn mật đường như thế ngọt xì xì. Nàng lén lút nhìn Lý Thần một chút, đỏ mặt thanh như ưng. "Hi hi, Lý Thần, ta thật giống thích ngươi." Lý Thần trầm mặc 3 giây, rất là thật lòng nói như thế nào đây, nói ngươi thật giống như trải qua ta cũng như thế. Diệp Sơ Tuyết đầu tiên là sững sờ, chờ nàng tỉnh táo lại, liền lại phất lên tiểu từng quyền, hướng Lý Thần ngực bắt chuyện quá khứ. "A a a, Lý Thần ngươi tên con tiếp, đáng đời ngươi cả đời này đều chú cô sinh." Lý Thần ôm lấy Diệp Sơ Tuyết vòng eo, trực tiếp liền túi người hôn xuống. Diệp Sơ Tuyết trừng mắt to như nước trong eo, sững sờ nhìn Lý Thần. mỹ lệ quyển trường lông mi cũng bởi vì thanh xuân hà ngươi mông nhân tố nhẹ nhàng run rẩy lên. Liền ở hai người bọn họ hôn vong ngã thì một trận lanh lảnh khẽ kêu thanh đột nhiên từ nơi không xa trong hành lang chuyển tới. Ai ở nơi nào? Nghe được này thanh khẽ kêu, Diệp Sơ Tuyết lại như là bị kinh sợ sợ hãi đến thọ như thế, kinh thanh vấn đạo, làm sao bây giờ, thật giống là Huyền Nhi tả lại đây. Lý Thần nhíu môi, không phản đối nói, còn có thể làm sao, giao cho thôi. Đưa Nguyễn Nhi đi tới, nhìn thấy là Lý Thần cùng Diệp Sơ Tuyết, liền có chút kinh ngạc vấn đạo, ý ý, Sơ Tuyết, Lý Thần, hơn nửa đêm, hai người các ngươi không trở về phòng ngủ, ở đây làm cái gì? Diệp Sơ Tuyết thấy trong vườn hoa loại dưa chuột, nhanh trí, nói, đến trích dưa chuột, ta một người sợ tối, liền để Lý Thần bồi tiếp ta lại đây trích. Nói xong, nàng vẫn đúng là ra dáng đi trong vườn hoa hái được dễ, cái dưa chuột. Đưa Nguyễn Nhi nhìn Diệp Sơ Tuyết trong tay dưa chuột, bán tín bán nghi hỏi, Sơ Tuyết, ngươi buổi tối trích dưa chuột làm gì? Ta dự định. Bởi sốt sáng thái quá duyên cớ, Diệp Sơ Tuyết đầu óc có chút đường ngắn, u a u ớ nửa ngày, cũng không nói rõ bạch nàng trích dưa chuột, rốt cuộc muốn làm gì. Lúc này, Lý Thần tiếp một câu, xa xôi nói, dưa chuột là đồ tốt, không chỉ có thể ăn, hơn nữa còn có thể sử dụng. Còn có thể sử dụng. Đưa Nguyễn Nhi trợn mắt lên, một mặt kinh ngạc. Lý Thần gây sự chú ý liếc mắt một cái Đưa Nguyễn Nhi kinh ngạc vẻ mặt, giải thích, Nguyễn Nhi biểu thị, không phải ngươi nghĩ tới loại kia cách dùng, ta nói chính là phu diện mô. Diệp Sơ Tuyết cũng gật đầu liên tục, nói, đúng, 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 là phu diện mô. Ta buổi tối trước khi ngủ đều dùng dưa chuột phu diện mô. Đưa Nguyễn Nhi mặt cười đỏ bừng, thấp giọng giải thích, ta nghĩ cũng là phu diện mô a. Diệp Sơ Tuyết thấy tình cảnh có chút lúng túng, chớp chớp con mắt, liền chỉ trong tay dưa chuột, như hiếu kỳ bảo như thế vấn đạo, Nguyễn Nhi tả, ngươi nói này dưa chuột rõ ràng là màu xanh lục, tại sao không cứ gọi lục qua, mà gọi dưa chuột đây? Đưa Nguyễn Nhi cũng bị vấn đề này cho làm khó, nói, ta cũng không biết, vẫn đúng là không nghĩ tới vấn đề này. Đang lúc này, Lý Thần lại xa xôi đến rồi một câu, này còn dùng hỏi mà, dưa chuột tuy rằng dài đến không hoàng, thế nhưng nó tác dụng khá là hoàng a. Diệp Sơ Tuyết cùng Đường Nguyễn Nhi không hẹn mà cùng nhìn Lý Thần một chút, lại liếc mắt nhìn nhau. Cuối cùng, các nàng lại tề loạch xoạch đem tầm mắt rơi vào trong tay dưa chuột trên. Ở cái này trước mắt, thời gian đột nhiên đình chỉ. Liền ngay cả thổi tới được dạ phong, gió đêm đều là lúng túng hình dạng. Trầm mặc sau một lúc lâu, Diệp Sơ Tuyết trực tiếp liền đem trong tay dưa chuột hướng Lý Thần đập tới. A a a, Lý Thần, ngươi cài ô yêu vương, chính mình giữ lại dùng đi. Huyền Nhi tạ, đi, không muốn phản ứng hắn. Nói xong, Diệp Sơ Tuyết liền lôi kéo Đường Nguyễn Nhi cánh tay, đội vàng vàng thoát đi cái này lúng túng nơi. Lý Thần nhìn theo Diệp Sơ Tuyết cùng Đường Nguyễn Nhi đi xa bóng lưng, lại nhìn một chút trong tay dưa chuột, trực tiếp liền tản nhẫn mà cắn một cái. Nguyên bản còn dự định mượn cơ hội này cùng Diệp Sơ Tuyết thân thiết, hiện tại bị Đường Nguyễn Nhi giao kết thúc. Lý Thần nhàn rỗi vô sự, cũng là trở về phòng của mình. Có điều, hắn cũng không có ngủ, mà là ở kiểm kê chính mình ngày hôm nay thu hoạch. Lần này chém giết ông tổ nhà họ Long, thu hoạch khá dồi dào. Không nói Long gia danh nghĩa giá trị mấy trăm ức công ty sản nghiệp, liền chỉ nói ông tổ nhà họ Long cá nhân thu gom bà bối, đều đủ để hắn hưng phấn ngủ không yên. Này một đống công pháp giữ lại không chứng dụng, vẫn là ném tới liên minh bên trong làm khen thưởng đi. Nay vài món pháp khí cũng đều là vô bổ, giữ lại vô dụng, bỏ thì tiếc, vứt liên minh bên trong đi. Những này ngọc thạch nhìn phẩm chất cũng không tệ lắm, có thể điêu khắc mấy cái bùa hộ mệnh, hoặc là cấu trúc loại nhỏ tụ linh trận, thu rồi. Ý kìa, đây là thứ đồ gì? Lý Thần nhảy ra một nhìn liền phi thường có dày nặng cảm hộp gỗ, cẩn thận ngắm nghĩa lên. Hộp gỗ là ngàn năm đàn mục làm ra, thợ khéo cực kỳ tinh xảo. Mặt trên điêu khắc một ít cổ quái kỳ lạ đồ án, nhìn như hành hương nghi thức. Bên cạnh còn có vài hàng tối nghĩa khó hiểu bùn xù mà yết phản văn, nói vậy hẳn là Phật gia pháp bảo. Ý ý, mặt trên thật giống có tinh thần sóng ý niệm, ai lưu ở phía trên, ông tổ nhà họ Long sao? Có điều xem ra không quá như a. Mang theo lòng tràn đầy nghi hoặc, Lý Thần thả ra mấy phần ý niệm, lấy môi tức 360 chuyển tần suất, với trước mắt cổ lão hộp gỗ tiến hành thăm dò. Có điều, hắn thả ra đợt thứ nhất linh thức, rất nhanh sẽ bị trên hộp gỗ tinh thần lực cho đàn hồi trở về. Ai nha, vẫn còn có tinh thần lực cấu trúc thành phòng ngự kết giới, xem ra bên trong nên có thứ tốt. Nghĩ tới những thứ này, Lý Thần trong lòng không khỏi một trận phấn khởi. Lập tức liền đem ý niệm tần suất tăng gấp đôi, lấy môi tức 720 chuyển tần suất tiến hành thăm dò. Nhưng mà, kết quả vẫn là vẫn. Trở lại, môi tức 1080 chuyển. Kết quả vẫn là bi kịch, mặt trên kết giới vẫn không núp đích. Lý Thần lần thứ hai đem ý niệm tần suất tăng gấp đôi, trực tiếp tăng lên tới môi tức 2160 thứ tần suất, nhưng lại vẫn là tay trắng trở về. Có điều, lần này cổ lão trên hộp gỗ phòng ngự kết giới, rõ ràng có vương lòng dấu hiệu. Tuy rằng chỉ có ngắn ngủi nháy mắt, nhưng lại đủ khiến Lý Thần mừng rỡ như điên. Hắn tĩnh tâm nín hơi, vận chuyển trong cơ thể đại tiểu tam 16 chu thiên, đem chân nguyên tất cả đều tập trung ở hai con ngươi bên trên, trực tiếp liền đem ý niệm tần suất tăng lên tới hắn hiện tại cực hạn, mỗi tức 3600 chuyển. Tiểu dạng, ta liền không tin, còn không bắt được ngươi. Cổ lão hộp gỗ phòng ngự kết giới, ở Lý Thần tần số cao ý niệm mạnh mẽ tấn công dưới, rốt cục không chống đỡ nổi, triệt để tan vỡ. Đùng. Hộp gỗ mở ra, bên trong bắn ra hóng ánh lóa mắt tinh mang. Chương 235, ta có một chiêu kiếm, chém. Hóng ánh tinh mang tản ra sau, một vị kim tôn Phật tượng, ánh vào Lý Thần mí mắt bên trong. Lý Thần dùng tay khẽ vuốt Phật tượng, cảm giác tính chất cực mạnh, cũng không phải là phổ thông thạch đầu điêu khắc mà thành, cũng không đúc bằng dòng, mà là đá kim cương. Đá kim cương là kim cương nguyên liệu, là hiện nay trên địa cầu tính chất cứng rắn nhất thiên nhiên vật chất. Hơn nữa, đồ chơi này cũng không phải địa cầu đặc sản, trong vũ trụ những kia ngã xuống thiên thạch cũng hẳn có nhất định lượng đá kim cương. có thể đem đá kim cương điêu khắc thành như vậy trông rất sống động vật tượng, xem ra điêu khắc giả đào công phi thường tuyệt vời, tu vi khẳng định đã đạt đến mức độ đăng phong tạo cực, ít nhất phải là thần cảnh cường giả. Nhận ra được những này, Lý Thần trong lòng giật mình, hai con mắt hơi híp lại, từ trong con ngươi bắn ra một vệ tinh mang chuẩn bị nhìn xuyên vị này kim cương vật tượng, nhìn bên trong đến cùng có gì huyền cơ. Ý niệm của hắn vừa chạm được vật tượng, lại đột nhiên cảm giác chu vi thời không chính đang bận bẹo biến hình, vòng xoáy nguy chuyển, huyễn ảnh trung điệp, thật giống là thân ở một mảnh hỗn độn thế giới. Ngay ở Lý Thần kinh ngạc thời khắc, đột nhiên nghe được một trận kinh Phật pháp nhạc từ ngay phía trước cao sơn bên trên bay tới. Nam Ma Tát Lỗ Hoa, đặt hắn mâu đề chứ, Anna Ha hắn chứ, Tang Nhã Tang Bồ Đề thôi chú một. Lý Thần ngẩng đầu nhìn tới, chỉ thấy trên đỉnh núi có một vị cổ Phật ngồi ngay ngắn ở hoa sen trên đài cao, phía dưới đến hàng mấy chục ngàn tín đồ chính thành kính quỳ xuống nghe hắn niệm tụng kinh Phật pháp nhạc. Cổ Phật phát hiện trong đám người duy nhất một không có quỳ lạy Lý Thần, liền tụng một câu A Di Đà Phật Phật hiệu. Thí chủ, ngươi sát nghiệt quá nặng, nguyện ngươi có thể bỏ xuống đồ đao, quay đầu lại làm ở. Quy y ta bổn sư ma, vĩnh đăng thế giới cực lạc. Lý Thần mắt nhìn cổ Phật, khẳng chen mạnh mẽ phản bác, ta giết chết giả, đều là người đáng chết, vì sao phải bỏ xuống đồ đao? Ta đời này làm việc, luôn luôn không thẹn với lương tâm, lại vì sao phải quay đầu lại? Ai, thí chủ, nếu ngươi như vậy u mê không tỉnh, cái kia bản tôn cũng chỉ thật đưa ngươi đi Tây Phương cực lạc, tinh chế sát tâm tội nghiệp. Cổ Phật than nhẹ một tiếng, liền hai tay tạo thành chữ thập kết ấn. Một chữ cả kinh lôi, hô lên Phật gia bí pháp, sáu chữ đại minh chú. Đúng. Mà. Đây. Bá. Mễ. Hồng. Chật, liền thấy này sáu cái vàng chói lọi phạn văn đại tự, ở giữa không trung, nương tụ thành một to lớn bàn tay màu vàng nóng, hướng Lý Thần chấn áp tới. Hừ, chỉ là tàn hồn, cũng dám ở bản đế trước mặt ngang ngược. Đối diện này trang nghiêm nghiêm túc như thế, Lý Thần vẻ mặt vẫn không có chút rung động nào. Bởi vì trong lòng hắn rất rõ ràng, trước mắt tất cả những thứ này, chỉ có điều là dùng tinh thần lực cấu trúc mà thành hư huyễn không thôi. Đây là người tu tiên thường dùng thủ đoạn, hắn từ lâu không cảm thấy kinh ngạc. Nếu là thật người tu tiên, y theo Lý Thần tu vi bây giờ, chỉ có nhanh chân liền chạy phần. Có điều, trước mắt vị này cổ Phật, hiển nhiên chỉ là một tia tàn hồn mà thôi, không kịp bản thể 1%, tự nhiên cũng không cần phải sợ hắn. Lên. Lý Thần một tiếng quát lớn, chu vi tinh thần linh lực liền hóa thành điểm điểm đồng đóm, ở chung quanh hắn quanh quẩn, dạng người rực rỡ. Hợp. Lý Thần hai tay tạo thành chữ thập, tinh thần linh lực biến ảo đồng đóm, cũng thuận theo tụ hợp lại một nơi. Nương tụ ra một cái toàn thân lũ lụng, mà lập loè hùng hổ dọa người hàn mang dài bảy thước kiếm. Ta có một chiêu kiếm, trên chém thần Phật, dưới chu yêu ma. Chém. Đang đằng sát khí tiếng nói, còn ở Lý Thần đầu lưỡi bên trên đảo quanh, này do tinh thần linh lực ngưng tụ mà thành lũ lục trường kiếm, giống như lưu tinh truy nguyệt, trường hồng quán nhật, lấy tồi cổ kéo hủ tư thế, chém về phía Phật tượng. Lũ lục trường kiếm dài không tới bảy thước, ở nguy nga Thái Sơn như thế to lớn Phật tượng trước mặt, liền giống với là trong sa mạc một hạt sa, trong biển rộng một giọt nước, dị thường nhỏ bé. Có điều, này chém xuống một kiếm, to lớn Phật tượng thật giống như là một đại khí cầu, đột nhiên bị mũi kim cho đâm thủng như thế, ầm ầm nổ vang. Trong nháy mắt, liền ngay cả chỉnh ngọn núi lớn đều trong nháy mắt đổ nát, phía chân trời cũng nứt ra nhất đạo nhìn thấy mà giật mình lỗ hổng, biến thành đưa tay không thấy được năm ngón chỗ chống tấm màn đen. Ảo giác thoáng qua vỡ tan, Lý Thần lần thứ hai trở lại trên thực tế đến. Trong tay Phật tượng ánh sáng ảm đạm, đã biến thành thô ráp cùng dã hòn đá. Cùng trước toàn thân nóng ánh tượng tượng so với, hoàn toàn chính là một trên trời, một chỗ dưới. Có điều, Lý Thần trong lòng rõ ràng, đây mới là Phật tượng bộ mặt thật. Tượng đá chắn nơi, có nhất đạo nhợt nhạt vết kiếm. Lý Thần dùng ngón tay cái vuốt nhẹ này đạo kiếm ngân, trong lòng tiểu dĩ nhiên sáng tỏ. Đây là chính mình vừa nãy chém phá ảo cảnh thì ở phía trên lưu lại cái tác. Vừa nãy thực sự là nguy hiểm thật, chính mình nếu là không có lĩnh ngộ ra quang đồng thuật, chỉ sợ cũng muốn rơi vào này trong ảo cảnh. Cùng những kia thành kính tín đồ như thế, trở thành tàn hồn chất dinh dưỡng. Như vậy nồng nặc tín ngưỡng lực lượng, Phật tượng bản thể chủ nhân, hẳn là một vị thần cảnh cường giả. Bản thể chết rồi, linh hồn liền bám thân với Phật tượng bên trên. Giả bộ thần Phật hiển linh, dùng loại thủ đoạn này đến cầm cố cùng dụ giết tu giả. Cũng lấy cơ thể bọn họ cùng linh hồn làm chất dinh dưỡng, thoải mái linh hồn của chính mình. Bên ngoài cái kia cái hộp gỗ, nói vậy là một vị không đành lòng nhìn tà linh quấy phá đắc đạo cao tăng, dùng chính mình chất pháp Phật lực cấu trúc phòng ngự kết giới, đem phong ấn trong đó. Ông tổ nhà họ Long khả năng là ở vô ý trong lúc đó, được cái hộp gỗ này, có điều hắn tu vi võ đạo tuy rằng rất là cường hãn, có thể tinh thần ý niệm nhưng là giống như vậy, không cách nào đánh vỡ mặt trên cấm chế phòng ngự. Nếu không, phòng trường không cần Lý Thần ra tay, hắn đã sớm bị tượng thần bên trong tàn hồn thôn phệ, thân tử đạo tiêu. Lý Thần vừa cẩn thận tỉ mỉ trong tay tượng đá, bắt đầu ở trong lòng bàn tính ra. Như vậy nồng nặc linh lực, nếu là tương kỳ luyện hóa, tu vi của chính mình định có thể càng tiến vào tầng lầu, nói không chắc còn có thể nhờ vào đó thời cơ, một lần đột phá tiên thiên trùng kỳ bình cảnh, lên cấp tiên thiên hậu kỳ. Chờ đến lúc đó, chính mình khoảng cách chân chính người tu tiên cũng là lại tiến một bước. Ở trên địa cầu bị vô số võ giả ngước nhìn thần cảnh cường giả, đại thể thực lực thì tương đương với trúc cơ kỳ tu giả, thuộc về cấp thấp người tu tiên. Cái tượng đá này xuất hiện, cũng bị Lý Thần một lời nhắc nhở. Trên địa cầu xác thực từng tồn tại người tu tiên, chỉ có điều bởi cách mạng công nghiệp sau, khoa học kỹ thuật phát triển quá mức cấp tốc, loại cơ lớn nhà xưởng, nhà cao tầng nguyện lực vũ sau măng mùa xuân giống như vụt lên từ mặt đất, phá hoại thiên địa linh lực. Bởi vậy, những này tồn thế người tu tiên cũng không trên thế gian cất bước, mà là ẩn thân với linh lực tương đối nồng nặc khe núi lao lâm bên trong, tiến hành khổ tu nội đạo. Một tiên thiên hậu kỳ ông tổ nhà họ Long liền trên căn bản để hắn vận dụng hết thể lá bài tẩy, mới đem mạnh mẽ chém giết. Nếu như thật sự gặp phải cái gì thần cảnh cường giả, thậm chí là càng lợi hại hơn người tu tiên, chính mình e sợ ngay cả chạy trốn mệnh nắm đều không nhất định có. Xem ra còn đến dành thời gian tu luyện mới được, sớm ngày luyện hóa thần như bên trong tinh thần linh lực, lên cấp tiên thiên hậu kỳ. Chờ đến lúc đó, coi như thật sự xuất hiện thần cảnh cường giả, chính mình mượn kinh nghiệm kiếp trước, cùng với mấy thứ bí pháp lá bài tẩy, cũng có thể miễn cưỡng cùng đánh một trận. Âm thầm quyết định chủ ý sau, Lý Thần liền ngồi khoanh chân, dùng thuật thổ nạp, hấp thụ quanh thân linh lực. Lấy này để đền bù trước đối với tượng thần một đòn chí mạng thì tổn thất thần niệm linh lực. Trong lúc vô tình, Đông Phương dĩ nhiên nổi lên ngân bạch sắc, bắt đầu rồi tân một ngày. Chú một, cái kia hai câu là phản ngữ, xuất từ Phật gia kinh điển, Đại Bi chú, này một chương chủ yếu đều là tu luyện, trước có một ít thư hữu phản ứng Lý Thần đồng học vẫn đang tinh tướng, đều không hảo hảo tu luyện. Kỳ thực, tu luyện nội dung vợ kịch viết rất là khúc hàn, tác giả quân bình thường đều là dùng xuân thu bút pháp mang quá. Đã có độc giả phản ứng vấn đề này, Tiểu Nhạc liền xét tăng cường một ít phương diện này tình tiết. Hy vọng đại gia đều đủ yêu thích. Có phiếu đồng hải, có thể đầu đầu nha.